Chương 1048, đội chấp pháp chương 1048, đội chấp pháp Lạc Trần. Ban đêm Lạc Trần nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Phong Gần Biển gõ cửa phòng của hắn. Mời đến. Phong Gần Biển sau khi đi vào không chút khách khí ngồi tại gian phòng trên ghế. Ngươi nổi danh a?
Cái gì?
Ta hiện tại trong vòng tròn đều tại nghe ngóng tin tức của ngươi đâu. Lạc Trần bình tĩnh nằm ở trên giường. Trong lòng suy nghĩ vốn nên như vậy, trên miệng lại nói lấy, chỉ là hôm nay giúp đỡ quan gia xử lý một ít chuyện thôi.
A,
có thể cùng ta nói một chút sao? Lạc Trần nhìn xem Phong Gần Biển tò mò kéo căng ánh mắt, thế là đem lên quan thanh ấn sự tình nói với hắn một trận. Ngư bức. Phong Gần Biển nghe xong không biết nói cái gì. Thượng quan thanh ấn chuyện này hắn có chỗ nghe thấy. Dù sao nữ hải tử này theo thượng quan thanh ấn rất lâu, không nghĩ tới sau cùng kết cục lại là một thi hai mệnh. Với lại cái này chưa xuất thế hải tử vậy mà biến thành quỷ quân lấy thượng quan thanh ấn. Lần sau loại chuyện này có thể hay không mang theo ta thấy chút việc đời. Phong Gần Biển thật rất muốn tự thể nghiệm một cái gặp quỷ cảm giác. Có cơ hội. Lạc Trần không tiện cự tuyệt, đành phải trả lời mơ mơ hồ hồ. Phong Gần Biển thần kinh không ổn định cũng không có cảm thấy có cái gì không đối.
Đúng.
Bạch gia tiểu nhi kia tử cũng đang hỏi thăm ngươi. Đoán chừng qua mấy ngày liền sẽ tìm tới ngươi. Phong Gần Biển cùng Lạc Trần để tỉnh một câu. Hắn muốn là nghĩ đến trực tiếp nói cho Bạch gia tiểu nhi tử Lạc Trần phương thức liên lạc. Nhưng là nghĩ lại dạng này quá tận lực. Ngược lại Lạc Trần gần nhất mỗi ngày đều sẽ ở trường học bảy quầy bán hàng. Nếu như Bạch gia tiểu nhi tử thật muốn tìm Lạc Trần lời nói, hơi nghe ngóng nhiều một chút tin tức liền sẽ tìm Lạc Trần. Hắn liền nhắc nhở một chút Lạc Trần, để hắn chuẩn bị sẵn sàng.
Đi, ta đã biết.
Ừ, vậy ngủ ngon.
Ngủ ngon.
Ngày kế tiếp Lạc Trần ở trường học bảy quầy bán hàng thời điểm, lưu lượng khách rõ ràng cao rất nhiều. Với lại có rất nhiều người đều không phải trường học học sinh. Ngay tại Lạc Trần cự tuyệt cái này đến cái khác nghĩ đến thăm dò hắn thực lực nhân viên không quan hệ sau, trường học đội chấp pháp tới.
Người chính là Lạc Trần.
Đúng. Có người báo cáo ngươi ở trường học truyền bá tà giáo. Làm phiền ngươi đi với ta một chuyến. Lạc Trần mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi.
Ý gì?
Hắn chẳng phải chi cái sạp hàng trừ tà đoán mệnh sao? Làm sao liền thành truyền bá tà giáo? Lạc Trần một mặt mộng bức dọn dẹp gian hàng của mình. Sau đó ngoan ngoãn đi theo đội chấp pháp đi vào phòng làm việc của bọn hắn. Đội chấp pháp văn phòng ngay tại phòng giáo vụ sát vách. Lạc Trần có thể nói là tương đối quen thuộc bên này đường. Đến đội chấp pháp văn phòng về sau, đội chấp pháp thành viên hỏi hắn một đống không đau không ngứa vấn đề. Ngươi ở trường học bày quầy bán hàng là vì cái gì?
Kiếm tiền.
Như lời ngươi nói trừ tà đoán mệnh có phải là hay không gạt người?
Ta chân tài thực học.
Chờ ngươi bị quỷ quân thân cứ tới tìm ta.
Ta cho ngươi bất mười.
Có người báo cáo ngươi truyền bá tà giáo tư tưởng, ngươi là có hay không thừa nhận?
Ta không thừa nhận.
Cha hỏi kéo dài thật lâu. Nhưng là Lạc Trần đầu óc không có bị loại vấn đề này pháo doanh thành một đoàn bốc áo. Hắn một mực phi thường nghiêm cẩn trả lời đội chấp pháp vấn đề. Một mực kiên trì mình không có truyền bá tà giáo tư tưởng. Muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do. Lạc Trần không biết ai muốn làm hắn. Cái này đội chấp pháp bên trong mấy người này đoán chừng cũng bị đoán mua. Tại sau này hỏi thăm ở trong, có một cái cha hỏi thành viên một mực tại cho hắn đào hố, hoặc là dẫn đạo hắn nói ra gây bất lợi cho chính mình ngôn ngữ. Lạc Trần nhớ kỹ khuôn mặt người này, quân tử báo thủ, 10 năm không muộn. Hắn nhớ kỹ chương 1049, đội chấp pháp đội trưởng chương 1049, đội chấp pháp đội trưởng câu hỏi như vậy kéo dài thật lâu. Lạc Trần liền cùng bọn hắn hao tổn. Lúc này cửa phòng làm việc đột nhiên được mở ra. Phù Uyên đi đến. Đội chấp pháp chính là như vậy chấp pháp, không phân tốt xấu liền đem người bắt lấy thẩm vấn. Phù Uyên ánh mắt đảo qua văn phòng ba người biên.
Hồ Dũng, Văn Nho Nhã, Cát Chí.
Bị điểm đến ba người trên mặt đều có chút không được tự nhiên. Chúng ta chấp pháp ngươi xem náo nhiệt gì? Ba người bị năm nhất đội viên điểm danh sau có chút thẹn quá hóa giận. Ngươi đây là tại chấp pháp sao? Ngươi đây là tại vận dụng tư đi. Mấy người tựa hồ là muốn so ai thanh âm càng lớn giống như. Một cái giống đến so một cái hăng say mà. Ngập máu phun người. Chúng ta chỉ là thông lệ tra hỏi. Có năm cái giờ đồng hồ không cho ăn cơm không cho uống nước không cho như xí tra hỏi sao?
Phù Uyên thực sự giận.
Trung điệp đập vào trên mặt bàn. Lạc Trần lông mày nhảy một cái. Cảm thấy sự tình có kịp ạ.
Chuyện gì xảy ra?
Ồn ào ngay tại mấy người sắp động thủ thời điểm. Đi tới một cái nam tử tóc vàng.
Đội trưởng.
Đội trưởng. Lạc Trần nhìn nam tử tóc vàng một chút. Nguyên lai là đội chấp pháp đội trưởng. Người này phạm vào chuyện gì? Đội chấp pháp đội trưởng Kim Nhận Nguyễn ngồi ở văn phòng duy nhất trên ghế. Hỏi thăm ở đây mấy vị đội viên. Hắn ở trường học tản ra tà giáo tư tưởng ân. Hắn tại bày quầy bán hàng trừ tà.
Phù Uyên không nói gì.
Chỉ là mắt mang trêu tức nhìn xem ba người này.
Các ngươi là kẻ ngu.
Vẫn là các ngươi coi ta là kẻ ngu. Kim Nhận Nguyễn miết lên mình chân bắt chéo. Sắc mặt lãnh đạo nhìn về phía cái này ba cái không biết tốt xấu đồ vật.
Đội trưởng.
Hắn thật khủ khủ. Lúc này Lạc Trần hò khan một tiếng. Hấp dẫn lực chú ý của mọi người.
Có nước sao?
Phù Uyên có chút ảo não. Hắn làm sao lại không có chú ý tới Lạc Trần khác đâu. Hắn đi thẳng tới Kim Nhận Nguyễn trước bàn. Đem nước trà trên bàn rót một chén đưa cho Lạc Trần.
Không nghĩ tới ta bảy cái bảy còn biết bị đội chấp pháp bắt đi.
Thật sự là đáng sợ a. Lạc Trần uống một hớp nước trà thâm giọng nói.
Bắt đầu cùng Kim Nhận Nguyễn đại thổ nước đắng.
Các ngươi đội chấp pháp người chấp pháp cũng quá bạo lực đi. Không phân tốt xấu liền đem ta bắt đi. Sau đó nhốt tại nơi này không ngừng thẩm vấn ta. Trong thời gian này ta là chưa ăn cơm không uống nước không có như xí. Ta cảm thấy ta muốn mất ức. Nói xong, Lạc Trần còn xoa xoa mình huyệt thái dương.
Biểu thị mình khó chịu. Kim Nhận Huyễn có rúm mình quẹ miệng. Đúng Lạc Trần những này chất khống hắn cũng không có cách nào phản bác, bởi vì sự thật liền là như thế. Ba người này ta sẽ đem bọn hắn trục xuất đội chấp pháp. Kim Nhận Huyễn hứa hẹn Lạc Trần sẽ cho hắn một cái công đạo. Đội trưởng, ta đều là Văn Nho Nhã làm cho. Ngươi. Văn Nho Nhã nhìn xem đột nhiên phản bội Hồ Dũng, hốc mắt gấp màu đỏ bừng. Liên là hắn. Là hắn nói có người báo cáo người này trong trường học truyền bá tà giáo tư tưởng, nói chúng ta hẳn là để hắn ăn chút đau khổ. Bất kể như thế nào, ba người các ngươi đem người bắt đến nơi này thẩm vấn, liền xúc phạm đội chấp pháp căn bản. Cút đi, đừng để ta nhìn thấy các ngươi nữa. Kim Nhận Huyễn nói xong liền để ba người mau chóng rời đi nơi này, miễn cho nhìn xem tâm phiền. Các loại, Lạc Trần gọi lại quay người rời đi Văn Nho Nhã. Là ai hướng người báo cáo ta? Lạc Trần muốn biết, đến cùng là ai trong bóng tối muốn làm hắn? Thế nhưng là Văn Nho Nhã chỉ chần chờ một hồi này, liền không có lý. Lạc Trần trực tiếp đi chương 1050, biết được báo cáo người chương 1050, biết được báo cáo người dừng lại. Tính toán phụ bên. Lạc Trần gọi lại chuẩn bị đi ngăn lại Văn Nho Nhã phụ bên. Đã hắn không muốn nói coi như xong, ai báo cáo kiểu gì cũng sẽ lộ đầu ra. Lần này hắn không có đạt được. Lần tiếp theo đâu? Lạc Trần sẽ đem sự tình hôm nay toàn bộ tính tại người nào đó trên đầu. Nếu như hai vị không có chuyện gì lời nói, có thể rời đi. Kim Nhận Huyễn bắt đầu đuổi người. Lạc Trần cùng Phù Huyên cũng không có nói cái gì, trực tiếp liền đi. Thật đói á, Lạc Trần sờ sờ bụng của mình. Phù Huyên liền dẫn hắn tranh thủ thời gian đến lân cận quán cơm ăn cơm. Không nghĩ tới ngươi còn có thể duy nhất một lần nói nhiều lời như vậy đâu. Lạc Trần vừa ăn cơm, vừa cùng Phù Huyên nói chuyện tiếng. Phù Huyên mở môi động mấy lần, nửa buổi mới biệt xuất đến một câu. Giận. Tình huống kia ai cũng sẽ sinh khí tốt sao? Giữa trưa lúc ấy Phù Huyên cùng Huyền biết chuẩn bị tìm Lạc Trần ăn cơm, lại phát hiện hắn không tại nơi đó, gửi tin tức cũng không trở về, ký túc xá cũng không thấy. Buổi chiều đi học hắn cùng Huyền biết đều không quan tâm. Tan học về sau Huyền biết bên kia có vị lão sư chọn môn học hóa, trốn không thoát. Phù Huyên đành phải một người tìm kiếm Lạc Trần. Trùng hợp đụng phải một cái khế ước thú là một cái husky đồng học. Hắn nói cho Phù Huyên Lạc Trần bị đội chấp pháp bắt đi. Hắn lúc này mới tiến về đội chấp pháp phòng làm việc tìm được Lạc Trần. Husky a, ta đã biết, là Lạc Trần vừa tới trường học thời điểm nhận biết một cái nam sinh. Lúc này Huyền biết hết giờ học, từ máy truyền tin tượng biết sự tình từ đầu đến cuối. Tranh thủ thời gian đi vào quán cơm quan sát Lạc Trần có sao không. Ánh mắt gì a ngươi đây là? Lạc Trần bị Huyền biết nhìn có chút không được tự nhiên. Không có bị thương chứ? Ai báo cáo ngươi biết không? Không bị thương. Trước mắt còn không biết. Huyền biết nhíu mày, ngồi tại Lạc Trần bên cạnh. Cái gì gọi là trước mắt còn không biết? Ta nhìn không bằng ban đêm trực tiếp trói lại cái kia Văn Nho Nhã, nghiêm hình tra tấn. Nhưng hắn cũng cảm thụ một chút bị thẩm vấn cảm giác. Huyền biết không có đi đến hiện trường nóng nảy gấp. Hắn cũng biết Phù Huyên là cái cơ miệng hồ lô, cái gì đều hỏi không ra. Lúc này Lạc Trần mặc dù là phóng suất, nhưng là ai báo cáo còn không biết. Thật là làm cho hắn làm tức chết. Chớ sinh khí, chớ sinh khí. Tức giận hại sức khỏe ai như ý. Lạc Trần cho Huyền biết điểm một chén trà lạnh. Trường học này cùng ta quan hệ không tốt chẳng phải một cái kia. Hơi có đầu óc suy nghĩ một chút liền biết. Cùng nay đồng thời, Phù Huyên cùng Huyền biết hai người trong đầu đều hiện lên ra tên của một người. Thượng Quan Phấn. Nói lên Thượng Quan Phấn, hắn giống như ở bên ngoài chọc cái gì họa. Bị giam tại Thượng Quan nhà bế môn tư quá rất lâu, gần nhất mới thả ra. Không nghĩ tới hắn vừa ra tới liền nghĩ tính toán Lạc Trần. Lạc Trần gật gật đầu. Hắn có 8-9 thành năm chắc là Thượng Quan Phấn tại sau lưng báo cáo hắn. Một cái dựa vào gia tộc ngoan cố tử đệ. Nếu không chúng ta đem hắn bộ bao tải đánh một trận. Huyền biết kích động, muốn giao hắn một cái Thượng Quan Phấn. Thực sự người này làm sự tình thật là buồn nôn. Có cơ hội a. Lúc này Lạc Trần đã ăn no rồi. Ba người chậm rãi tản bộ trở lại ký túc xá. Lạc Trần còn chưa đi vào trong túc xá, liền nghe đến Phong gần biển phóng khoáng nụ cười. Sự tình gì cười vui vẻ như vậy? Lạc Trần có chút hiếu kỳ. A ha ha ha. Là Trắng Vũ mời cái thần côn trong nhà khiêu đại thần. Thoạt nhìn thật hảo hảo cười. Ngươi nhìn. Phong gần biển giơ lên máy truyền tin để Lạc Trần đẹp mắt đến màn hình nội dung. Lạc Trần tập trung nhìn vào phát hiện thứ này lại có thể là trực tiếp. Chương 1051, Đại Vu thất bại chương 1051, Đại Vu thất bại trong màn hình có thể rõ ràng nhìn thấy một cái trang phục lao đầu quá dị. Trên tay cầm lấy trống nhỏ cùng búa gỗ. Vây quanh ngồi ở đại sảnh chính giữa Trắng Vũ nói lẩm bẩm. Trắng Vũ thì là một bộ cố nén hoảng sợ cùng dáng vẻ uy khuất. Trên đầu bọc lấy hắc sa, nhưng lộ ra ngoài bộ phận vẫn có thể nhìn thấy một bộ phận máu đỏ tươi thịt. Cái này Bạch Gia tựa như là mời cái gì Đại Vu đến cho Trắng Vũ trừ tà. Bạch Gia tiểu nhi tự hào phóng tại trong đám cùng mọi người trực tiếp đâu. Phong gần biển cười đúng Lạc Trần nói đùa nói. Ngươi trừ tà thời điểm sẽ không cũng là như vậy đi. Lạc Trần cười trả lời hắn nói. Chờ ngươi chúng ta thời điểm ngươi sẽ biết. Phong gần biển không biết vì cái gì ra đầu mắt lạnh. Cười hắc hắc một cái không có trả lời. Lạc Trần tiếp tục xem trực tiếp nội dung bên trong. Cái kia Đại Vu thoạt nhìn thật rất như là lừa đảo. Bất quá Lạc Trần có thể từ hắn vũ bộ cùng cầu khẩn bên trong nhìn thấy một chút xíu vật hữu dụng. Cái này Đại Vu vẫn có chút đồ vật. Có chút thực lực, nhưng không nhiều. Đối với váy trắng băng cái này mà rửa, hắn vẫn là không cách nào bài trừ. Thế là Lạc Trần nhìn trong một giây lát liền không có nhìn. Không nhìn. Không nhìn. Cái này Đại Vu là phá không nổi rồi váy trắng băng mười rùa. Làm không tốt hắn còn biết bị phản vệ. Lại nhìn tiếp cũng chỉ là lãng phí thời gian của hắn. Tốt ta. Phong gần biển ngược lại là không quan trọng. Hắn nhìn xem cái này mới mẹ cực kỳ. Nhất định là muốn nhìn từ đầu tới đuôi.
Ngày kế tiếp Lạc Trần dậy rất trễ, bởi vì ngày hôm qua cha hỏi thật rất để cho người ta nổi nóng, cho nên Lạc Trần hơi phóng túng dưới mình, ngủ một cái rất thẳng. Lạc Trần. Lạc Trần đang nằm trên giường ngẩn người thời điểm, Phong gần biển đột nhiên gõ cửa phòng của hắn. Làm gì? Vào đi. Lạc Trần vuốt vuốt ánh mắt của mình, để cho mình thanh tỉnh một điểm. Ngươi thế nào không trở về tin tức của ta? Phong gần biển tiến đến liền hỏi Lạc Trần. Ta tại ngươi bảy bảy bán hàng địa phương cũng không thấy ngươi người, còn tưởng rằng ngươi ra chuyện gì. Lạc Trần gãi gãi đầu, không nhanh không chậm nói. Ta có thể có chuyện gì, ta chỉ là ngủ một cái rất thẳng. Phong gần biển nhìn xem Lạc Trần còn buồn ngủ cảm giác, không lời nào để nói. Bạch gia tiểu nhi kia tử nói trắng ra Vũ có thể muốn đi tìm ngươi. Tìm ta? Lạc Trần nghĩ thầm, chờ lâu như vậy rốt cuộc đã đến a. Ân, ngươi có được hay không a? Phong gần biển có chút bận tâm. Ngày hôm qua cái đại vu nhảy nửa ngày múa, kết quả ta không có đuổi đi, chính hắn cùng chúng ta giống như điên điên cùng cùng. Bạch gia cũng không tốt nói cái gì, dù sao người là chính bọn hắn mời tới, cái này đại vu danh khí cũng thật lớn, cái này bọn hắn thượng tầng vòng tròn bên trong người đều biết. Bạch gia cái kia con gái tư sinh trên thân bên trong rất lợi hại mượn rùa, ngay cả đại vu đều không làm gì được, cái kia con rể trực tiếp liền là không lui tới, làm cho trắng vũ trong nhà mỗi ngày phát cáo ném đồ vật, phế vật, phế vật, đều là một đám phế vật. A a a, trắng vũ ở trong phòng của mình điên cuồng nện đồ vật, đứng ở phía ngoài người cũng không dám tiến vào. Một cái là sợ mình đi vào bị nện đến, một cái là sợ cái này nguyền rủa. Ai biết cái này nguyền rủa có thể hay không truyền nhiễm đâu? Cho nên bạch gia hết thảy mọi người hiện tại cũng thật không dám cùng trắng vũ tiếp xúc. Trắng vũ kinh doanh nhiều năm như vậy tốt hình tượng, toàn bộ đều tại chúng nguyền rủa về sau hủy diệt. Người không biết coi là trắng vũ là bởi vì nguyền rủa lúc này mới trở nên điên cuồng như vậy. Kỳ thật đây chỉ là một chút xíu nguyên nhân mà thôi. Cuối cùng nguyên nhân vẫn là nguyền rủa. Dù phát trắng vũ thâm tàng đấy lòng ngoan độc chương 1052, tiến vào bạch gia chương 1052, tiến vào bạch gia đã nàng đều muốn tìm tới cửa. Ta đương nhiên phải đi. Đây chính là một cái ngàn năm một thở cơ hội tốt. Lạc Trần làm một cái vắng vẻ vô danh học sinh, trước đó là một điểm tiến phá sản cơ hội đều không có. Hiện tại cơ hội này thế nhưng là hắn cố gắng rất lâu mới lấy được. Hắn đương nhiên phải bắt được. Phong gần biển cảm giác có chút không thích hợp, liền dò hỏi: "Ngươi sẽ không cần làm cái gì yêu thiêu thân a? Làm sao lại thế?" Lạc Trần đứng dậy đi phòng tắm đổi một bộ quần áo. "Năng lực của ta ngươi còn không biết." Phong gần biển nhíu môi: "Ta lại không nhìn qua ngươi trừ tà. Ngươi không quyền không thế cái này, bạch gia không nhất định cho ngươi sắc mặt tốt nhìn. Bạch gia là trong tứ đại gia tộc gia phong không tốt nhất, nhất kẻ định hót một cái. Cái khác ba cái gia tộc đều không phải là rất ưa thích bạch gia. Nhưng người nào để bọn hắn gia tổ bối thực lực cường đại đâu? Bạch gia gia chủ đương thời dạng này chế tạo, bạch gia vẫn là ở vào trong tứ đại gia tộc. Bất quá, ngày này cũng hẳn là nhanh thay đổi a. Cái này ngươi yên tâm, còn có thể có người khi dễ đến trên đầu của ta." Lạc Trần vốn là dự định tự mình đi, đã Phong gần biển nói như vậy lời nói, vậy hắn liền triệu hồi ra Cổ Việt cùng đi chứ. Cổ Việt mặc dù không có tác dụng gì, nhưng là dùng để giữ thể diện vẫn là dư sức có thừa. Buổi chiều Lạc Trần vẫn như cũng là tại chỗ cũ bày quầy bán hàng. Ngồi một hồi một cái thân ảnh quen thuộc xuất hiện tại Lạc Trần trước mặt. "Lạc đại sư." Lạc Trần nhìn xem thượng quan thanh ấn sắc mặt không ngờ. "Mẫu thân của ta đem ngươi sự tình nói cho Bạch gia. Buổi chiều đoán chừng Bạch gia sẽ tìm người đến mang ngươi đi qua. Có muốn hay không ta phải mấy người đi theo ngươi?" Thượng quan thanh ấn ấy nhỉ một chuyến là chuyên môn nhắc nhở Lạc Trần. Bạch gia không phải cái gì tốt chung đụng. Lạc Trần khoát tay nói: "Không cần." Thượng quan thanh ấn hảo ý hắn tâm linh, nhưng là việc hắn muốn làm không thích hợp những người khác nhúng tay, có hắn cùng Cổ Việt hai người là đủ. Thượng quan thanh ấn cũng không lại dây dưa, chỉ dặn dò Lạc Trần vài câu liền rời đi. Trạng vạng tối, người của Bạch gia đến tìm đi qua. "Lạc đại sư." Lạc Trần lông mày nhảy một cái, nhìn trước mắt khuôn mặt xa lạ. "Ta là Bạch gia tiểu nhi tử Bạch Thắng Ghét, nghe nói ngươi trừ tà rất lành nghề, không biết có thể hay không mời Lạc đại sư tiến về ta Bạch gia, cho ta tỉ tỉ tốt trắng vũ khu trừ tà." Bạch Thắng Ghét trên mặt là mang theo nụ cười, nhưng là nụ cười lại chưa tới đáy mắt. Khả năng đây chính là ngoài cười nhưng trong không cười a. Lạc Trần từ chối thì bất kính, trực tiếp thu thập sạp hàng cùng Bạch Thắng Ghét đi Bạch gia. Đương nhiên, còn mang theo Cổ Việt. Vừa tiến vào Bạch gia, Lạc Trần đã nghe đến một cỗ phi thường khó ngửi hương vị. Cái mùi này tựa như chết một cỗ tuần lễ chuột một dạng hôi thối. Lạc Trần cau mày, che cái mũi. Bạch gia tiểu thư không còn sống lâu nữa. Lạc Trần thiết khẩu trực đoạn. Bạch Thắng Ghét nhìn Lạc Trần một chút. Đúng, Lạc Trần nói ra. Lời này của ngươi cũng không nên tại cha mẹ ta trước mặt nói. Bọn hắn cũng không có ta cái này tốt tính. Ăn ngay nói thật mà thôi. Ta có thể ngửi được người sắp chết hương vị. Bạch Thắng Ghét đem Lạc Trần đưa đến đại sảnh về sau, vẫn ngồi ở bên cạnh nhìn xem. Trong đại sảnh ở giữa đứng đấy một người trung niên nam tử cùng phụ nữ trung niên, chắc hẳn liền là chủ nhà họ Bạch cùng thê tử của hắn. A vị này là, đây chính là thượng quan gia nữ nhân kia đề cử Lạc đại sư. Thắng Ghét. Bạch gia chủ ngang Bạch Thắng Ghét một chút. Bạch Thắng Ghét cũng không thấy được giống như tự mình ăn cái gì uống nước trái cây. Không nghĩ tới thượng quan gia đề cử đại sư trẻ tuổi như vậy. Chủ nhà họ Bạch trong lời nói có hàm ý Lạc Trần chỗ đó nghe không hiểu chương 1053, nghiệp chú chương 1053. Nghiệp chú xin hỏi Lạc đại sư sư tổng môn gì a? Chủ nhà họ Bạch hỏi Lạc Trần. Tự học thành tài. Lạc Trần một câu đối hắn không lời nào để nói. Thượng quan phu nhân hướng ta để cử ngươi. Vậy ngươi nhất định có một ít chỗ hơn người a? Chủ nhà họ Bạch tiếp tục hỏi thăm Lạc Trần. Hắn đã không còn luyện chuyển hỏi thăm,
Chủ nhà họ Bạch cảm thấy Lạc Trần quá mức tự ngạo, nhưng là hắn lại không biện pháp thăm dò ra Lạc Trần nội tình. Dứt khoát liền triển khai nói: "Ta thành thạo nhất trừ tà." Lạc Trần bình tĩnh hồi đáp: "Quả ngươi hỏi cái gì?" Hắn trực tiếp dùng từ ngữ đơn giản nhất trả lời. Tục ngữ nói: "Nhiều lời nhiều không sai có đúng không?" "A, tiểu nữ chính là bị tà ma cuốn thân, có thể hay không mời Lạc đại sư nhanh xuất thủ?" Chủ nhà họ Bạch trên mặt biểu hiện đặc biệt đau lòng nữ nhi, trong nội tâm nghĩ lại là: "Ngay cả đại vu đều khu không được tà, hắn có thể làm? Con gái của ngươi tình huống không phải tà ma thân trên." Lạc Trần chậm rãi nói: "Ta xem Bạch gia chi hắc khí dị thường nồng đậm, lại trong đó xen lẫn máu tanh mùi. Cái này Bạch tiểu thư sợ là trên tay có dính nhân mạng a." Lạc Trần mấy câu giống như là kinh lôi một dạng đánh vào ở đây mấy vị người trong lỗ tai. "Nhân mạng?" Nhân mạng Bạch phu nhân nói liên miên lại nhại giống như là bị cái gì kích thích. "Ta liền nói đại tỷ thắng ghét." Chủ nhà họ Bạch ánh mắt lóe lên. "Đánh gây trắng ghét nếu thắng ngữ, không phải tà ma, đây chẳng phải là không tại Lạc đại sư phạm vi năng lực bên trong." Lạc Trần phủi chủ nhà họ Bạch một chút. "Phá chú ta cũng lành nghề." "Chú?" "Tiểu nữ trên thân lại là chú." Chủ nhà họ Bạch tựa hồ là lý giải sai cái này chú. Hắn cho rằng là có người cho trắng vũ dưới chú, mới khiến cho trắng vũ biến thành cái dạng này. "Nghiệp chú, trên tay nàng nhân mạng tìm nàng tới báo thủ." Chủ nhà họ Bạch suy tư một hồi. Đúng Lạc Trần nói ra. "Vậy kính xin Lạc đại sư mau mau cứu ta tiểu nữ." Lạc Trần giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn. Đối với hắn nói, nên bảo mật ta đều sẽ giữ bí mật. Đây là trên đường quy củ. Đợi ta phá chú về sau Bạch tiểu thư thân thể sẽ rất suy yếu, cần điều dưỡng 3 năm 5 năm. Chủ nhà họ Bạch lông mày đều nhăn lại tới. Hắn nguyên bản để trắng vũ thành hôn liền là bất đắc dĩ, hiện tại nàng lại bị dạng này chuyện kỳ quái cuốn lên, thật là khiến người ta xúi quậy. Chủ nhà họ Bạch nghe đến đó liền không muốn nghe, hắn trực tiếp rời đi đại sảnh, để Bạch gia phu nhân cùng Bạch thắng ghét chào hỏi Lạc Trần. "Lạc đại sư, ngươi vừa mới nói đều là thật sao?" Bạch gia phu nhân kỳ thật vẫn luôn ngầm tìm kiếm váy trắng băng nguyên nhân cái chết, nào có người chết không rõ ràng, nhưng là nàng một điểm dấu vết để lại cũng không tìm tới. Chủ nhà họ Bạch cũng không cho hắn lại tìm. Vì hôn lễ như thường lệ tiến hành, có thể cùng gia tộc khác thông gia. Chủ nhà họ Bạch càng là trực tiếp đem tân nương đổi thành trắng vũ. Vừa mới Lạc Trần nói trắng gia vũ trên tay có nhân mạng, Bạch phu nhân không thể không muốn. Chẳng lẽ là trắng vũ sát hại váy trắng băng? Thế nhưng là váy trắng băng thực lực so trắng vũ cao rất nhiều a. Làm sao lại thế? Bạch thắng ghét không có hướng Bạch phu nhân dạng này luyện chuyển, trực tiếp nên ngang hỏi thăm Lạc Trần. Váy trắng băng có phải hay không trắng vũ sát hại? Lạc Trần nhìn xem Bạch phu nhân cùng Bạch thắng ghét, đối thoại váy băng chết đi vô cùng bị phẫn. Chắc hẳn hai người này tại váy trắng băng khi còn sống đối nàng đều rất tốt a, thế là Lạc Trần đem váy trắng băng từ trong bình gọi ra đến. "Ngươi nhưng nguyện gặp bọn họ một mặt?" Bạch phu nhân cùng Bạch thắng ghét nhìn xem Lạc Trần nói một mình, không biết đang hỏi ai. Trong lòng có chút mao mao. Chương 1054, tiến vào trắng vũ gian phòng. Chương 1054, tiến vào trắng vũ gian phòng. Váy trắng băng nhìn trước mắt hai cái thân nhân, trên mặt cảm xúc không hiểu. Hồi lâu, nàng lắc đầu. Lạc Trần liền không tiếp tục nói chuyện cùng nàng. "Vô luận như thế nào, còn xin Bạch phu nhân bảo trọng thân thể." Lạc Trần quay đầu lại cùng Bạch thắng ghét nói: "Mang ta đi cho Bạch tiểu thư trừ chú a." Thế là Bạch phu nhân đợi ở đại sảnh bình phục tâm tình. Bạch thắng ghét mang theo Lạc Trần tiến về trắng vũ gian phòng. "Nghiệp chú rất lợi hại phải không?" Bạch thắng ghét có chút hiếu kỳ. Cái này nghiệp chú ngay cả đại vu cũng không có cách nào trừ bỏ. Vị này hoành không xuất thế Lạc đại sư giống như năm chắc thắng lợi trong tay dáng vẻ. "Rất lợi hại. Vậy ngươi có năm chắc đem nàng chữa cho tốt?" Bạch thắng ghét nhưng thật ra là không hy vọng Lạc Trần đem trắng vũ trị tốt. Bực này trong ngoài không đồng nhất xả hạt nữ nhân, nên dạng này thê thảm chết đi, mới xứng đáng nàng sợ tác sở vi. Lạc Trần nghe được Bạch thắng ghét trong miệng căm ghét chi tình, có thể hay không thử trừ, không phải nhìn ta, là nhìn xem chú phía kia thà thứ hay không nàng. Lạc Trần nói rất thô thiển, nhưng đại khái ý tứ chính là như vậy. Váy trắng băng là chắc chắn sẽ không tha thứ trắng vũ, cho nên cái này chú hắn là khẳng định khử trừ không được. Với lại hắn hôm nay cũng không là đến thư chú, mà là đến thu trắng vũ mệnh. Bạch thắng ghét nghe được Lạc Trần trả lời về sau hé mắt. "Các ngươi loại người này nói chuyện luôn luôn có lưu chỗ trống, kỳ thật ngươi thất bại cũng không quan hệ, trước đó đại vu cũng thất bại nữa nha." Bạch thắng ghét đúng Lạc Trần thêm chút ám chỉ, hy vọng hắn có thể nghe hiểu được. Đến trắng vũ cửa gian phòng về sau, Lạc Trần ngửi được mùi hôi thối càng ngày càng đậm. Hắn để Bạch thắng ghét tại bên ngoài phòng chờ lấy, hắn cùng Cổ Việt đi vào chung. Vừa tiến vào gian phòng, ngồi ở trên giường trắng vũ liền nhìn lại. Trắng vũ trên đầu vẫn như cũ mang theo màu đen khăn trùm đầu, trên mặt chú ngấn đã mở rộng đến cả khuôn mặt một nửa. "Các ngươi là ai?" "Ra ngoài." Trắng vũ che gương mặt của mình, lớn tiếng trách cứ hai người. "Trắng vũ, ta là phụ thân ngươi mời đến trừ tà." "Trừ tà?" A trắng vũ tại nửa tháng này bên trong kinh lịch không biết bao nhiêu chuyện như vậy, kết quả cuối cùng đều là đối phương thất bại tan tác mà quay trở về, có trực tiếp bị phản vệ ngất đi tại chỗ. Trắng vũ tâm lý đã tuyệt vọng. Nàng ngày đó giết chết váy trắng băng chi hậu tâm bên trong vẫn lo sợ bất an, dứt khoát bỏ ra giá tiền rất lớn mua đến một cái đại sư từng khai quang bình an phúc, không nghĩ tới hôn lễ cái kia ngây thơ dùng tới, váy trắng băng thế mà biến thành lệ quỷ đến tác mệnh của nàng. Còn tốt có cái này bình an phúc nàng tài năng trốn qua một kiếp, thế nhưng là váy trắng băng chống cự để cái này bình an phúc biến thành cho bụi. Cuối cùng, váy trắng băng liều mạng hồn phi phách tán nguy hiểm, gọi ra nàng trong cơ thể nghiệp hỏa. Cái này nghiệp hỏa cả ngày lẫn đêm tra tấn nàng,
từ trong cơ thể của nàng thiêu đốt. Tráng Vũ thân thể càng ngày càng kém hơn, trên người vết tích cũng càng ngày càng nặng. Thẳng đến những ngày vết thương rốt cuộc che đậy không ở về sau, bị cùng hắn cùng giường chung gối bị hôn phu cùng người Bạch gia biết, Tráng Vũ vĩnh viễn quên không được những cái kia ghét bỏ ánh mắt chán ghét. Nàng ngày ngày đắm chìm trong cái này nghiệp hỏa đối nàng cha tấn bên trong, tính tình trở nên càng phát táo bạo. Bây giờ Lạc Trần đến, đối thoại Vũ tới nói, chẳng qua là một trận phí công thôi. Tư bị giết người được không? Lạc Trần đột nhiên hỏi Tráng Vũ. Tráng Vũ mặc dù bây giờ tính tình thay đổi thất thường, nhưng là nàng còn không ngốc, sẽ không bởi vì Lạc Trần một câu liền chọc giận. Ngươi đang nói cái gì? Tráng Vũ cảnh giác lên. Lạc Trần cho Cổ Việt một ánh mắt. Cổ Việt trực tiếp dùng phong đem Tráng Vũ trói lại. Chương 1055, nguyên rủa đã giải. Chương 1055, nguyên rủa đã giải ra đi. Lạc Trần gọi ra váy trắng băng, cho váy trắng băng thực hiện một điểm nhỏ pháp thuật, để Tráng Vũ có thể trông thấy nàng. Váy trắng băng xuất hiện tại Tráng Vũ trước mắt lúc, Tráng Vũ cùng như bị điện trên giường bật bèo lên. Nàng sợ hãi, nàng biết váy trắng băng là tìm đến nàng báo thù. Thế nhưng là nàng bị trói ở trên giường bật bèo giống một cái giỏi. Ngươi đừng tới đây, ngươi lại tới ta lại đem ngươi làm cho hồn phi phách tán. Ngươi đừng tới đây. Tráng Vũ điên cuồng giãy giụa. Sau đó nàng liền rớt xuống dưới mặt giường đi. Lạnh buốt gạch để nàng đột nhiên thanh tỉnh một chút. Thế nhưng là một giây sau xuất hiện ở trước mặt nàng váy trắng băng, lại làm cho nàng lâm vào điên cuồng. Đừng tới đây, đừng tới đây. Cứu mạng, cứu mạng a. Váy trắng băng nhìn xem Tráng Vũ cái này bộ dáng chật vật, trong lòng không có chút nào gợn sóng, chỉ là xuất hiện ở trước mặt nàng liền sợ đến như vậy. Cái kia về sau đâu? Váy trắng băng buông tay, một phát bắt được Tráng Vũ cổ, từ từ nắm chặt. Đầu tiên nói trước, chớ liên lụy ta. Lạc Trần nhìn xem địa bộ này, nhắc nhở một cái váy trắng băng. Tráng Vũ nếu là ở chỗ này chết, hắn hôm nay tuyệt đối đi không ra Bạch Gia Môn. Yên tâm, váy trắng băng mới sẽ không làm loại này chuyện qua sông rút cầu. Nàng sau khi chết ta sẽ phụ thân thể của nàng, chí ít có thể bảo chứng một tháng để cho người ta không phát hiện ra được. Về sau đột nhiên chết bất đắc kỳ tử cũng trách không đến trên người của ngươi đi thôi. Lạc Trần tán đồng gật gật đầu. Xác thực. Vậy ngươi tiếp tục. Bên này Tráng Vũ tại ngạt thở nghe được lấy hai người đối thoại, trong mắt chảy xuống hoảng sợ nước mắt. Hào muội muội của ta, không nghĩ tới thôi. Ta chết đi, ngươi cũng đừng hòng còn sống. Răng rác một tiếng, Tráng Vũ cổ bị váy trắng băng chặt đứt. Sau đó váy trắng băng đưa tay cắm vào Tráng Vũ trong thân thể, sau đó lộ ra một sợi hồn phách. Cái này hồn phách chính là mới vừa rồi chết đi Tráng Vũ. Thật sự là buồn nôn. Váy trắng băng một bên ghét bỏ Tráng Vũ hồn phách buồn nôn, một bên đưa nàng hồn phách xé thành mảnh nhỏ, từng miếng nuốt ăn vào bụng. Lạc Trần cùng Cổ Việt đứng ở trong góc nhỏ mắt thấy toàn bộ quá trình. Chậc chậc chậc. Đắc tội ai cũng không nên đắc tội nữ nhân. Lạc Trần lắc đầu, nhỏ giọng đúng Cổ Việt nói ra. Ta đồng ý. Cổ Việt trước khi tới, Lạc Trần đem hắn thiên nhãn mở ra, cho nên gian phòng một màn này, hắn cũng nhìn rõ ràng. Hai cái đại nam nhân cứ như vậy ủy khuất đứng ở trong góc nhỏ, nhìn xem váy trắng băng giết chết Tráng Vũ, lại đem hồn phách của nàng rút ra ăn hết. Lúc này váy trắng băng đã phụ thân đến Tráng Vũ nhục thân bên trên, bởi vì Tráng Vũ tử vong, trên người nàng nghiệp hỏa cũng đã biến mất, trên mặt vết tích sẽ không lại làm lớn ra, đương nhiên cũng sẽ không biến mất. Dù sao bộ này nhục thể đã không có thay cũ đổi mới công năng. Giang giác, váy trắng băng bị gây mất cổ bài chính. Lạc Trần, ân, về sau một tháng ta sẽ ở Bạch gia ở, còn lại thù ta sẽ tự mình báo. Tốt. Lạc Trần cơ sao mà không làm? Nhiệm vụ này đã làm một nửa, còn lại nhiệm vụ từ chính nàng tới làm. Lạc Trần liền có thể ngồi mát ăn bát vàng. Thật sự là khoái chăng? Rượu quá hay. Các loại Lạc Trần mở cửa về sau, Bạch Thắng ghét lập tức nhìn về phía Lạc Trần, con mắt tràn đầy ham học hỏi dục vọng. Nghiệp chú đã giải, vết thương khó sửa chữa phục hồi. Lạc Trần tung ra hai câu này, liền mang theo Cổ Việt đi vào đại sảnh. Tráng Vũ cũng tại sau lưng đi theo đám bọn hắn. Bạch Thắng ghét nhìn xem Tráng Vũ dáng vẻ hiếu kỳ. Từ khi Tráng Vũ bên trong cái này cái gì nghiệp chú về sau, nàng cho tới bây giờ không có an tĩnh như vậy qua đây. Chương 1056, Liên Tuyến Hoa Tuấn Tuấn. Chương 1056, Liên Tuyến Hoa Tuấn Tuấn. Tráng Vũ cảm nhận được Bạch Thắng ghét đối với hắn chú ý, quay đầu nhìn hắn một cái. Bạch Thắng ghét lập tức nhíu mày không nhìn hắn nữa. Tráng Vũ khẽ miệng có chút dương lên. Bạch Thắng ghét ngược lại là cảm giác lại càng kỳ quái. Về sau Lạc Trần cầm thù lao liền trực tiếp rời đi Bạch gia. Trở lại ký túc xá sau liền bị Phong Gần Biển ngăn ở trong phòng, để hắn nói một chút chuyện đã xảy ra hôm nay. Cái kia Bạch Thắng ghét hôm nay thế mà không có trực tiếp, khiến cho trong lòng ta ngứa một chút. Mau nói hôm nay ngươi tại Bạch gia sự tình thôi. Phong Gần Biển nhìn xem Lạc Trần như thế khí định thần nhàn dáng vẻ, cái này chứ ta khẳng định là thành công. Sớm biết đã có ra mặt dày đi theo, tránh khỏi đến trưa hắn đều tại trong phòng học đứng ngồi không yên. Là ta đem Bạch Thắng ghét nhốt ở ngoài cửa mặt, thi pháp thời điểm không tiện có người ngoài tại, tóm lại xem như thành công một nửa. Lạc Trần giải thích một chút. Phong Gần Biển có chút nghe không hiểu cái gì gọi là thành công một nửa. Là kế tiếp còn muốn khu mấy lần sao? Không, đã khu. Nhưng là Tráng Vũ trên mặt sẹo không lành được. Chậc chậc chậc. Phải biết dung mạo đúng một nữ nhân tới nói là trọng yếu đến cỡ nào, huống chi còn là đại gia tộc nữ nhân. Nếu không có mỹ lệ dung mạo, sao có thể cầm chắc lấy trượng phu tâm? Sao có thể duy trì ở hai cái đại gia tộc quan hệ? Xem ra cái này Tráng Vũ muốn bị từ bỏ a. Bạch gia sẽ không trách ngươi đi. Phong Gần Biển nghĩ lại, người Bạch gia đều rất bụng dạ hẹp hòi. Lạc Trần không có đem Tráng Vũ vết sẹo trên mặt khử trừ, có thể hay không phải Lạc Trần a? Hẳn là sẽ không. Có bay trắng băng đương nhiên sẽ không. Nàng thế nào cũng phải cùng chủ nhà họ Bạch cùng Bạch phu nhân nói một chút hắn lời hữu ích à. Tóm lại, chuyện này là đã qua một đoạn thời gian. Nhiệm vụ này liền đợi đến bay trắng băng mình hoàn thành liền tốt. Ngày kế tiếp, Lạc Trần cảm giác mình đã hữu hảo thời gian dài không có đi vườn cây, cho nên liền tiến về vườn cây chuẩn bị luyện tập một chút. Không khéo chính là vừa vận động phải vị lão sư đang đi học. Thế là Lạc Trần đành phải rời đi vườn cây. Hiện tại hắn cũng không có gì địa phương có thể đi. Thế là Lạc Trần đi vòng đi thư viện đọc sách. Đọc sách trên đường vị kia học tỷ cho hắn phát một cái tin tức, hỏi hắn có phải hay không tới qua một chuyến vườn cây. Nàng đang đi học thời điểm trông thấy một cái rất giống Lạc Trần bóng lưng. Lạc Trần không nghĩ tới sẽ bị học tỷ nhìn thấy. Ngươi về sau đến vườn cây, mặc kệ lúc nào đều có thể tiến đến. Vị lão sư nói. Tốt. Có lẽ vị lão sư là thật tài tài. Lạc Trần cảm thán nói. Tiếp tục tại trong tiệm sách đọc sách. Nhưng hôm nay không biết thế nào. Máy truyền tin một mực chấn động không ngừng. Còn tốt Lạc Trần dùng yên lặng hình thức. Không phải hắn có thể muốn bị trục xuất thư viện ngoài. Lạc Trần nhìn một chút trong đám nói chuyện phiếm ghi chép. Lại là Hoa Tuấn Tuấn phát tin tức. Lạc ca. Ngươi nhìn. Đây là chiến tích của ta. Một cái đến từ Hoa Tuấn Tuấn khoe khoang video. Lạc Trần nhìn im lặng ngưng nghẹn. Ngươi đi đoạt ngân hàng. Ta mới không có. Muốn đi một cái tiểu thế giới. Nơi đó toàn bộ đều là loại này vàng bạc chế phẩm. Ta chỉ dẫn theo một phần rất nhỏ tốt ta. Hoa Tuấn Tuấn tại trong đám điên cuồng phát tin tức. Huyền Biết liền bồi hắn trò chuyện. Mau nhìn chúng ta món ăn hôm nay. Huyền Biết cố ý đem màn ảnh nhắm ngay bàn ăn. Lộ ra một đống để cho người ta thèm nhỏ dãi rau. Ngươi có người hay không tính A? Ta hiện tại chỉ có thể ở tiểu quán nơi này ăn bánh mì. Huyền Biết cười cười, nói. Gen luyện mà. Cố lên A. Về sau một người nói cho hắn một câu cố lên liền dập máy chương 1057, thực lực tăng lên chương 1057, thực lực tăng lên hắn thoạt nhìn ở bên kia làm ăn cũng không tệ mà. Huyền Biết có chút hâm mộ. Hắn cũng tốt muốn đi ra ngoài du lịch một phiên A. Đáng tiếc thực lực mình không tốt, cũng không có cái gì bật khí. Vì cái gì Hoa Tuấn Tuấn cái kia thối chứng vận khí tốt như vậy A? Nhất định là hắn bí mật vụng trộm dùng dị năng của mình ảnh hưởng Lạc Trần. Huyền Biết ở trong lòng nghĩ như vậy. Trên mặt lại một mảnh tương hòa. Bên kia cũng không tốt la lột. Lạc Trần cùng hai người nói đến tình huống bên kia. Sa mạc loại này tuyệt cảnh hơi không chú ý liền sẽ đoạt tính mạng người. Huống chi còn có dị không gian tồn tại. Mỗi một cái dị không gian đều sẽ có không đồng dạng nguy hiểm chờ ngươi. Nếu như không có thực lực chân chính người, tới đó chỉ có thể chịu chết. Lạc Trần uống một hớp nước trà nói tiếp. Hoa Tuấn Tuấn ở bên kia đoán chừng thụ rất nhiều khổ. Một cái không phải hệ chiến đấu ba cấp dị năng giả. Tại nguy hiểm như thế địa phương lịch luyện, có thể còn sống đã là vô cùng không dễ dàng. Nhìn Hoa Tuấn Tuấn sống vẫn rất thoải mái. Đoán chừng động không ít đầu óc ca. Ta thăng cấp. Phú Uyên bất tình lình nói một câu nói. Chúc mừng. Lạc Trần thay hắn cảm thấy cao hứng. Không nghĩ tới Phù Uyên thời gian ngắn như vậy có thể thăng cấp. Có thể thấy được hắn ngày bình thường đến cỡ nào chăm chú khắc khổ. Cái gì? Ngươi thế mà con ta thăng cấp? Huyền Biết muốn mất ức. Làm sao một cái hai cái đều thăng cấp? Chỉ có hắn một mực tại dậm chân tại chỗ. Không nên gấp gáp. Từ từ sẽ đến. Thăng cấp mà, đều là cần nhờ tích lũy tháng ngày. Phù Uyên cùng Hoa Tuấn Tuấn thăng cấp là bởi vì bọn hắn một cái mỗi ngày đều tại khắc khổ tu luyện. Một cái trực tiếp bị ném ở trong sa mạc, tại giữa sinh tử bồi hồi. Huyền Biết trên thân nhưng có cái trách nhiệm đâu. Hắn mặc dù thực lực không được đến tăng lên, nhưng là luyện dược kỹ năng tăng lên nha. Lạc Trần thế nhưng là đem những này đều nhìn ở trong mắt. Ngươi tu luyện hòa luyện thuốc chiếu cố, tiến độ chậm một chút không có gì. Chúng ta vẫn chờ ngươi học xong luyện dược bao nuôi chúng ta đây. Huyền Biết bị Lạc Trần nói vui lên, ôm lấy cánh tay đúng hai người nói. Về sau các ngươi nhưng phải mỗi tháng cho ta dâng lễ, không phải ta liền không bao nuôi các ngươi. Được được được. Mấy người cứ như vậy cãi nhau ầm ĩ về tới ký túc xá. Chuyện này xem như có một kết thúc. Còn lại một bộ phận toàn bộ nhờ váy trắng băng mình hành động. Lạc Trần chỉ cần chờ đợi là có thể. Nhìn xem hệ thống biểu hiện trên màn ảnh thanh điểm kinh nghiệm. Cách cái trước đẳng cấp còn không biết phải làm đến mặt khỉ ngựa tháng đâu. Có đôi khi Lạc Trần đang suy nghĩ. Hắn làm nhiệm vụ này có ý nghĩa gì đâu. Liền vì khi âm tiên tử. Trường sinh bất lão. Hắn cũng nói không rõ ràng. Tóm lại liền là bất đắc dĩ một dạng. Lạc Trần xét lại lúc trước hắn nhân sinh. Giống như để tuyến con rối A. Đích đích. Kiểm tra đến túc chủ đúng hệ thống sinh ra dị dạng cảm xúc. Đề nghị túc chủ ra ngoài giải sầu một chút, chuyển đổi một cái tâm tình. Lạc Trần nhíu mày. Không nghĩ tới hệ thống còn có chức năng này. Không muốn động chỉ muốn nằm ở trên giường. Hôm nay Lạc Trần muốn làm một cái trạch nam. Nằm ở trên giường nhìn xem phiên, hát hát có cả cỏ lạ. Thoải mái ghê gớm. Cổ Việt. Lạc Trần hoán Cổ Việt đến cùng hắn cùng một chỗ nhìn phiên. Cổ Việt không thích xem loại vật này. Hắn vẫn ngồi tại trước bàn sách. Lật xem trên bàn sách thư tịch. Có cả cỏ là ngươi uống không uống? Uống. Cổ Việt trước đó còn không có uống qua loại này đồ uống đâu. Cái thứ nhất xuống dưới hắn liền bị tinh diễm đến. Cái miệng này cảm giác. Kích thích. Sảng khoái. Ngọt ngào. Cổ Việt biểu thị có cả có lạ đã trở thành hắn thứ nhất thích uống thức uống chương 1058, gặp lại Hoa Tuấn Tuấn chương 1058, gặp lại Hoa Tuấn Tuấn Lạc Trần lại tại trường học ở lại 3 ngày. 3 ngày sau đó, hắn cáo biệt mọi người, lại tiến về sa mạc cùng Hoa Tuấn Tuấn tụ hợp. Hoa Tuấn Tuấn trước kia ngay tại tụ hợp địa điểm chờ lấy Lạc Trần. Lạc Trần còn chưa đi đến trước mặt hắn, hắn liền trực tiếp một cái hùng ôm bổ nhào vào Lạc Trần trong ngực. "Lạc ca, ô ô ô ta nhớ ngươi muốn chết." Hoa Tuấn Tuấn là thật nghĩ Lạc Trần. Trước kia có Lạc Trần ở thời điểm, hắn lịch luyện cơ bản sẽ không làm sao gặp được nguy hiểm. coi như gặp phải nguy hiểm phần lớn thời điểm cũng không cần hắn xuất thủ. Lần này một mình hắn trong sa mạc lăn lộn, nhiều lần đều kém chút chết mất. May mắn hắn phúc lớn mạng lớn, mỗi lần đều có thể còn sống trở tới. Trong khoảng thời gian này thế nào? Lạc Trần vỗ vỗ lưng của hắn, hỏi thăm Hoa Tuấn Tuấn trong khoảng thời gian này mình lịch luyện một ít chuyện. Hoa Tuấn Tuấn toàn bộ đô sự vô cự tế nói cho Lạc Trần. Nguyên lai tại hắn sau khi đi, Hoa Tuấn Tuấn liền gia nhập một tiểu đội. Cái này tiểu đội tại lần thứ nhất cùng Hoa Tuấn Tuấn chạm mặt thời điểm, liền bị cuốn vào dị không gian. Cái kia dị không gian hoàn toàn là cần nhờ may mắn làm việc, cho nên Hoa Tuấn Tuấn ở chỗ này rực rỡ hào quang, thuận tiện cứu được những này tiểu đội người tính mệnh. Sau khi đi ra, cái này tiểu đội đội trưởng liền mời Hoa Tuấn Tuấn gia nhập đội ngũ của hắn. Hoa Tuấn Tuấn nói cho vị đội trưởng này, dị năng của hắn chỉ có thể gia tăng một điểm may mắn, có đôi khi thậm chí cũng không thể thực hiện. Nhưng là vị đội trưởng này vô cùng giảng nghĩa khí. Hoa Tuấn Tuấn tại cái này dị không gian bên trong cứu được bọn hắn liền muốn báo đáp Hoa Tuấn Tuấn. Đã Hoa Tuấn Tuấn không có cái gì vũ lực, vậy liền gia nhập bọn hắn tiểu đội, để tiểu đội đội viên đến bảo hộ hắn a. Thế là Hoa Tuấn Tuấn liền gia nhập bọn hắn tiểu đội, đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ trong sa mạc tìm kiếm dị không gian. Mà Lạc Trần tại nhiệm vụ đại sảnh nhận nhiệm vụ, trước mắt cũng chỉ còn lại có Khô Lâu Hoa cái này một cái nhiệm vụ không có hoàn thành. Làm không sai. Lạc Trần sau khi nghe xong khen Hoa Tuấn Tuấn vài câu, Hoa Tuấn Tuấn vui vẻ lê bớm. Lạc ca, ta dẫn ngươi đi gặp bọn hắn một chút thôi, bọn hắn người đều rất tốt. Hoa Tuấn Tuấn tại mang theo Lạc Trần đi cái này tiểu đội cứ điểm trên đường đi, miệng đều tại không ngừng bà bá. Hoài Bắc, đây chính là ta Lạc ca. Hoa Tuấn Tuấn mang theo Lạc Trần đi tới cứ điểm, đúng phải người đầu tiên liền là đội trưởng Đỗ Hoài Bắc, gọi ta Lạc Trần là được. Kính đã lâu, kính đã lâu. Nhỏ Tuấn mỗi ngày đều muốn cùng ta nói lên ngươi, lần này rốt cục gặp mặt một lần, ha ha ha. Hoa Tuấn Tuấn gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng. Những ngày này đa tạ ngươi đúng Hoa Tuấn Tuấn chiếu cố. Lạc Trần cũng sẽ không nói cái gì lời khách khí. Đỗ Hoài Bắc khoát khoát tay, nói không có gì. Vừa vặn đến ăn cơm thời gian, mấy người liền cùng đi tiệm ăn bên trong ăn cơm. Đội trưởng, nhỏ Tuấn Tuấn đội trưởng tới dùng cơm a. Tiến tiệm ăn, bên trong giống như đều là Đỗ Hoài Bắc người. Cái này tiệm ăn là ta một cái thân thích mở, cho nên ta người trong đội thường xuyên ở chỗ này ăn cơm. Lạc Trần ngươi xem một chút ngươi thích ăn cái gì, thỏa thích điểm, không nên khách khí. Đỗ Hoài Bắc cực kỳ tốt khách, Lạc Trần cũng liền không khách khí, cầm thực đơn gọi mấy món ăn. Nhỏ Tuấn trước đó thế nhưng là đã cứu chúng ta một đội người mệnh, cho nên nhỏ Tuấn bằng hữu chính là chúng ta bằng hữu. Trên bàn cơm Đỗ Hoài Bắc đứng dậy, hướng Lạc Trần mời rượu. Những người khác thấy thế cũng đi theo đứng lên. Không cần không cần, Lạc Trần cũng liền vội vàng đứng dậy từ chối như vậy lý do. Ta cũng không phải muốn rót ngươi rượu, uống chén rượu này chúng ta liền đều là bằng hữu thế nào? Lạc Trần nghe vậy đành phải cùng mọi người cùng nhau đem trong tay rượu uống một hơi cạn sạch. Ha 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 ha, sảng khoái. Chương 1059, địa ngục dị không gian. Chương 1059, địa ngục dị không gian. Cơm nước xong xuôi, Lạc Trần mang theo Hoa Tuấn Tuấn cùng đám người cáo biệt, bước lên tiếp tục tìm kiếm Khô Lâu Hoa lộ trình. Ngươi dị năng ổn định đến trạng thái gì? Hai người chậm rãi tại vô biên vô tận trong sa mạc hành động. Ân, Hoa Tuấn Tuấn suy tư một chút, mở miệng nói ra, ta có thể chi phối một chút tiểu nhân sự tình. Tỷ như chúng ta bây giờ lập tức đụng phải một cái bò cạp. Hoa Tuấn Tuấn nói xong, Lạc Trần dưới chân quả nhiên đi ngang qua một cái bò cạp. Tương đối hao phí năng lượng sự tình, chỉ có thể nhìn sát suất, lại lớn một điểm liền không thể đi. Hoa Tuấn Tuấn chăm chú nhìn Lạc Trần. Những ngày này ta một mực đang nghĩ, ta không thể mỗi lần đều núp ở phía sau người khác, dễ dàng niệm chú cầu khẩn. Ta muốn luyện võ, dù cho đúng dị năng lượng không có trợ giúp, nhưng là cũng có thể để cho mình nhiều một chút lực lượng không phải sao? Lạc Trần nghe Hoa Tuấn Tuấn những lời này về sau, trong mắt chứa vui mừng nhìn xem hắn. Ngươi xác định sao? Luyện võ thuật không phải dễ luyện như vậy. Ha ha ha. Hoa Tuấn Tuấn nghe được Lạc Trần câu nói này trực tiếp nở nụ cười. Lạc ca, ngươi quên chúng ta trước đó tại cái kia thế giới, không phải liền là lấy võ vi tôn sao? Lạc Trần đột nhiên nhớ ra rồi, là người trước mắt này, thế nhưng là đánh bại một trường học võ giả, mới đi đến tranh tài hiện trường, gặp được hắn, sau đó thức tỉnh dị năng, đi đến hiện tại. Nhìn ta cái này đầu óc, nếu nói như vậy, vậy bọn ta lấy có một ngày có thể cùng ngươi kể vai chiến đấu. Hoa Tuấn Tuấn trong mắt có ý kỳ sáng sáng. Đúng, Lạc Trần nói, sẽ không để cho hắn chờ thật lâu. Hai người cứ như vậy trong sa mạc đi lại vài ngày. Nhiệt độ thích hợp thời điểm, Lạc Trần liền sẽ cho Hoa Tuấn Tuấn nhận nhật chiêu. Thẳng đến hai người bị cuốn tiến một cái dị thế giới. Lúc này tiến dị thế giới thời điểm, Lạc Trần tóm chặt lấy Hoa Tuấn Tuấn tay, để tránh lại xuất hiện trước đó phân tán tình huống. Lạc Trần sau khi tỉnh lại nhìn xem hoàn cảnh bốn phía có chút kinh ngạc. Nơi này, thật rất giống địa ngục. Liên là truyền thống trên ý nghĩa địa ngục. Hắc ám, sền sệt, âm lãnh. Lạc Trần xuất ra một đại viên Dạ Minh Châu quan sát bốn phía. Vô cùng hoang vu, ngoại trừ đen kịt hòn đá cùng tản ra kỳ quái mùi lòng sông, liền cái gì cũng bị mất, phản phất nơi này một điểm sinh mệnh đều không có. Nô lúc này Hoa Tuấn Tuấn tỉnh lại, ta mù sao? Ta làm sao cái gì cũng nhìn không thấy? Lạc Trần cách hắn bên người khả năng có chút xa, Hoa Tuấn Tuấn không nhìn thấy hắn. Người không ngủ, nơi này không ánh sáng, phu cận cũng không có bất luận cái gì sinh mệnh dấu hiệu. Lạc Trần đi đến bên cạnh hắn, từ trong bình lại lấy ra một cái Dạ Minh Châu đưa cho hắn. Đây là cái gì địa phương rách nát ta? Thoạt nhìn khiến cho người ta sợ hãi. Hoa Tuấn Tuấn ánh mắt loạn tung bay, cái này đen như mực cảm giác thật không tốt lắm. Vỡ vụn dị không gian bộ dáng gì cũng có thể. Chúng ta đi tìm môn a. chỉ có tìm tới môn bọn hắn mới có thể ra ngoài. Không phải ai muốn một mực đợi nơi này a, cái này không tinh khiết ngồi tù sao? Ừ, Hoa Tuấn Tuấn phi thường đồng ý Lạc Trần cách nhìn. Thế là giữ vững tinh thần đến cùng Lạc Trần cùng một chỗ tìm kiếm đi ra môn. Nhưng là hai người ở chỗ này đi thật lâu, đều không có tìm tới bất kỳ một cái nào cùng môn có liên quan manh mối. Mặc kệ là một cái đồ vật, vẫn là một cái sinh mệnh. Sinh mệnh đều không có. Ngươi có đói bụng không? Cô, có chút. Cái kia ăn cơm trước đi. Lạc Trần cũng không muốn đói bụng đi đường. Hai người ngồi trên mặt đất, xuất ra trước đó chuẩn bị loại sách tay thức ăn nhanh. Bắt đầu ăn chương 1060, trong suốt sinh mạng thể chương 1060, trong suốt sinh mạng thể cơm nước xong xuôi hai người tiếp tục bước lên tìm kiếm môn lữ trình. Trong thời gian này ai cũng không nói gì. Bầu không khí theo thời gian trôi qua trở nên ngưng đọng, cũng không biết là ai tiếng hít thở, trở nên càng ngày càng thô trọng. Lạc Trần phát giác được không thích hợp về sau, đúng lúc điều chỉnh một cái trạng thái của mình, đem hô hấp điều đến bình thường tần suất. Lúc này, hắn có thể rõ ràng cảm giác được hai bên đều có thô trọng tiếng hít thở truyền đến. Lạc Trần bên trái là Hoa Tuấn Tuấn, có tiếng hít thở có thể lý giải, nhưng là bên phải không có cái gì a. Vậy cái này tiếng hít thở là từ đâu tới đâu? Chói buộc. Lạc Trần đột nhiên vận dụng dị năng, dùng phong đem hắn bên phải không gian cách biệt, sau đó từng chút thu nhỏ không gian. Hoa Tuấn Tuấn bị Lạc Trần chiêu này giật nảy mình. Thế nào? Lạc Trần nhìn hắn một cái, có điểm gì là lạ? Cho. Lạc Trần đưa cho Hoa Tuấn Tuấn một cái quả chám. Cái này quả chám cũng là hắn trước đó lấy được ban thưởng, có thể mắt sáng thanh thần. Hiện tại đã tại hắn trong bình lớn mấy quả. Hoa Tuấn Tuấn không nói hai lời trực tiếp ăn hết. Lạc Trần cho đồ vật tổng không sai a. Quả nhiên, cái này quả chám ăn một lần xuống dưới, hắn cũng cảm giác được trên người mình trở nên dễ dàng hơn. Vừa rồi loại kia cảm giác gáp bách cũng không có. Hoa Tuấn Tuấn lúc này mới phát hiện có điểm gì là lạ. Vừa rồi ta Hoa Tuấn Tuấn vốn muốn hỏi hắn mới vừa rồi là không phải trúng chiêu, nhưng quay đầu liền cùng một đôi to lớn con mắt màu vàng bốn mắt nhìn nhau. A. Hoa Tuấn Tuấn trực tiếp bị dọa đến ngồi dưới đất. Một đầu đại xà mà thôi, không cần thiết sợ đến như vậy a. Lạc Trần có chút im lặng. Làm sao lại nhát gan như vậy đâu? Không phải liền rất đột nhiên ngươi biết không? Nếu như không có đột nhiên như vậy, ta là tuyệt đối sẽ không bị hù dọa. Hoa Tuấn Tuấn còn tại giả biện. Lạc Trần đã dùng phong hệ dị năng đem đầu này đại mãng một mực trói lại. Khả năng này chính là cái này dị thế giới môn. Lạc Trần lại dùng hỏa hệ dị năng đem đại mãng tiêu đốt dưới. Đại mãng đau trên không trung không ngừng lăn lộn, nhưng là phong trói buộc lại nó. Tại Hoa Tuấn Tuấn trong mắt, không trung có một đầu dài màu đỏ vật thể không ngừng đang động. Không sai. Dù cho Lạc Trần dùng lửa thiêu đốt đại mãng cũng không có hiện ra hình dạng của nó. Như vậy, đầu này đại mãng phải chăng không có thực thể đâu? Nhưng là Lạc Trần thế nhưng là âm thiên tử người ứng cử, trời sinh đúng hồn phách loại đồ vật cảm thụ nhạy bén. Cái này đại mãng mang đến cho hắn một cảm giác lại không phải hồn phách, càng giống là ngưng thực sinh mạng thể. Có lẽ bản thân nó lớn lên liền là trong suốt bộ dáng. Mặc kệ như thế nào, đầu này đại mãng là trước mắt hai người ở cái địa phương này nhìn thấy cái thứ nhất cũng là một cái duy nhất sinh mệnh. Có thể là cái này dị thế giới môn, Lạc Trần là không thể nào buông tha nó. Rất nhanh, đại mãng tại Lạc Trần thế công dưới thua trận, âm vang sụp đổ đại mãng đập xuống đất, trong suốt thân thể dần dần tiêu tán, thẳng đến trên mặt đất còn sót lại một cái pha lê cảm nhận trong suốt vật thể. Nếu như không phải Lạc Trần con mắt nhạy bén, Hoa Tuấn Tuấn còn tưởng rằng đầu này đại mãng chết không có chút giá trị đâu. Đây là cái gì? Hoa Tuấn Tuấn chạy đến Lạc Trần bên người hỏi thăm hắn. Lạc Trần cầm lấy vật phẩm cẩn thận chú đáo. Hắn cũng không biết đây là cái gì. Tựa như cái mảnh kiếm bể một dạng. Mảnh kiếm bể? Mảnh vỡ? Nếu là mảnh vỡ lời nói, cái kia hẳn là còn có những bộ phận khác. Có lẽ gặp lại loại này trong suốt sinh mạng thể, tử vong về sau liền sẽ rơi xuống loại này mảnh vỡ. Các loại thu tập được có thể ghép thành một cái hoàn chỉnh vật phẩm thời điểm. Lạc Trần hẳn là có thể biết đó là cái gì. Chương 1061, Hoa Tuấn Tuấn chúc phúc chương 1061, Hoa Tuấn Tuấn chúc phúc màu đen bao phủ thế giới. Hai người ở cái địa phương này đi thật lâu. Duy hai quang minh nơi phát ra liền là trong tay hai người Dạ Minh Châu. Thật yên tĩnh, Hoa Tuấn Tuấn có chút không chịu nổi tịch mịch, muốn tìm cái câu chuyện cùng Lạc Trần tâm sự. Cổ Việt thế nào không ra đâu? Hoa Tuấn Tuấn hỏi. Trước đó Cổ Việt không đều là cùng bọn hắn cùng một chỗ thám hiểm sao? Hắn đi ra về sau có chúng ta chuyện gì sao? Cổ Việt thực lực trong cái thế giới này xem như đỉnh tiêm. Nếu như hắn đi ra lời nói, hai người kia trong lòng liền sẽ nghĩ đến có người lật tẩy. Ngược lại cũng không chết được, cổ tự sẽ đánh bại. Bộ dạng này tư tưởng, đối được mạo hiểm bọn hắn là có trăm hại mà không một lợi. Hoa Tuấn Tuấn suy tư một chút, cảm thấy Lạc Trần nói rất đúng. Lạc ca, cái kia khô lâu hoa bình thường sinh trưởng ở địa phương nào a? Nơi này sẽ có sao? Lạc Trần trong đầu tìm tòi một cái. Trước đó hắn ở trong sách thấy qua liên quan tới khô lâu hoa sinh trưởng hoàn cảnh, tựa như là cần chết theo hố. Khô lâu đậu phộng dài không thể rời bỏ hư thối thi thể cùng ác khí. Nó từ hư thối bên trong sinh trưởng, dược hiệu lại là có thể đi hụ sinh cơ. Chết theo hố nghe tới là một cái rất khó tìm địa phương. Hoa Tuấn Tuấn quan sát bốn phía một cái. Nơi này ra vừa rồi cái kia một đầu không có thực thể rắn bên ngoài, hai người không còn có gặp được cái khác sinh vật. Toàn bộ thế giới đều là màu đen. Màu đen bùn đất, đá màu đen nước. Hẳn là còn sẽ có cái khác không có thực thể sinh vật. Người chú ý một chút. Lạc Trần phỏng đoán loại này không có thực thể sinh vật khẳng định không chỉ một cái. Bởi vì con rắn kia trên thân rất xuống chỉ là một cái mảnh vỡ. Nhất định còn có cái khác mảnh vỡ tại địa phương khác. Nói không chừng ngay tại cái khác sinh vật trên thân đâu. Về sau hai người một mực tại cái này đen kịt trong thế giới tìm kiếm lấy. Thằng đến Hoa Tuấn Tuấn bụng phát ra tiếng vang, hai người mới dừng lại bước chân, chuẩn bị ăn cơm. Lần này trước khi lên đường, Lạc Trần mua nhiều vô cùng quen biết. Ngựa mẹ cũng cho hắn chuẩn bị rất nhiều hắn sở trường thức ăn ngon. Lạc Trần cái bình có thể đem vật phẩm bảo trì khi tiến vào cái bình thời khắc, cho nên Lạc Trần xuất ra ngựa mẹ làm món ăn thời điểm. Còn tại bốc lên thơm ngào ngạt nhiệt khí. Hoa, đây là ngựa lớn sư làm rau sao? Hoa Tuấn Tuấn kinh hỉ cực kỳ, không nghĩ tới tại dị thế bên trong còn có thể ăn vào ngựa mẹ làm rau. Có trời mới biết lúc trước hắn cùng cái kia tiểu đội người cùng một chỗ thời điểm, chỉ ăn áp xúc thức ăn, ăn hắn đều nhanh muốn khóc. Ân, ăn đi. Lạc Trần đưa cho Hoa Tuấn Tuấn một cái bát cùng một đôi đũa. Hoa Tuấn Tuấn lang thôn hổ yết ăn thơm ngào ngạt rau, trong mắt nước đều bị nuốt vào trong bụng. Ngay tại hai người lúc ăn cơm, Lạc Trần đột nhiên phát giác được bên người phảng phất có chút khác thường. Thế là cho Hoa Tuấn Tuấn hơi liếc mắt ra hiệu, để hắn chú ý một chút. Hoa Tuấn Tuấn thả chậm mình ăn cơm tốc độ, hướng Lạc Trần gật gật đầu. Thế là Lạc Trần ở dây tiếp theo cuốn lên đại phong bạo, đem bên người dị dạng toàn bộ đều cuốn tại trong gió lốc. Ta nên làm cái gì? Hoa Tuấn Tuấn gầm lên. Loại tình huống này hắn xác thực không biết mình dị năng có thể có tác dụng gì. Ngươi đứng ở một bên chúc phúc ta là được rồi. Tốt. Chúc Lạc Trần lực đại vô hạn, rồng cuốn hổ trồn, long mã tinh thần. Lạc Trần nghe trong miệng hắn đụng tới từ đầu đầy dấu chấm hỏi. Bất quá hắn hiện tại trong thân thể năng lượng xác thực rắn chắc thêm không ít. Trong gió lốc sinh mạng thể cũng nhanh muốn xông ra trở ngại. Lạc Trần tranh thủ thời gian nhóm lửa một chùm giữa ngón tay lửa, ném tới trong gió lốc chương 1062, thức ăn dụ hoặc chương 1062, thức ăn dụ hoặc hỏa trùng theo gió mà lên, càng lúc càng lớn, bám vào tại trong suốt sinh mạng thể trên thân, phát họa ra bọn chúng hình dạng. Chỉ bất quá rất nhanh, những này trong suốt sinh mạng thể ngay tại hỏa diễm bên trong biến mất, tán loạn trên mặt đất chỉ có mấy khối không hoàn chỉnh mảnh vỡ. Tốt hoa lệ. Hoa Tuấn Tuấn đứng ở bên cạnh xem hết Lạc Trần sau khi chiến đấu, trong lòng hâm mộ cực kỳ. Hắn đời này là không có cách nào đánh như thế hoa lệ trống, những mảnh vỡ này hẳn là có thể hợp lại. Lạc Trần không có quản Hoa Tuấn Tuấn trong mồm tại lẩm bẩm thứ gì, hắn nhặt lên trên mặt đất mảnh vỡ, cùng trên người hắn một mảnh vụn, cẩn thận liều cùng một chỗ, để cho người ta không tưởng tượng được là cái này mấy khối mảnh vỡ liều cùng một chỗ về sau thế mà trực tiếp dung hợp, đều nói pha kính không đoàn tụ, tấm gương này thế nào còn có thể dung hợp kín kẽ nữa nha. Mấy cái này vỡ vụn vật phẩm tổ hợp sát thực liền là một khối thường thường không có gì lạ pha lê. Dạ Minh Châu hảo quang chiếu dọi tại cái này pha lê phía trên, phản xạ ra một chút xíu ánh sáng. Lạc Trần trái xem phải xem, cũng không nhìn ra manh mối gì. Cái này hình dạng kỳ kỳ quái quái, có phải hay không còn không có liều xong a? Có lẽ vậy. Nhìn cái này hình dạng hoàn toàn không có quy luật có thể nói, hẳn là còn có mảnh vỡ không có tìm đủ. Vừa mới xuất hiện trong suốt sinh vật hết thể 5 cái, lại thêm trước đó cái kia trong suốt đại mãng, Lạc Trần lấy được mảnh vỡ tổng cộng là 6 cái. Xem ra còn muốn tiếp lấy tìm kiếm mảnh vỡ a. Lạc Trần đem bọn hắn không có ăn xong đồ ăn, lại từ trong bình lấy ra tiếp tục ăn. Hoa Tuấn Tuấn cũng đã sớm ngồi dưới đất chờ lấy một lần nữa ăn cơm. Ai là ca? Hoa Tuấn Tuấn đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Chuyện gì? Ngươi nói những sinh vật này không phải là bị chúng ta giao hấp dẫn tới a? Lạc Trần gấp thức ăn tay một trận, cảm thấy thuyết pháp này có chút đạo lý. Cái kia nếu không ngươi nhiều cầu nguyện một cái. Nói xong Hoa Tuấn Tuấn cũng là sững sờ. Đúng a? Hắn thế nào không nghĩ tới đâu. Thế là Hoa Tuấn Tuấn bắt đầu vừa ăn cơm vừa niệm trải qua. Yêu quái mau tới, yêu quái mau tới. Yêu quái từ phía tây đến, yêu quái từ phía đông đến. Mãi cho đến Hoa Tuấn Tuấn nói miệng đắng lưỡi khô, Lạc Trần lỗ tai đều lên kén. Hai người mới cảm giác được bên người nhiều một cái sinh vật. Cái này sinh vật là đột nhiên xuất hiện tại bên cạnh hai người, giống như là bằng không tạo ra một dạng. Không phải hai người cũng sẽ không giật mình như vậy. Chói buộc. Lạc Trần cấp tốc triệu hồi ra phong hệ dị năng đem cái này sinh vật chói buộc chặt. Thật không nghĩ đến cái này sinh vật phi thường dễ như trở bàn tay liền tránh thoát Lạc Trần phong hệ dị năng. Lạc Trần ổn định trong lòng ngạc nhiên. Từ trong bình ném ra ngoài một thanh hạt giống, lợi dụng một hệ dị năng thúc đẩy sinh trưởng những này hạt giống nảy mầm. Phải biết, thực vật sinh mệnh lực thế nhưng là phi thường ngoan cường. Những này hạt giống trưởng thành thiên hình vạn trạng quái bộ dáng. Đại bộ phận là dây leo thực vật, trực tiếp quấn quanh ở cái kia trong suốt sinh vật trên thân. Có thì là cao lớn cây cao thực vật, trực tiếp đột phá thân thể của nó, đem cái này trong suốt sinh vật đóng đinh tại nguyên chỗ. Cái này, đây là cái gì động vật? Hoa Tuấn Tuấn ngẩng đầu nhìn bị đính tại trên trạc cây mặt sinh vật, dây leo quấn tại trên người của nó, phát họa ra một cái đại khái hình dáng. Thoạt nhìn tựa như là một cái đã mọc cánh lão hổ. Tiêu đốt. Lạc Trần mặc kệ đây là cái gì sinh vật, trực tiếp thừa dịp nó thống khổ thời điểm, đem thực vật sinh mệnh lực toàn bộ rút đi. Những cái này thực vật liền biến thành khô cạn chất dẫn cháy vật. Lửa này liền đốt càng phát lớn. Hỏa diễm nhảy nhót cái bóng chiếu vào hai người ánh mắt bên trong. Các loại dập tắt về sau, không trung đinh đinh rơi xuống hai khối mảnh vỡ chương 1063, tấm gương môn chương 1063, tấm gương môn. Lạc Trần nhặt lên cái này hai khối mảnh vỡ, cùng lúc trước mảnh vỡ liều cùng một chỗ. Quả nhiên dung hợp, còn giống như kém mấy khối. Hoa Tuấn Tuấn nhìn xem Lạc Trần trong tay tấm gương nói ra: "Ân, tìm tiếp. Thức ăn hướng dẫn cũng đã không được. Tiếp xuống hai người một lần nữa lên đường. Tại cái này đen kịt thế giới bên trong chẳng có mục đích tìm kiếm lấy. Nơi này cũng quá cằn cỗi đi." Hoa Tuấn Tuấn đi tới, không khỏi cảm thán một câu: "Dị thế giới trước đó đều là hoàn chỉnh thế giới. Tại trải qua mấy ngàn tỷ năm thời gian về sau, có thế giới sẽ sụp đổ. Sau đó liền sẽ biến thành dạng này vỡ vụn thế giới. Lạc Trần gặp Hoa Tuấn Tuấn thật rất nhàm chán bộ dáng, liền bắt đầu cho hắn phổ cập khoa học dị thế giới tồn tại. Vỡ vụn dị thế giới bên trong cái gì đều có thể có, cũng có thể là không có cái gì. Tựa như ngươi một dạng, đều xem vật khí. Nào có, ta hiện tại đã có thể nắm giữ một bộ phận may mắn. Hoa Tuấn Tuấn nhỏ giọng phản bác một cái Lạc Trần. Vậy ngươi liền tiếp tục cầu nguyện một cái, chúng ta có thể nhanh lên gặp được những này trong suốt sinh vật ta. Lạc Trần có dự cảm, mặt này cùng loại giống như tấm gương đồ vật hợp lại tốt về sau, nhất định có tác dụng lớn. Hoa Tuấn Tuấn không thể làm gì gật đầu, tiếp tục tại hai người lộ trình bên trong niệm kinh. Có lẽ là Hoa Tuấn Tuấn niệm kinh có hiệu quả. Chẳng được bao lâu, hai người liền gặp một cái cùng vừa rồi một dạng trong suốt sinh vật, mà cái này sinh vật bị tiêu diệt về sau, đồng dạng điều ra đến hai khối mảnh vỡ. Cái này mảnh vỡ hợp lại tốt về sau biến thành một cái hoàn chỉnh hình tròn, càng giống là một chiếc gương. Thế nhưng là chỉ là tấm gương có gì hữu dụng đâu? Hắn luôn không khả năng phế như vậy lực mạnh, liên hợp lại tốt một mặt phổ thông tấm gương. Cái này thật là kỳ quái. Hoa Tuấn Tuấn cũng không làm rõ ràng được. Ta đọc tiểu thuyết bên trong viết là, nhặt được bảo vật về sau phải dùng dị năng kích hoạt một cái, hoặc là nhỏ máu nhận chủ. Nếu không ta thử một chút. Lạc Trần nhìn thoáng qua Hoa Tuấn Tuấn, quyết định tiếp thu đề nghị của hắn. Lạc Trần vận dụng ôn nhu nhất thủy hệ dị năng, nhỏ mấy giọt nước đi lên. Tấm gương này đột nhiên hiện lộ tài năng, ngay sau đó từ Lạc Trần trên tay thoát ly, trôi lơ lửng trên không trung dần dần biến lớn. Ngay tại mượn cái hô hấp ở giữa, liền trở nên cùng một cánh cửa một dạng lớn. Chẳng lẽ lại đây là môn? Hoa Tuấn Tuấn hơi nghi hoặc một chút. Cái này dị thế giới môn, là cần phiền vãi như vậy mới có thể mở ra sao? Lạc Trần nghe Hoa Tuấn Tuấn ngôn ngữ, cảm thấy không phải như thế. Hắn cho rằng cái này tấm gương khẳng định không phải rời đi bên trong thế giới môn. Không biết vì cái gì, Lạc Trần liền là có một loại dự cảm. Cái này tấm gương đồng dạng phía sau cửa, tuyệt đối không phải thông hướng sa mạc môn. Cái kia, cái này làm sao xử lý? Hoa Tuấn Tuấn nhìn xem còn tại phát ra ánh sáng, phản phất tại hấp dẫn hai người quá khứ tấm gương môn. Hỏi thăm Lạc Trần, người sợ chết sao? Lạc Trần đột nhiên hỏi Hoa Tuấn Tuấn, ta khẳng định sợ a. Hoa Tuấn Tuấn không chút do dự hồi đáp, bất quá trả lời xong hắn mới ý thức đường. Trả lời như vậy sẽ có hay không có chút quá sợ? Hắn lại nói một đống lời nói tìm đến bổ. Ta còn không có dắt qua nữ hải tử tay, ta còn không có nói qua yêu đương, dị năng của ta đẳng cấp còn quá thấp. Lạc Trần nghe được câu trả lời của hắn hiểu ý cười một tiếng, ta cũng sợ chết, cho nên đợi lát nữa ngươi phải nắm chặt ta a. Lạc Trần nói cho Hoa Tuấn Tuấn, hắn dự định đi vào. Môn bên kia cũng không biết là tình huống như thế nào, hắn đem Hoa Tuấn Tuấn một người bỏ ở nơi này cũng không được, cho nên căn dặn Hoa Tuấn Tuấn nắm chặt hắn. Đợi lát nữa sau khi đi vào không cần phân tán. Lạc Trần bảo vật trong tay hẳn là có thể chống cự một bộ phận cương phong chương 1064, thế giới mới chương 1064, thế giới mới. Hoa Tuấn Tuấn đương nhiên là Lạc Trần đi nơi nào, hắn liền theo đi nơi nào. Coi như đối diện là đầm rồng hang hổ, hắn cũng nghĩa vô phản cố đi theo Lạc Trần. Lạc Trần chuẩn bị kỹ càng hết thảy về sau, mang theo Hoa Tuấn Tuấn liền phóng tới cánh cửa này. Mà cánh cửa này tại hai người sau khi đi vào, tại chỗ vỡ nát thành 10 khối mảnh vỡ. Cái này 10 khối mảnh vỡ lại biến hóa thành lớn nhỏ không đều sinh vật. Tại cái này đen kịt trong thế giới du đãng, bên này Lạc Trần cùng Hoa Tuấn Tuấn xuyên qua môn về sau, liền bị một cỗ to lớn lực hút hấp dẫn. Còn tốt Lạc Trần sớm có chuẩn bị, không phải Hoa Tuấn Tuấn có thể muốn ở chỗ này bị lực hút xé rách nát. Hai người chật vật tại truyền tống trong thông đạo bảo trì thanh tỉnh, nhưng Hoa Tuấn Tuấn rất nhanh liền không kiên trì nổi. Hai người bọn hắn ở chỗ này xoay tròn lăn lộn, kéo dài không biết bao lâu. Hoa Tuấn Tuấn thậm chí càng chờ đợi mình có thể ngất đi, bởi vì loại trạng thái này thật sự là rất khó chịu rồi. Như ước nguyện của hắn ngất đi. Lạc Trần cũng là cảm giác giống nhau đến không thoải mái dễ chịu. Bất quá hắn kiên trì thời gian so Hoa Tuấn Tuấn muốn lâu một chút. Cuối cùng Lạc Trần thật sự là không kiên trì nổi, tại ngất đi trước một giây, dùng dây thừng đem hai người một mực trói lại, chỉ hy vọng sau khi tỉnh lại không nên xuất hiện cái gì ngoài ý muốn liền tốt. Lạc Trần là bị một trận thấm ướt cảm giác liếm tỉnh. Hắn mở to mắt nhìn thấy một đầu nai con đang xem lấy hắn, tròn căng con mắt vụ sáng, nai con đầu lưỡi còn lộ ở bên ngoài. Lạc Trần lập tức liền nghĩ đến vừa rồi cảm giác, rất có thể liền là nai con tại liếm mặt của hắn. Lúc này hắn cùng Hoa Tuấn Tuấn chính lưng tựa lưng nằm nghiêng trên mặt đất. Lạc Trần động thủ đem mình cùng Hoa Tuấn Tuấn tách ra. Hoa Tuấn Tuấn vẫn còn một cái hôn mê trạng thái. Lạc Trần ngắm nhìn bốn phía, hai người hẳn là rớt xuống trong rừng rậm. Cái tên mai con bị Lạc Trần động tác bị hù liên tiếp lui về phía sau, phía sau nhất cũng không trở về lanh lợi rời đi. Lạc Trần nhìn xem trời chiều, lập tức liền muốn vào đêm. Nếu như Lạc Trần tìm không thấy một cái có thể chỗ ngủ, vậy thì có điểm khó khăn. Tuy nói hắn hiện tại trong bình là có lều vải, nhưng nơi này gặp đèn không quá vừa dựng trứng đồng. Thế là Lạc Trần gọi ra một mực nghỉ ngơi tại trong bình Cổ Việt. Chuyện gì? Cổ Việt tại trong bình nghỉ ngơi vừa vào đâu? Hỗ trợ lưng một cái hắn. Lạc Trần chỉ vào nằm dưới đất Hoa Tuấn Tuấn nói ra. Cổ Việt chầm chầm vào Lạc Trần. Ta, đến có hắn. Hắn cao quý như vậy ưu nhã, lại muốn hắn đến có người. Giúp đỡ chút rồi. Ta vác không nổi. Lạc Trần không phải vác không nổi, hắn chỉ là không nghĩ lưng mà thôi. Như thế cái to con, có lên nhiều mệt ta. Sự thật chứng minh, mặc kệ là sinh vật gì, đối với nũng nịu đều chống cự không được. Mặc kệ là hưng phấn chịu không được, vẫn là buồn nôn chịu không được. Tóm lại, Cổ Việt đáp ứng cóng lên Hoa Tuấn Tuấn. Người đây cũng là đến địa phương nào? Cổ Việt nhẹ nhõm đem Hoa Tuấn Tuấn kháng trên bờ bay, nhìn chung quanh phong cảnh, mày ngửi ngửi trong không khí hương vị, đều cảm giác vô cùng lạ lẫm. Ta cũng không biết ở nơi nào. Lạc Trần đem chính mình cùng Hoa Tuấn Tuấn trải qua sự tình nói cho hắn biết. Lúc này mấy người vừa tới nơi này cũng nhanh trời tối. Vẫn là trước tìm một chỗ đặt chân a. Hai người đi trong chốc lát, trước mắt xuất hiện một cái cũ nát miêu vũ. Đi vào xem xét, bên trong thờ phụng chính là một cái nhân thân đầu thú điêu khắc. Lạc Trần nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ tới trong thần thoại có vị nào thần tiên là nhân thân đầu thú. Sơn Hải Kinh bên trong ngược lại là thật nhiều. Liền chỗ này a, còn không cần dựng chứng đồng. Lạc Trần đem chống nước bố cùng sợi bông lấy ra đệm ở trên mặt đất, lại đi bên ngoài tìm một chút cành cây khô. Ở chỗ này sinh một đống nhỏ lửa. Chương 1065, bắt đầu thấy thú nhân. Chương 1065, bắt đầu thấy thú nhân. Thu thập xong về sau, thiên đã hoàn toàn đen. Lạc Trần xuất ra trước đó ngựa mẹ sớm cho hắn làm tốt đồ ăn. Cổ Việt lập tức từ chính hắn chứa đựng trong không gian lấy ra một cái bàn cùng một bộ đồ ăn. Lạc Trần im lặng nhìn xem hắn, liên tình huống này còn giảng cứu đâu, thân ở miếu hoang lại dùng bát ngọc ăn cơm, người không biết cho là hắn là cái gì cải trang vi hành đại nhân vật đâu. Nô thơm quá. Hoa Tuấn Tuấn vừa tỉnh lại đã nghe đến một cỗ mùi thơm, hương hắn nước bọt đều muốn chảy ra. Mau tới ăn đi. Lạc Trần dùng thủy hệ dị năng cho Hoa Tuấn Tuấn biến ra một cỗ nước đoàn, để hắn rửa mặt thanh tỉnh một cái. Cái bàn này thật là tốt nhìn a. Hoa Tuấn Tuấn tẩy xong ngồi tại bên cạnh bàn, đột nhiên phát giác cái bàn này cùng hoàn cảnh chung quanh có chút không hợp nhau. Đúng, chúng ta bây giờ là ở nơi nào a? Hoa Tuấn Tuấn đầu góc đột nhiên thượng tuyến, bọn hắn không phải xuyên việt qua cái kia cái gương môn sao? Hiện tại tình huống này là? Hoa Tuấn Tuấn ngắm nhìn một phía, miếu hoang thêm kỳ dị pho tượng, thật đúng là để cho người ta không rét mà run a. Hiện tại còn không rõ ràng lắm nơi này là một thế giới ra sao. Ta sau khi tỉnh lại liền là chạm vào tối, đợi ngày mai ban ngày chúng ta lại đi thăm dò a. Mấu chốt là bọn hắn hiện tại không biết rừng rậm này lớn bao nhiêu, tùy tiện hành động có thể sẽ để cho mình lâm vào trong nguy hiểm. Ban ngày hành động sẽ tương đối an toàn một chút, dầu gì còn có thể để Cổ Việt biến trở về thú thân, giúp bọn hắn tìm kiếm đường mà. Túi đốt rung động đùng đùng, bên ngoài đột nhiên bắt đầu sét đánh thiểm điện, chỉ chốc lát sau liền xuống lên mưa to. Còn tốt cái này miếu mặc dù thoạt nhìn phá, nhưng là chí ít nóc nhà là hoàn hảo, không có mưa rột. Ngạch, các ngươi nhàm chán sao? Hoa Tuấn Tuấn xem lửa chồng nhìn một hồi, ngọn lửa này hun đến ánh mắt hắn đau, có cần phải tới đấu địa chủ? Hoa Tuấn Tuấn lấy ra hắn mang theo bên người bài bộ kẹ, trong mắt chứa mong đợi nhìn xem hai người. Đại ca, nơi này có một cái miếu, nhanh lên một chút tới. Ngay lúc này, đột nhiên có một cái phi thường thanh âm non nớt truyền đến. Sau đó ba người đã nhìn thấy một cái đầu dài chó thai, sau lưng có một đầu cái đuôi thú nhân. Bận điệu không ngừng chạy đến trong miếu tới. Lạc Trần cùng Cổ Việt mặc dù trong lòng ngạc nhiên, nhưng là trên mặt đều là một bức bình tĩnh dáng vẻ. Hoa Tuấn Tuấn che miệng của mình, con mắt trừng lớn. A, vị này thú nhân trông thấy Lạc Trần ba người cũng là phi thường ngạc nhiên kêu một tiếng. Thế nào cậu nhi? Sẽ không bị dọa ai chó con mà. Một trận tiếng bước chân vang lên. Ba cái ngựa cao to thú nhân cùng nhau tiến nhập trong miếu. Thoạt nhìn bốn người này giống như đều là một nhà, bởi vì bọn họ trên đầu lỗ thai đều là chó thai. Ba vị đại nhân mạnh khỏe, tại hạ cầu thả họa. Đây đều là đệ đệ của ta nhóm. Đêm gặp mưa to, còn xin ba vị đại nhân cho phép huynh đệ chúng ta bốn người ở đây nghỉ chân. Cầu thả họa thái độ vô cùng tôn kính. Lạc Trần mặc dù không làm rõ ràng được trạng thái, nhưng cũng thuận hắn, để bọn hắn ở cái địa phương này nghỉ ngơi. Lạc Trần suy nghĩ một chút, bọn hắn cùng cái này huynh đệ bốn người khác biệt duy nhất địa phương, liên la bọn hắn không có thú loại đặc thù. Chẳng lẽ nhân loại ở cái thế giới này địa vị vô cùng cao? Lạc Trần cho Hoa Tuấn Tuấn máy mắt, để hắn mang theo một cái bánh gà tổ đi huynh đệ kia bốn người địa phương, cùng bọn hắn hảo hảo tâm sự, tốt nhất là có thể moi ra một điểm hữu dụng lời nói đi ra. Hoa Tuấn Tuấn gật gật đầu, biểu thị mình nhất định sẽ hoàn thành tổ chức cho hắn truyền đạt nhiệm vụ. Chương 1066, kết giao bằng hữu. Chương 1066, kết giao bằng hữu. Ngươi gọi cậu nhi đúng không? Hoa Tuấn Tuấn đầu tiên cùng tuổi nhỏ cậu nhi đáp lời. Nghiên kỷ càng nhỏ Việt dễ dàng lời nói khách sáo mà. Cậu nhi nhìn xem Hoa Tuấn Tuấn, thận trọng đáp lời. Đúng vậy đại nhân, ngươi không cần nói như vậy với ta a. Ta chính là muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu. Bằng hữu? Cậu nhi vô cùng kinh ngạc. Những này các đại nhân cho tới bây giờ đều là xem thường bọn hắn thú nhân, hiện tại lại có một cái người lớn muốn cùng hắn kết giao bằng hữu. Cái này bất kể là ai trong lòng đều sẽ có chút không tin tưởng a. Ê! Hoa Tuấn Tuấn cầm trên tay bánh gà tổ đưa cho hắn. Ta cùng anh ta đến từ chỗ rất xa rồi, ngươi vẫn là chúng ta nhìn thấy đợt thứ nhất người đâu. Kết giao bằng hữu thế nào? Hoa Tuấn Tuấn cũng không có nói lời bịa đặt, cho nên tại cậu nhi trong mắt, vị đại nhân này khả năng thật liền là đến từ nơi xa xôi, còn không biết thế giới bên ngoài đã đem người phân hóa thành hai loại bẻ cánh. Cậu nhi quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng mấy vị ca ca. Đại ca cậu thả họa cho hắn một cái khẳng định ánh mắt. Cậu nhi lúc này mới đưa tay tiếp nhận Hoa Tuấn Tuấn bánh gà tổ. Đa tạ đại nhân. Đừng gọi ta đại nhân rồi, trực tiếp gọi ta Tuấn Tuấn liền có thể. Hoa Tuấn Tuấn phi thường như quen thuộc ngồi tại cậu nhi bên người. Ngươi mau nếm thử cái này bánh gà tổ, ăn rất ngon đấy. Bánh gà tổ cậu nhi miệng bên trong tái diễn cái này đồ ngọt danh tự. Hắn trước kia từ trước tới nay chưa từng gặp qua dạng này đồ ngọt đâu. Chỉ ngửi lấy cũng cảm giác mình bị ngọt ngào hương vị bao vây. Ta tới giúp ngươi a. Hoa Tuấn Tuấn từ mình không gian chữa vật bên trong lấy ra một cây đao xin cùng mấy cái đĩa. Một mực tại chú ý bên này cậu nhi mấy cái ca ca nhìn thấy về sau, ánh mắt của bọn hắn lẫn nhau giao hội, trong lòng đều có so đo. Trên thân không có bất kỳ cái gì thú loại vết tích, hơn nữa còn có không gian chữ vật. Ba người này tuyệt đối không phú thì quý, với lại đúng thú nhân như thế thân thiện, rất có thể liền là đến từ phi thường xa xôi rừng rậm chỗ sâu. Đối với hiện tại thế giới không hiểu rõ lắm, thậm chí một mảnh giấy trắng tình huống, cậu Thả Họa ở trong lòng nghĩ đến, nếu như bọn hắn hiện tại cùng mấy vị này đại nhân giữ gìn mối quan hệ, các loại sau khi ra ngoài, coi như đại nhân giải được thân phận của mình, cũng vẫn như cũ sẽ dịu dắt bọn hắn một thành. Cho nên hắn liền càng thêm sẽ không cắm vào cậu Nhi cùng Hoa Tuấn Tuấn nói chuyện bên trong, liền để hai cái này tiểu hài tử cùng nhau đùa giỡn a. Ca, đây là vị đại nhân kia để cho ta cho các ngươi bánh gà tổ, ăn ngon lắm. Hoa Tuấn Tuấn cắt xong sau, liền để cậu Nhi đem trong mâm bánh gà tổ bưng quá khứ cho hắn mấy cái ca ca ăn. Ân, thay ta tạ ơn vị đại nhân này, ngươi cũng phải cùng vị đại nhân này hảo hảo ở chung a. Cậu Nhi lóe sáng lấp lánh con mắt, đúng cậu Thả Họa gật gật đầu. Tuấn Tuấn đại nhân, các ca ca của ta đều rất ưa thích bánh gà tổ, cảm ơn ngươi. Ưa thích liền tốt ta. Hoa Tuấn Tuấn cùng cậu Nhi song song ngồi cùng một chỗ. Cậu Nhi ngụm nhỏ ăn bánh gà tổ, con mắt lóe sáng sáng. Hoa Tuấn Tuấn tổng không nhịn được nghĩ đi sờ sờ cậu Nhi đầu, bởi vì thật rất khả ái a, tựa như chó con. Cũng không biết thế giới này người có phải hay không đều là dạng này. Bên này Cổ Việt cùng Lạc Trần ngồi tại nguyên chỗ. Cổ Việt hỏi Lạc Trần, lấy Hoa Tuấn Tuấn dạng này đầu óc, làm sao lại lời nói khách sáo? Không bị người khác lời nói khách sáo cũng không tệ rồi. Ta cũng không có trông cậy vào hắn có thể bộ lời gì, nhưng là hắn là trong chúng ta tuổi tác nhỏ nhất, cũng là nhất có lực tương tác người. Lại thêm bên kia cái kia cậu Nhi tuổi tác cũng không phải rất lớn, nói không chừng liền có thể hỏi ra chút gì đến đâu. Coi như hỏi không ra, kết giao bằng hữu cũng là lựa chọn tốt. Chương 1067, đồ đần lời nói khách sáo. Chương 1067, đồ đần lời nói khách sáo. Tuấn Tuấn đại nhân là muốn rời khỏi rừng rậm sao? Cậu Nhi ăn xong bánh gà tổ sau, cùng Hoa Tuấn Tuấn ngồi hàng hàng. Đúng vậy, ta cùng hai cái ca ca đều muốn gặp một lần thế giới bên ngoài. Thật tốt. Cậu Nhi cúi đầu, nhìn chân của mình nhọn nói ra, ta cùng ta mấy cái ca ca đều là đến rừng rậm săn thú. Bụng trộm nói cho ngươi, chúng ta đã có mấy trời không có ăn no rồi. Cậu Nhi lúc nói lời này con mắt còn mang theo ý cười. Cảm ơn ngươi bánh gà tổ, thật rất tốt ăn. Hoa Tuấn Tuấn nhất thời nghẹn lời, nhìn xem cậu Nhi vậy mà không biết nên nói cái gì. Ngươi muốn ăn ta còn có, không cần rồi không cần rồi. Bánh gà tổ ăn ngon như vậy nhất định rất đắt. Cậu Nhi vội vàng cự tuyệt. Bọn hắn thật sự là quá đói, mới tiếp nhận Hoa Tuấn Tuấn hảo ý, nếu như lại muốn lời nói, có chút không nói được. Hoa Tuấn Tuấn lúc này vận dụng một cái đầu óc của hắn. Như vậy đi, ngươi nói cho ta nghe một chút đi thế giới bên ngoài sự tình. Làm thù lao, ta đưa các ngươi một chút ăn có ngon miệng không? A Cẩu Nhi nhìn xem Hoa Tuấn Tuấn, nhất thời có chút không quyết định chắc chắn được. Ta muốn đi hỏi một chút các ca ca của ta. Ngươi cũng đi hỏi một chút ngươi hai cái ca ca a. Một mình làm quyết định là sẽ bị đánh đòn. Cẩu Nhi hảo tâm nhắc nhở Hoa Tuấn Tuấn, lại đem Hoa Tuấn Tuấn chặn lại chính. Hoa Tuấn Tuấn đành phải trở về cùng Lạc Trần cùng Cổ Việt nói một lần chuyện này. Lạc Trần để hắn đừng đi qua, một hồi bọn hắn liền sẽ mình tới. Hoa Tuấn Tuấn nghe lời ngồi ở Lạc Trần bên người. Chẳng được bao lâu, cái kia bốn cái huynh đệ liền đi tới. Ba vị đại nhân mạnh khỏe, ta vị đệ đệ này thật sự là quá nghịch ngợm. Ta ở chỗ này cho ba vị đại nhân bồi cái không phải. Chó Họa vừa lên đến liền xin lỗi, khiến cho Hoa Tuấn Tuấn không nghĩ ra. Đều là trẻ con, Tuấn Tuấn thích vô cùng Cẩu Nhi. Hắn bình thường trong nhà cũng tiếp xúc không đến người nào, hy vọng có thể đưa trước Cẩu Nhi dạng này một cái hảo bằng hữu. Lạc Trần đem Hoa Tuấn Tuấn miêu tả thành một đóa không dành thế sự hoa trắng nhỏ. Hoa Tuấn Tuấn đành phải ở bên cạnh cố gắng không làm lộ. Hai người bảy trò chuyện tám trò chuyện, rất lâu sau đó mới cho tới chính đề thượng. Lạc Trần hứa hẹn cho cái này huynh đệ bốn người một chút lương khô làm thù lao, mà cái này huynh đệ bốn người chỉ cần cho bọn hắn giảng một chút liên quan tới thế giới bên ngoài sự tình, có thể hoàn toàn biến thành nhân loại bộ dáng thú nhân, địa vị cao cả. Chúng ta những này giữ lại động vật đặc thù thú nhân thì địa vị hạ đẳng. Giống ba vị đại nhân, sau khi ra ngoài có thể thẳng đến phụ thành chủ. Thành chủ sẽ trực tiếp cho ngài phân thổ địa cùng nô lệ, trở thành một phương quản hạt người. Lạc Trần ba người sau khi nghe xong, phi thường giữ uy tín đem lương khô đưa cho cậu Thả Họa. Cậu Thả Họa kích động tiếp nhận những thức ăn này, nói cảm ơn liên tục. Không cần cảm ơn, tựa như ngươi nói, ta sau khi ra ngoài liền có thể biến thành người trên người, đến lúc đó ta muốn cái gì không có đâu. Lạc Trần mở một cái không ảnh hưởng toàn cục cho đùa, không biết các ngươi có chấp nhận hay không ta thuê. Lạc Trần nghĩ là nhiều một chuyện không bằng mất một chuyện, về sau liền thuê cái này huynh đệ bốn người vì bọn họ làm việc. Dạng này bọn hắn cũng sẽ không bộc lộ ra mình không hiểu rõ cái thế giới này sự tình, mà cái này huynh đệ bốn người cũng có thể có một cái an ổn công tác, không cần lại cơm một trận no bụng một trận. Thuê, đúng, không phải nô lệ, là ngươi làm việc cho ta, ta giao thủ lao cho ngươi. Lạc Trần tách ra nát thuê cái từ ngữ này giảng cho huynh đệ bốn người nghe, bởi vì thế giới này Thượng Hải không có thuê thuyết pháp này. Chương 1068, mua sắm xe ngựa. Chương 1068, mua sắm xe ngựa. Cậu Thả Họa cùng bên cạnh huynh đệ mấy người nhãn thần giao lưu một phiên, trịnh trọng đúng Lạc Trần nói, huynh đệ chúng ta bốn người nguyện ý thụ ngài thuê. Lạc Trần phi thường vui vẻ tiếp nhận bốn người này, sau đó lấy ra lâm thời viết xong thuê hiệp nghị, để bọn hắn từng cái ở phía trên in dấu tay. Huynh đệ trong bốn người chỉ có một cái nhị ca cậu Thả Phúc nhận tức chữ, thế là từ cậu Thả Phúc cho bọn hắn đọc một lần trong hiệp nghị cho, không có vấn đề về sau liền trực tiếp ấn lên thủ ấn. Các ngươi đều am hiểu cái gì đâu? Lạc Trần muốn căn cứ bọn hắn am hiểu đồ vật, cho bọn hắn phân phối xong công tác. Thân thể ta vững chắc, vũ lực vẫn được, ta có thể cho ngài trông nhà hộ viện. Cậu thả họa tự để cử mình, muốn cho Lạc Trần làm hộ vệ. Ta biết chữ, biết tính sổ, có thể cho ngài làm quản gia. Cậu thả phúc ngay sau đó cũng nói ra tác dụng của chính mình. Ta biết làm cơm, ta có thể cho ngài khi đầu bếp. Cậu thả tướng nghĩ nửa ngày, hắn giống như chỉ có thể cho Lạc Trần làm cái đầu bếp. Cuối cùng còn lại cậu thả theo, tuổi của hắn nhỏ nhất, cũng không biết có thể làm gì. Nghĩ tới nghĩ lui đều không có thể nói ra. Gấp mấy cái ca ca muốn nói lại thôi. Cậu Nhi làm ta bạn chơi thế nào? Lúc này Hoa Tuấn Tuấn lên tiếng. Hắn thật sự là không nhìn nổi cậu Nhi một bộ tội nghiệp dáng vẻ. Thật giống như bị khi dễ một con chó nhỏ. Đã Tuấn Tuấn đều lên tiếng. Vậy trước tiên như vậy đi. Lạc Trần trước dạng này đem huynh đệ bốn người chức trách an bài tốt. Các loại sau khi ra ngoài, có chuyện nghi đều từ bọn hắn đến phụ trách. Lạc Trần mấy người liền có thể ra ngoài tìm kiếm cửa. Kỳ thật Lạc Trần cảm giác cái thế giới này còn có thể. Với lại nhiệm vụ của hắn cũng không có đổi mới. Chưa hẳn không thể ở cái thế giới này dừng lại thêm một chút thời gian. Ngày kế tiếp sáng sớm, cậu ra bốn huynh đệ liền mang theo Lạc Trần ba người rời đi rừng rậm. Nguyên lai bọn hắn cách rừng rậm cửa ra vào cũng không có quá xa. Đại khái đi 2 cái giờ đồng hồ a, liền triệt để rời đi rừng rậm. Lạc Trần đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Cái thế giới này tiền tệ là cái dạng gì? Nếu như là đặc thù tiền tệ, vậy hắn chẳng phải là lại nếu muốn cái biện pháp đi kiếm tiền. Chó họa. Đại nhân ngài nói, chút tiền ấy đủ mua cái xe ngựa sao? Lạc Trần cố ý đem trước tại Tống lao bản cái kia dị thế giới tiền kiếm được lấy ra, tham dò một cái thế giới này tiền là bộ dáng gì. Vàng mà, kim loại hiếm bất luận ở đâu đều là phi thường đáng tiền tồn tại. Những này đủ mua 100 cỗ xe ngựa. Chó họa trừng to mắt nhìn xem Lạc Trần. Lạc Trần trong lòng sáng tỏ, mua một cái dung lượng lớn, tối thiểu nhất có thể chứa nổi 4-5 người, tương đối hoa lệ xe ngựa. Cậu thả họa cầm vàng liền nhanh đi đại lý xe mua sắm xe ngựa. Lạc Trần một đoàn người thì tại cái thành nhỏ này trấn đường phố bên trên bắt đầu đi dạo. Bên này hết thảy mọi người toàn bộ đều có rất rõ ràng động vật đặc thù, có là thai thú, có là cái đuôi. Càng kinh khủng chính là, có thú nhân khả năng nguyên hình không phải cái gì đẹp mắt động vật. Tu luyện thành thú nhân về sau giữ lại nguyên hình đặc thù quái dọa người. Nói thí dụ như vừa rồi đi ngang qua một cái đuôi là móc câu đầm thú nhân. Tên thú nhân này nguyên hình đoán chừng là cái bò cạp. Còn có xà nhân, nửa người dưới hoàn toàn liền là rắn thân thể. Không có đem Lạc Trần nổi ra gà dọa đi ra. Những này thú nhân ở trông thấy Lạc Trần một đoàn người thời điểm, đều vô cùng tôn kính. Có chút tại Lạc Trần đi ngang qua thời điểm, trực tiếp quỳ trên mặt đất cho bọn hắn hành lễ. Cứ như vậy lắc lư một vòng, cậu thả họa mang theo vừa mua xe ngựa sang trọng tìm được Lạc Trần. Một đoàn người bắt đầu hướng thành thị trung tâm phụ thành chủ tiến lên. Chương 1069, thành chủ thiết tiến. Chương 1069, thành chủ thiết tiến. Lạc Trần ba người cùng cậu Nhi ngồi ở trong xe ngựa. Cậu thả họa đánh xe, cậu thả phúc dẫn ngựa. Cậu thả tướng đi theo bên cạnh xe ngựa đi tới. Cậu Nhi ngồi ở trên xe ngựa vẫn rất không thói quen. Phải biết hắn loại thân phận này, chỉ xứng đi cho ngựa xúc phân. Hắn đời này không nghĩ tới sẽ ngồi tại loại này sạch sẽ gọn gàng trong xe ngựa. Còn có ăn có uống, đơn giản liền là nhân gian thiên đường. Hắn co quắp tại xe ngựa trong góc, trong mắt chứa hâm mộ nhìn xem ba người. Cậu Nhi. Ân. Hoa Tuấn Tuấn đột nhiên hô một tiếng Cậu Nhi. Hắn nhìn Cậu Nhi một người trong góc vài đáng thương, liền hô hắn tới cùng một chỗ ăn cái gì. Đừng câu nệ a, muốn ăn cái gì liền ăn cái gì. Hoa Tuấn Tuấn tương đương nhiệt tình chiêu đãi Cậu Nhi, làm cho Cậu Nhi có chút không biết làm sao. Một nhóm người chạy đến chủ thành cổng thời điểm, sớm đã có phủ thành chủ phái tới người ở chỗ này chờ đợi. Chắc hẳn mấy vị đại nhân liền là mới nhập ta cách Hán thành a. Vị này nhìn lên có chút nghiên kỷ quản sự, trên đầu đỉnh lấy sừng hiệu. Như Lạc Trần không có đoán sai, vị này quản sự nguyên hình hẳn là một đầu hiệu sao? Thành chủ mệnh ta chờ đợi ở đây, ta đến mang mấy vị đại nhân cùng một chỗ tiến về phủ thành chủ a. Thành chủ đã sớm chuẩn bị yến hội, chuyên môn vì mấy vị đại nhân bày tiệc mời khách. Đa tạ thành chủ ý đẹp. Thế là Lạc Trần mấy người theo hiệu quản sự đi tới phủ thành chủ. Nơi này là một tòa cổ kính quần thể kiến trúc, vẻ ngoài phong cách cổ xưa nặng nề, bên trong lại cực kỳ xa hoa rộng rãi. Mỗi cái gian phòng đều có một cái phòng khách nhỏ, cung cấp những khách nhân nghị sự hoặc là dùng cơm nghỉ ngơi. Đại nhân, mời đến. Theo quản sự đem mấy người đưa đến một cái lộ thiên đình viện. Người ở đây âm thanh huyên náo, vô cùng náo nhiệt. Cậu Nhi thận trọng đi theo Hoa Tuấn Tuấn sau lưng, sợ mình sẽ phạm sai lầm gì. Mà hắn ba cái ca ca, sớm tại vào phủ thời điểm, liền bị phân phối đến cùng hạ nhân một cái phòng. Mấy vị có thể tự tìm vị trí làm. Thành chủ lập tức tới ngay. Nói xong, theo quản sự liền rời đi hiện trường. Ngồi bên này tại vị đưa thượng người có chừng 7-8 vị, còn lại tất cả đều là đứng ở bên cạnh chờ lấy thú nhân. Theo quản sự để bọn hắn tự tìm chỗ ngồi, ngược lại là có vẻ hơi không tốt lắm đâu. Mấy vị này liền là mới tới. Lúc này có người đứng lên, lôi kéo Lạc Trần ba người ngồi bên cạnh hắn. Hôm nay cái này đến hội chính là vì các ngươi sở thiết, vị trí đã sớm cho ngươi lưu tốt, mau tới nhập tòa a. Lạc Trần nghe xong cũng không có chối từ, cùng Hoa Tuấn Tuấn còn có Cổ Việt ngồi ở trước bàn. Cậu Nhi thì là đứng tại Hoa Tuấn Tuấn sau lưng, tận chức tận trách đóng vai một cái tiểu nô mới. Thành chủ đến, một tiếng vang dội thông báo vang lên. Thành chủ tới. Đám người tất cả đều đứng dậy, đúng thành chủ cúi đầu chắp tay. Lạc Trần cũng theo đại lưu, cùng cái này thành chủ hành lễ. Duy nhất đứng thẳng tắp khả năng chỉ có Cổ Việt đi. Các vị không cần đa lễ, hôm nay mời mọi người gặp nhau, chỉ là vì cho ba vị này người mới bày tiệc mời khách thôi. Lạc Trần nghe được thành chủ điểm tên của mình, lập tức nói ra. Tạ thành chủ ban thưởng yến.
Ha ha ha, không cần.
Thành chủ cùng Lạc Trần nói chuyện với nhau vài câu, liền chuẩn bị mở yến. Trong lúc đó ca múa chưa từng ngừng, món ăn cũng chưa từng thiếu khuyết, vẫn luôn là ăn xong một bàn, liền có hạ nhân thay thế một cái khác bàn, khiến cho Hoa Tuấn Tuấn là ăn rồi lại ăn, còn lén lút hô Cẩu Nhi cùng hắn cùng một chỗ ăn. Bên cạnh có người trông thấy Hoa Tuấn Tuấn cử động, không khỏi nhíu mày. Khả năng trong mắt bọn hắn, cùng thú nhân chung ăn một loại đồ vật là một loại vũ nhục a. Chương 1070, nhập môn khảo hạch chương 1070, nhập môn khảo hạch đám người ăn uống no đủ về sau, liền có người bắt đầu hỏi thăm thành chủ. Hỏi thành chủ định cho Lạc Trần ba người bọn họ phân phối chỗ đó thổ địa. Quy củ của nơi này liền là có thể tu luyện thành một cái hoàn chỉnh thân thể con người về sau, thành chủ liền sẽ phân phối cho những người này một khối địa phương, mà những người này đâu liền như là mảnh đất này đại địa chủ. Mảnh đất này thượng tất cả mọi thứ đều thuộc về những người này thống trị. Những người này chỉ cần định kỳ cho thành chủ nộp thuế là được. Đương nhiên, cái này phân phối địa phương cũng có chút thuyết pháp. Người thực lực càng cao, phân phối địa phương càng lớn càng giàu to lớn. Thực lực thấp kém người cũng chỉ có thể đạt được một khối nhỏ cằn cỗi thổ địa. Cho nên hôm nay Lạc Trần đi vào phụ thành chủ, mục đích chính yếu nhất vẫn là thành chủ muốn tìm kiếm Lạc Trần ba người thực lực như thế nào. Lúc này mới tốt định ra cho ba người thổ địa lớn nhỏ. Thành chủ này vỗ vỗ tay. Những này ca giả cùng vũ giả đều chỉnh chỉnh tề tề lui xuống đi. Hiện trường cũng yên tĩnh trở lại. Đã vừa rồi có người đặt câu hỏi. Như vậy ta tuyên bố, hiện tại đối với ba vị người mới khảo hạch hiện tại bắt đầu. Lạc Trần lặng lặng nhìn cái này một vòng người biểu lộ. Có chút bất an, có chút khinh thường, còn có chút không quan trọng. Lạc Trần mình đương nhiên cũng là không quan trọng. Hắn lúc đầu cũng sẽ không trên thế giới này thường trú. Phân đến dạng gì thổ địa hắn đều có thể. Cổ Việt cùng Hoa Tuấn Tuấn càng là như vậy. Bọn hắn căn bản liền không có nghĩ đến mình có thể làm cái địa chủ. Bởi vì bọn họ ở trong lòng đã đem mình xem như cùng Lạc Trần một phần tử. Lạc Trần thổ địa không phải liền là thổ địa của bọn hắn sao? Khảo hạch quá trình là trước tiên ở thành chủ hộ vệ dưới tay kiên trì nửa giờ đồng hồ. Vậy liền coi là đạt được một cái nhập môn tư cách. Hộ vệ hết thể có 5 cái. Lạc Trần trước lúc này còn không có nhìn thấy qua thế giới này người hệ thống sức mạnh. Cho nên hắn vẫn không dùng tới dị năng. Chỉ dùng thuần túy nhất vũ lực cùng cái này 5 vị hộ vệ cùng nhau. Bất quá cái này 5 cái hộ vệ ngược lại là không có gì tốt ẩn tàng. Bọn hắn trực tiếp vận dụng dị năng của mình. Đúng Lạc Trần khởi xướng sắc bén công kích. Lạc Trần gặp cái thế giới này hệ thống sức mạnh thế mà cũng là nguyên tố dị năng. Vậy hắn liền có thể không sợ hãi thi triển dị năng. Giữa ngón tay đốm lửa lên, trong nháy mắt biến thành một đầu lửa roi. Lạc Trần cơ đầu này lửa roi, đem cái này 5 cái hộ vệ quất trái tránh phải tránh. Lúc này một cái hộ vệ thế mà dùng đằng tiên đến đối kháng Lạc Trần. Lạc Trần nhẹ nhàng cười một tiếng. Lửa roi trong nháy mắt kéo dài, từ cái kia hộ vệ đằng tiên leo núi mà lên, thiêu đốt đến bàn tay của hắn. Tê. Hộ vệ kia phản ứng cũng không chậm, trực tiếp vứt bỏ đằng tiên dập tắt hỏa diễm. Nửa giờ đồng hồ, rất nhanh liền đi qua. Khảo hạch thông qua. Kế tiếp, thành chủ cười híp mắt nhìn xem Lạc Trần. Lạc Trần đem không tình nguyện Cổ Việt đẩy lên phía trước đến. Đừng quá dùng sức a. Hạ thủ lưu tình, kiên trì nửa cái giờ đồng hồ là đủ rồi. Nhiều nhất đem bọn hắn đánh bay. Cổ Việt không kiên nhẫn gật gật đầu. Bên cạnh nghe được Lạc Trần đối thoại người, đều dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn xem Lạc Trần. Lạc Trần về lấy mỉm cười về sau liền không có quản bọn họ. Cổ Việt phi thường nhanh chóng liền kết thúc chiến đấu. Căn bản vô dụng đến nửa giờ đồng hồ. Bởi vì hắn đúng là dựa theo Lạc Trần nói tới, trực tiếp đem 5 người này hết thảy dùng phong bạo cuốn lên. Sau đó vung ra sát vách trong sân đi. Đầy sân nhỏ người nhìn xem Cổ Việt cách làm, đều mở to hai mắt nhìn. Thành chủ ho khan một tiếng, vị này thật đúng là thực lực siêu quần a. Khảo hạch thông qua. Kế tiếp. Lạc Trần nhìn vẻ mặt ngượng bức Hoa Tuấn Tuấn, đem hắn từ bên cạnh bàn giật tới chương 1071, hai lần khảo hạch chương 1071, hai lần khảo hạch đi thôi. A, ta. Hoa Tuấn Tuấn chỉ mình, một mắt không thể tưởng tượng nổi. Đúng a, ngươi, cái này 5 cái hộ vệ thế nhưng là luyện tập cơ hội tốt. Ta không được a. Ngươi có thể. Lạc Trần trực tiếp đem Hoa Tuấn Tuấn đẩy lên khảo hạch chẳng đi. Hoa Tuấn Tuấn không có cách nào khác, đành phải kiên trì xông về phía trước. Đánh lúc, Hoa Tuấn Tuấn dùng hắn chỉ có một điểm võ thuật bản lĩnh ở đây thượng trốn đông trốn tây. Về sau, một bên trốn tránh 5 người kỹ năng, một bên ở trong miệng lẩm bẩm. Đột nhiên trẹo chân, đột nhiên tim đau thắt, đột nhiên bị nước bọt nghẹn lại. Cứ như vậy bên cạnh nguyền rủa bên cạnh trốn tránh. Hắc ngươi khoan hay nói, Hoa Tuấn Tuấn thế mà cũng chịu tới nửa giờ đồng hồ về sau. Ân, khảo hạch thành công. Cuối cùng thành chủ cũng không thể không tuyên bố Hoa Tuấn Tuấn cũng khảo hạch thành công. Tốt a. Hoa Tuấn Tuấn hạ tràng về sau vui vẻ ôm lấy Lạc Trần. Lạc Trần đập sợ hắn bả vai, để hắn ở một bên nghỉ ngơi đi. Tiếp xuống trận thứ 2 thí luyện liền không cho Hoa Tuấn Tuấn tham gia, bởi vì trận thứ 2 thí luyện là khiêu chiến người ở chỗ này. Cách Hãn Thành những này địa chủ nhóm đều có bài danh. Lạc Trần khiêu chiến bọn hắn thì tương đương với muốn cho cái bài danh này một lần nữa tẩy bài. Đến lúc đó thứ tự ở nơi nào, Lạc Trần liền sẽ đạt được tương ứng thổ địa. Lạc Trần đầu tiên là đứng ra khiêu chiến một vị bài danh thứ 4 địa chủ. Vị này tên là Hồ Bà, là thổ hệ dị năng. Xin chỉ giáo. Lạc Trần đi đầu xuất thủ, một cái hỏa cầu nện ở Hồ Bà trên mặt. Hồ Bà cấp tốc dùng dị năng ngưng tụ ra một cái tường đất, chống lại Lạc Trần hỏa cầu. Lạc Trần gặp một kích không thành, liền dùng lửa quật hướng Hồ Bà. Hồ Bà ngược lại tốt, trực tiếp dùng dị năng cho mình làm một cái áo giáp. Lạc Trần không có cách nào, chỉ có thể tiếp tục dùng hỏa cầu nện. Một cái, hai lần, ba lần. Người ở dưới đài nhìn xem trên sân rằng co đánh nhau, đều xì xào bàn tán. Tiểu tử này vận khí thật là kém, đúng phải hồ rùa đen. Ha ha ha, cái này hồ rùa đen vỏ bọc nhưng khó được đánh vỡ doài. Các loại tiểu tử này không còn khí lực, hồ rùa đen liền muốn phản kích. Còn quá trẻ, khinh địch hạ tràng. Tất cả mọi người ở đây đúng Lạc Trần cũng không coi trọng, bởi vì hồ bà năng lực đúng là không tốt lắm công kích. Hắn thổ hệ dị năng tại phòng ngự thuộc tính thượng rất mạnh, dạng này làm một cái thuẫn liền có thể để cho người ta công kích thật lâu, coi như phá vỡ hồ phá thuẫn chỉ sau, trên người lực lượng cũng dùng không sai biệt lắm. Mà hồ bà trên người dị năng còn không có tiêu hao bao nhiêu đâu. Lạc Trần trên đài nhưng nghe không được những người này ở đây nói cái gì, hắn thật nhanh chút xuống mình hỏa hệ dị năng, đánh tới hướng hồ bà sắc rùa đen. Theo thời gian trôi qua, Lạc Trần lực lượng có thể là có chút bị tiêu hao hết, lực công kích của hắn độ nhỏ rất ít. Lúc này hồ bà chủ động đem cái này sắp vỡ tan thổ thuẫn mở ra, sau đó dùng thổ hệ dị năng đem Lạc Trần bốn phía thổ địa biến thành lưu sa. Mọi người ở đây coi là Lạc Trần thất bại thời điểm, Lạc Trần lặng lẽ vận dụng một cái phong hệ dị năng, thật nhanh di động đến hồ bà bên người. Tất cả mọi người ở đây đều coi là đây là Lạc Trần đặc thù bộ pháp, nhao nhao đứng dậy chầm chầm vào Lạc Trần. Hồ bà cảm nhận được Lạc Trần tới gần, khinh thường hừ một tiếng. Hồ bà cho rằng Lạc Trần hiện tại chỉ là nỏ mạnh hết đà mà thôi, căn bản không có lực lượng lại cùng hắn chống lại. Thế nhưng là Lạc Trần chân như thế sao? Lạc Trần lúc này dùng dị năng đem lửa roi mở rộng mấy lần, một mực đem hồ phá trói lại. A a a, da thịt bị ngọn lửa thiêu đốt tư vị cũng không tốt thụ. Hồ bà không để ý tới cái gì bề mặt không mặt mũi, vội vàng nhận thua. Chương 1072, ký tên hiệp nghị. Chương 1072, ký tên hiệp nghị. Cái này a ha ha, hồ rùa đen lật tuyển trong mương a, cái này người mới không được a. Lạc Trần tay này chuyển mi thành an, để các vị ở tại đây đều kinh ngạc không thôi. Thanh chủ ngược lại là đúng Lạc Trần nhìn với con mắt khác, phải chăng còn muốn khiêu chiến những người khác? Ba hạng đầu có chút cảm giác nguy cơ. Không cần thành chủ, Lạc Trần cự tuyệt lại hướng bên trên khiêu chiến. Cái này tên lót lần, Lạc Trần cảm thấy đã đủ. Tốt, tiếp xuống liền là Cổ Việt khiêu chiến. Cổ Việt cao ngạo như vậy tính tình, đó là đương nhiên là trực tiếp điểm danh mục hàng phía trước tên đệ nhất người. Hai người giao thủ mấy chục giây, Cổ Việt trực tiếp đem cái kia hạng nhất đánh bay ra ngoài. Thế là Cổ Việt liền rất nhẹ nhàng thủ tiêu hạng nhất thứ tự. Lão Triệu lúc nào trở nên yếu như vậy? Ta nhìn không phải lão Triệu trở nên yếu đi, mà là người mới này quá mạnh. Về sau, Hoa Tuấn Tuấn tại mọi người không hiểu bên trong tuyển chọn không khiêu chiến bất luận kẻ nào, trực tiếp biến thành bài danh một tên sau cùng người. Cái kia nguyên bản một tên sau cùng thở dài một hơi. Tiếp xuống, liền là thành chủ Đất Phong Câu. Lạc Trần cùng thành chủ để một cái yêu cầu, hy vọng bọn họ ba người Đất Phong có thể cùng một chỗ. Thế là thành chủ tổng hợp mọi người yêu cầu, cho ba người Đất Phong phi thường tới gần trước đó vùng rừng rậm kia. Cổ Việt Đất Phong là nhất tới gần chủ thành, về sau là Lạc Trần Đất Phong, ở vào rừng rậm phụ cận tiểu trấn cùng Cổ Việt Đất Phong giáp giới. Mà Hoa Tuấn Tuấn Đất Phong thì là bao gồm một bộ phận rừng rậm ở ngoài. Tất cả mọi người cảm thấy không có vấn đề. Lúc này Lạc Trần nói ra ba người muốn cộng trị cái này ba khối đất phong, chẳng khác gì là đem cái này ba khối đất phong biến thành một khối, từ ba người bọn họ cùng nhau quản lý. Đương nhiên, trên thực tế đều là Lạc Trần đến quản lý. Thanh chủ biểu thị cộng đồng quản lý biện pháp như vậy trước kia cũng không có xuất hiện qua, cho nên hắn muốn hơi suy tính một chút. Tiếp xuống, tiến hội một lần nữa trở lại vui chơi giải trí, thêm thưởng thức quyển chuyển dáng múa cùng duyên dáng âm nhạc. Ban đêm, Lạc Trần ba người liền ở tại thành chủ vì bọn họ chuẩn bị xong địa phương. Ngày kế tiếp, thành chủ rất sớm đã gọi bọn hắn đi phòng nghị sự. Lạc Trần muốn, thành chủ này đoán chừng là muốn nói liên quan tới hôm qua bọn hắn nói ra cộng đồng quản lý đất phong sự tình a. Quả nhiên, ba người đến phòng nghị sự về sau, thành chủ liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề cùng ba người nói, cộng đồng quản lý có thể, nhưng là các ngươi thuế vụ hạn mức vẫn là không thay đổi. Ba người, ba đẳng cấp, ba cái hạn mức thuế, cái này không có vấn đề, cái này vốn là hẳn là tuân thủ. Lạc Trần rất vui sướng đáp ứng, còn có liền là mời ký tên một phần các ngươi sẽ không bao giờ phản bội cách hãn thành hứa hẹn sách. Thành chủ sợ sệt như thế một khối lớn đất phong cho ra đi, vạn nhất ba người làm phản rồi làm sao bây giờ đâu? Cổ Việt thực lực lại như thế cao, ai cũng ngăn không được hắn. Nếu như là ba người riêng phần mình quản lý, thành chủ đến không có gì sợ, sợ liền là cộng đồng quản lý. Lạc Trần ba người cũng minh bạch đạo lý này, rất vui sướng liền ký tên phần này hứa hẹn sách. Tiếp xuống, liền là đàm luận một chút như thế nào quản lý dân chúng sự tình. Chủ yếu là Lạc Trần cùng thành chủ đang nói, Cổ Việt cùng Hoa Tuấn Tuấn hai người đang ngẩn người, mà Cẩu Nhi là không bị cho phép tiến phòng nghị sự. Hắn sớm đã bị người của phủ thành chủ đưa đến hắn ba cái ca ca bên kia đi. Chó con mà. Tam ca, đại ca, nhị ca, ba vị đại nhân ở bên trong thế nào? Cẩu Nhi phi thường kích động cùng ba người giảng thuật chuyện xảy ra tối hôm qua. Ba người sau khi nghe xong tâm tình đều cực kỳ tốt. Đi theo người thực lực siêu cường, vậy khẳng định cao hơn a. Chương 1073, đại chủ Lạc Trần. Chương 1073, đại chủ Lạc Trần hết thảy chuẩn bị sẵn sàng về sau. Lạc Trần một đoàn người bước vào tiến về lãnh địa mình lộ trình. Lúc đến như thế nào? Đi lúc như cũng đi. Chỉ bất quá cậu ra bốn huynh đệ trong lòng suy nghĩ coi như khác biệt mà nói. Trước khi đến, cậu ra bốn huynh đệ là ôm tâm tình thấp thỏm đến phủ thành chủ, bởi vì không biết Lạc Trần ba người thực lực đến cùng như thế nào. Nếu như thực lực của bọn hắn không có tiến vào khảo hạch, cũng hoặc là trở thành cách hãn trong thành bài danh thấp nhất người, vậy bọn hắn lãnh địa khả năng liền là cực kỳ cằn cỗi địa phương. Mà tại đêm qua chiến đấu kết quả bên trong, đó có thể thấy được Lạc Trần ba người thực lực đều không thể khinh thường, đặc biệt là trời sinh tính lạnh lùng của Việt, càng là trực tiếp nhảy lên làm cách Hãn Thành thứ nhất. Cái này khiến bọn hắn cùng có vinh yên a. Về sau nghe nói ba vị đại nhân muốn cộng đồng quản lý bọn hắn đất phong, cậu ra bốn huynh đệ càng là ngạc nhiên, bởi vì chưa từng có tiền lệ như vậy, liền xem như thân huynh đệ cũng sẽ không đem mình đất phong cho người khác quản lý. Không nghĩ tới cái này ba cái huynh đệ quan hệ thế mà so thân huynh đệ còn muốn sâu. Xin hỏi Lạc đại nhân, phủ đệ của chúng ta hẳn là định ở nơi nào đâu? Trên xe ngựa, Lạc Trần cùng cậu Thả Phúc, còn có Hoa Tuấn Tuấn cùng cậu Nhi, đang tại cẩn thận nhìn xem đất phong địa đồ. Cổ Việt như cũ yên lặng ôm cánh tay tựa ở xe ngựa biên giới, nhắm mắt nghỉ ngơi. Nơi này, Lạc Trần ngón tay dừng ở chính giữa địa đồ. Nơi này có một chút thôn xóm, lại xa một chút còn có một cái cảng. Địa thế lại tương đối nhẹ nhàng, là một cái thích hợp làm tạo nhà địa phương. Đã Lạc Trần quyết định lời nói, những người khác cũng không có cái gì ý kiến. Cậu Thả Phúc cùng bên ngoài đánh xe cậu Thả Họa cùng cậu Thả Tướng nói một tiếng, cho nên bọn họ liền hướng phía Lạc Trần chỉ địa phương tiến lên. Ban đêm giáng lâm, mấy người vẫn chưa đi đến địa điểm chỉ định. Lạc Trần đề nghị mọi người liền tại phụ cận tìm một cái có thể qua đêm địa phương, sáng mai lại tiếp tục đi đường. Bữa tối là mọi người cùng nhau bắt mấy con thỏ rừng cùng gà rừng. Phụ cận sinh thái hoàn cảnh thật sự là quá tốt rồi. Những này tiểu động vật nhóm cũng ngơ ngác lên ngốc. Đám người đem những này bắt được động vật lột da nhổ lông về sau, đặt ở trên đống lửa thiêu đốt. Lạc Trần thì xuất ra trước đó đặt ở trong bình một chút đồ gia vị, đều xoát tại những này nguyên liệu nấu ăn phía trên. Cậu Nhi bụng nhịn không được kêu vài tiếng, hắn thẹn thùng che bụng của mình. Phản phất dạng này liền có thể để cho mình bụng không lên tiếng một dạng. Ha 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 ha, ta cũng đói bụng, thật sự là quá thơm. Hoa Tuấn Tuấn lên tiếng giúp Cẩu Nhi giải vây, thu được Cẩu Nhi một cái ánh mắt cảm kích. Thật thơm quá, ta chưa từng có ngửi được qua mùi thơm như vậy. Cẩu Nhi cả gan nói ra trong lòng mình ý nghĩ. Hắn ba cái ca ca cũng phân biệt tán thưởng Lạc Trần chủ nghệ cao minh. Lạc đại nhân chủ nghệ đã là không ai bằng. Lạc đại nhân làm rau là đời ta ngửi được qua thơm nhất rau. Lạc đại nhân rau thèm ăn ta nước bọt đều muốn chảy ra. Đâu có đâu có. Lạc Trần nói, đây đều là những này đổ gia vị công lao, cùng hắn chủ nghệ không có chút quan hệ nào. Cậu gia bốn huynh đệ cười hỏi lúc nào bắt đầu ăn. Bọn hắn cảm thấy cái này hương khí đơn giản đang câu bọn hắn hồn, lại không ăn vào miệng bên trong, liền muốn biến thân dọn bị rồi. Lập tức, Lạc Trần nhìn xem những này tham ăn khuôn mặt, nhất thời cảm thấy buồn cười, tăng nhanh trong tay mình xoay tròn thức ăn tốc độ. Hoa Tuấn Tuấn cũng ở bên cạnh hỗ trợ, rất nhanh, mỗi người đều phân đến một chút ăn. Chương 1074, đi vào tiểu trấn. Chương 1074, đi vào tiểu trấn. Đây quả thật là đời ta nếm qua món ngon nhất thức ăn. Cậu Thả Họa đem cái này thức ăn ăn vào miệng bên trong về sau, phát ra từ nội tâm cảm thán một câu, ta cũng là, ta cũng là, ta cũng là. Mặt khác ba huynh đệ cũng phụ họa, khẳng định Lạc Trần chủ nghệ. Lúc này mới chỗ nào cùng chỗ nào a. Hoa Tuấn Tuấn gặp một cái đùi thỏ, cùng mọi người nói ra, còn có càng ăn ngon hơn, về sau giao cho các ngươi làm. Thật sao? Chó tướng kích động. Hắn khi nhìn đến Lạc Trần chủ nghệ mạnh như vậy thời điểm, trong lòng hoặc nhiều hoặc ít có chút tâm thần bất định. Nếu như hắn xuống bếp thời điểm, Lạc Trần không hài lòng làm sao bây giờ? Bây giờ Hoa Tuấn Tuấn nói, Lạc Trần sẽ dạy bọn hắn nấu cơm. Đây quả thực để hắn mừng rỡ như điên. Lạc Trần nghe được Hoa Tuấn Tuấn cứ như vậy bàn đứng hắn, hắn không thể cho hắn một cái đại náo hạt dưa. Bất quá hắn lại không thể biểu hiện ra ngoài. Nếu như bị hiểu lầm hắn không thích cậu Thả Tướng làm sao bây giờ? Lạc Trần đành phải dùng một cái càng ngắn gọn phương thức đến giải quyết vấn đề này. Đây là một bàn thực đơn, ngươi cầm lấy đi, không hiểu hỏi lại ta. Cậu Thả Tướng kích động kết quả Lạc Trần đưa tới thực đơn. Bất quá, đang nhìn thực đơn về sau, cậu Thả Tướng muốn nói lại thôi. Lạc Trần nhìn hắn muốn nói lại không dám nói bộ dáng, liền chủ động mở miệng hỏi hắn có vấn đề gì. Lạc đại nhân, ta không biết chữ, cậu Thả Tướng cũng là vô cùng xấu hổ. Lạc Trần ban cho hắn trọng yếu như vậy thực đơn, hắn lại không biết chữ. Cái này không phải liền là trọng bảo ở trước mắt, nhưng lại không biết làm sao sử dụng bi vẫn cảm giác sao? Như thế để Lạc Trần sửng sốt một hồi. Hắn xác thực không nghĩ tới vấn đề này. Để ngươi ca dạy ngươi thôi. Hoa Tuấn Tuấn ở bên cạnh đưa ra một cái đề nghị. Cậu Thả Phúc không phải biết chữ sao? Để cậu Thả Phúc dạy hắn thôi. Cậu Thả Tướng lúc này mới ý thức được. Đúng a? Hắn ca nhận thức chữ lặng. Hắc hắc, tốt. Thế là cậu Thả Tướng hấp tấp chạy đến cậu Thả Phúc trước mặt ngồi, quấn lấy hắn dạy mình nhận thức chữ. Ngay kế tiếp, một đoàn người sáng sớm liền lên đường. Thẳng tới giữa trưa, mới khó khăn lắm thấy được vụn vặt lẻ tẻ một chút nhà gỗ. Nơi này thú nhân nhìn thấy có một cỗ hoa lệ xe ngựa, lập tức vứt xuống trong tay công việc tới vây xem. Cách Hãn Thành thành chủ đã đem nơi đây ban cho ba vị đại nhân cộng đồng quản lý. Đây là ví dụ. Nhìn mọi người tất biết, cậu Thả Họa đem thành chủ ví dụ lấy ra, cho mọi người từng cái nhìn qua. Thật là, không sai, là thành chủ con dấu. Lúc này Lạc Trần ba người từ trong xe ngựa đi ra. Những người này nhìn thấy ba người trực tiếp quỳ trên mặt đất cho bọn hắn hành lễ. Đứng lên đi. Lạc Trần không thích người khác động một chút lại quỳ hắn. Trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi, sau đó lại xác định cụ thể kiến tạo phòng ốc địa phương. Lạc Trần cùng người bên cạnh nói như vậy. Thế là, cậu Thả Phúc trước tiến về trên thị trấn, tìm tới một cái có thể ở người khách sạn, lại đem Lạc Trần mấy người tiếp tới. Nơi này là trên thị trấn duy nhất có thể ở người khách sạn. Cậu Thả Phúc nhìn xem một cái rách nát khách sạn đúng Lạc Trần ba người nói. Chớ nhìn hắn bên ngoài phá, bên trong vẫn là thật sạch sẽ. Kỳ thật Lạc Trần trước khi tới, đã cho mình chuẩn bị tâm lý kỹ càng. Loại này chỗ thật xa khẳng định là có chút là hậu. Nhưng hắn không nghĩ tới lạc hậu như vậy a. Toàn bộ trên trấn thế mà chỉ có cái này một cái khách sạn. Thế nhưng là hắn hiện tại lại không có địa phương khác có thể đi, chỉ có thể miễn cưỡng vào ở cái này trong khách sạn. Cái này khách sạn xác thực cùng cậu Thả Phúc nói một dạng, bên trong hoàn cảnh vẫn là thật sạch sẽ. Cái khác một mực không có chương 1075, đói bụng chương 1075, đói bụng ba vị đại nhân mạnh khỏe. Một cái niên kỷ rất lớn lão đầu nhi hướng Lạc Trần ba người bất an. Hẳn là cái này khách sạn lão bản a. Cho, chúng ta cần phải ở chỗ này ở lại mấy ngày. Lạc Trần tiện tay cho hắn một đống vàng. Lão bản nhìn thấy chân đều mềm nhũn. Đại nhân, ta không lấy tiền. Ngài muốn ở tới khi nào liền ở tới khi nào. Lạc Trần vất tay để hắn dừng lại. Hắn là không thể nào làm ra loại này bạch chơi sự tình. Cậu Thả Tướng rất tự nhiên liền lôi kéo khách sạn lão bản đến một bên nói chuyện đi. Lạc Trần đi vào gian phòng của mình. Đầu tiên là đem gian phòng trên giường vật dụng đều đổi thành mình. Sau đó lại kêu lên Cổ Việt cùng Hoa Tuấn Tuấn cùng một chỗ tại bên trong phòng của hắn nói chuyện. Chờ chúng ta phòng ở xây xong về sau, liền nhiều hỏi thăm một chút trên cái thế giới này, tương đối giống môn địa phương. Bọn hắn luôn không khả năng ở chỗ này đợi cho chết đi, nên đi tìm vẫn là muốn đi tìm một cái. Thời gian còn lại, liền dùng để hỗ trợ kiến thiết bọn hắn đất phòng a. Nhìn thấy những này nghèo khó con dân, Lạc Trần thuộc về người Hoa huyết mạch bên trong làm ruộng ghen muốn đã thức tỉnh. Hoa Tuấn Tuấn càng là đã sớm nhau nhau muốn thử. Bên này kiến tạo phòng ốc công nhân ở nơi nào thông báo tuyển dụng. Địa phương xác định rõ về sau, liền cần chiêu công ấy nhị tay kiến tạo. Đúng, con hẳn là trước tiên đem bản vẽ vẽ xong. Các người ai sẽ vẽ kiến trúc bản vẽ? Lạc đại nhân, nếu không tìm công tự vẽ. Cậu Thả Phúc kiến nghị Lạc Trần tìm chuyên môn vẽ kiến trúc bản vẽ công tượng. Nhưng là Lạc Trần nhìn xem cái thế giới này kiến trúc, không dám gật bừa. Ta đến. Hoa Tuấn Tuấn kích động. Lạc Trần vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem hắn. Làm gì nhìn ta như vậy? Ta sẽ vẽ kiến trúc bản vẽ thật kỳ quái sao? Hoa Tuấn Tuấn chứng chặt đàng hoàng nhìn xem Lạc Trần. Xác thực rất kỳ quái a. Ngươi vì sao lại vẽ cái này a? Ngươi cũng không phải ngành kiến trúc. Phải biết vật này người ngoài nghề là không có chút nào sẽ ai, ta không cùng ngươi nói sao? Người nhà ta đều là làm kiến trúc ngành nghề, cho nên ta rất sớm đã thi kiến trúc sư căn cứ chính xác. Chỉ bất quá ta không đi con đường này mà thôi. Không nghĩ tới a. Hoa Tuấn Tuấn người này thật đúng là thâm tàng bất lộ a. Vậy liên toàn quyền giao cho ngươi. Không có vấn đề. Hoa Tuấn Tuấn đưa tay cho Lạc Trần chào một cái. Trong vòng 3 ngày ta cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Nói xong, Hoa Tuấn Tuấn liền lôi kéo Cẩu Nhi đi ra ngoài mua bút mực. Bất quá mới ra cửa chính hai người lại vòng trở lại. Thế nào Hoa kiến trúc sư? Hắc hắc. Hoa Tuấn Tuấn gãi gãi đầu của mình nói. Lạc ca, cho ít tiền thôi. Hoa Tuấn Tuấn trên thân cũng không có vàng cũng không có bạc. Ra ngoài mua đồ cũng không thể ký sổ a. Cho. Lạc Trần tiện tay cho Hoa Tuấn Tuấn một đồng vàng. Hai người thật vui vẻ đi ra ngoài mua sắm đi. Đói bụng. Cổ Việt ở bên cạnh đột nhiên lên tiếng. Lạc Trần là thật không biết hắn cái này cảm giác đói bụng là từ đâu mà tới. Hắn nhưng là một cái tu luyện nhiều năm yêu thú a. Đã sớm có thể không ăn đồ vật. Cậu Thả Tướng đứng tại trong phòng, cảm giác được không khí có chút kỳ quái. Thế là lên tiếng tự tiến cử. Lạc đại nhân, ta đi phòng bếp chuẩn bị thức ăn. Không cần. Hôm nay ta đến. Ngươi ở bên cạnh nhìn xem. Cổ Việt đối với ăn không ngon đồ vật, thế nhưng là biết mở trào phúng. Hắn cũng mặc kệ ai là nấu cơm người. Còn tốt trước đó ngựa mẹ đang nấu cơm thời điểm thường xuyên cùng hắn giao lưu. Lạc Trần lúc này mới có chút ít kỹ xảo. Để Cổ Việt xảo trá miệng miễn cương thỏa mãn chương 1076, phòng bếp dạy học chương 1076, phòng bếp dạy học ngươi đi trước bên ngoài thấp chút nguyên liệu nấu ăn. Lạc Trần đem nguyên liệu nấu ăn danh tự nói cho cậu Thả Tướng. Có chút danh tự hắn chưa quen thuộc, hoặc là hắn không biết. Lạc Trần liền lại giải thích một lần. Thằng đến cậu Thả Tướng minh bạch. Nếu như bây giờ không có, tìm có thể bình thay bản địa nguyên liệu nấu ăn. Còn lại chính là cái này thế giới không có đồ vật. Lạc Trần cũng liền không miễn cưỡng cậu Thả Tướng mua đến. Cậu Thả Tướng một mực nhớ kỹ Lạc Trần muốn mua nguyên liệu nấu ăn. Cầm tiền liền đi ra cửa mua sắm. Lạc Trần sở dĩ không tự mình đi mua, là bởi vì thân phận của hắn bây giờ. Hắn hiện tại đi ra ngoài liền sẽ bị vây xem, thậm chí bị quy lệnh. Lạc Trần mới không nghĩ dạng này. Hoa Tuấn Tuấn cùng Cẩu Nhi về tới trước. Hai người bọn họ vừa về đến liền chạy tới gian phòng của mình đi vẽ phát họa. Lạc Trần cùng Cổ Việt, còn có Cẩu Thả Họa Cẩu Thả Phúc. Theo khách sạn lão bản cùng đi đến hắn phòng bếp. Khách sạn lão bản lơm lớp lo sợ, không biết vì cái gì đại nhân muốn đích thân đến hắn phòng bếp đến. Dứt khoát nhà bọn hắn vệ sinh làm vẫn luôn rất tốt. Lạc Trần tiến vào phòng bếp về sau, đầu tiên là phân phó Cẩu Thả Họa cùng Cẩu Thả Phúc đem phòng bếp nguyên dụng cụ đều rời ra ngoài. Sau đó hắn từ chữ vật trong bình lấy ra một chút tương đối hiện đại đồ làm bếp. Nhìn Cẩu Gia hai huynh đệ trợn cả mắt lên. Cái này đao này, Cẩu Gia hai huynh đệ liếc nhau. Đao này bọn hắn chưa bao giờ thấy qua. Lạc đại nhân chỗ thần kỳ thật đúng là không ít. Bất quá Lạc đại nhân có thể làm lấy bọn hắn mặt xuất ra bực này tốt vật, khẳng định là đem bọn hắn đặt ở người một nhà vị trí. Hai huynh đệ ở trong lòng thề, nhất định sẽ hảo hảo bảo hộ Lạc đại nhân. Lạc Trần nhưng không biết bên cạnh hai người trong lòng đang suy nghĩ gì. Hắn đem phòng bếp bố trí thành mình thích bộ dáng. Cậu Thả Tướng cũng mua hắn chỉ định nguyên liệu nấu ăn trở về. Ta cho lúc trước ngươi thực đơn, ngươi nhìn thế nào? Lạc Trần một bên xử lý thức ăn, một bên hỏi thăm Cậu Thả Tướng. Cậu Thả Tướng kinh sợ, tranh thủ thời gian trả lời. Nhìn không phải rất nhiều, bất quá có chút món ăn ta hẳn là có thể thành. Cậu Thả Tướng chưa từng có vu khiêm hư, hắn nghĩ đến hiện tại chính là Lạc đại nhân dùng người thời điểm. Hắn nếu không để Lạc đại nhân nhìn thấy hắn tác dụng, về sau Lạc đại nhân bên người đều biết, khả năng cũng không phải là hắn. Hắn cũng không thể bị hắn mấy cái huynh đệ coi thường.
Tốt. Vậy hôm nay ngươi liền làm mấy đạo ngươi có nắm chắc rau.
Ta liền làm một món ăn.
Trong lúc này ngươi có cái gì không hiểu địa phương, có thể hỏi thăm ta.
Cậu thả tướng phi thường kích động.
Có thể được đến Lạc đại nhân tự mình dạy học.
Hắn thật sự là đời trước đã tu luyện phúc phận.
Lạc Trần hôm nay muốn làm món ăn là một đạo axit canh chân vịt. Trước mắt nguyên liệu nấu ăn có chân vịt, kim châm nấm, cà chua, nấm hương, tỏi cùng củ gừng. Thiếu hụt nguyên liệu nấu ăn chỉ có cua gừng cùng cua củ cải. Xem ra thế giới này người còn không có khai phát ra dưa chua cách làm a.
Còn tốt Lạc Trần trong bình có lưu hàng.
Lạc Trần xuất ra hai cái đồ chua cái bình về sau,
cậu thả nhân tình kỳ tiến tới nhìn,
nhưng là không nghĩ tới là cái mùi này.
Hắn đơn giản có chút hoài nghi nhân sinh,
chẳng lẽ hắn vị giác sai lầm.
Lạc Trần nhìn xem một người,
thế là hắn hướng cậu thả tướng giải thích một phiên đồ chua cách làm.
Còn có cách làm này,
Lạc đại nhân mỗi lần cũng có thể làm cho ta mở rộng tầm mắt,
thật sự là quá lợi hại.
Lạc Trần khoát khoát tay để hắn không cần đính hót,
mau đem những này rau đều chuẩn bị tốt,
làm đồ ăn nhất rườm rà liền là chuẩn bị rau.
Còn tốt bên người có cái miễn phí cu ly,
cậu thả trả lại làm say sưa ngon lành đâu.
Hắn ở trong lòng nghĩ đến,
lúc nào hắn có thể làm ra để Lạc đại nhân giật mình một món ăn đâu.
Chương 1077, toàn bộ chương 1077, toàn bộ hai cái giờ đồng hồ về sau.
Cậu thả họa đi trên lầu hô Hoa Tuấn Tuấn cùng cậu Nhi xuống ăn cơm.
Ân thật là thơm.
Hoa Tuấn Tuấn ngửi nhẹ không chung hương khí,
bụng đã không kịp chờ đợi kêu lên.
Ăn cơm a,
đều ngồi lại đây ăn.
Lạc Trần để mọi người ăn vị.
Hiện tại cũng không có ngoại nhân, cũng không cần so đo nhiều như vậy.
Cậu ra bốn huynh đệ tại mấy ngày nay cùng Lạc Trần ở chung bên trong,
cũng biết hắn người này không quá giảng cứu giữa bọn hắn thân phận khác nhau.
Thế là biết nghe lời phải ngồi trên ghế,
cùng mọi người cùng nhau ăn cơm.
Đối với bọn hắn tới nói,
cậu thả tướng chủ nghệ đơn giản có như bay tiến bộ.
Nhưng là đối với ăn đã quen sơn chân hải vị mấy người tới nói,
miễn cưỡng cửa vào a.
Vẫn là Lạc Trần làm axit canh chân vịt càng đến bọn hắn tâm.
Cơm nước xong xuôi về sau,
Hoa Tuấn Tuấn cùng Cẩu Nhi lại đi tới bãi đi.
Lạc Trần rảnh đến nhàm chán, muốn đi ra ngoài đi bộ một chút.
Nhưng là thân phận của hắn dạng này ra ngoài lại quá đổ mắt.
Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể tìm Cổ Việt hỗ trợ,
đem hắn thân phận ngụy trang một phiên.
Cổ Việt vung tay lên,
Lạc Trần trên đầu liền mọc ra một đôi lông xù lỗ thai.
Sau lưng cũng mọc ra một đầu tuyết trắng cái đuôi.
Mèo,
hồ ly.
Tốt a.
Lạc hồ ly cứ như vậy xuất hiện.
Cổ Việt không có ngụy trang mình,
hắn chỉ là đem chính mình nguyên bản có thú loại đặc thù lại hiện lộ hiện ra mà thôi.
Thì như trên đầu nhiều mấy cây lông vũ trang trí,
ngón tay móng tay trở nên uốn lượn lại bén nhọn.
Cậu ra ba huynh đệ nhìn thấy bộ dáng như thế hai người,
trong mắt đều nhanh rất xuống.
Cái này cậu thả phúc trong nháy mắt đó thậm chí đều nghĩ đến
hai người bị vạch trần giả tạo thân phận,
sau đó cùng một chỗ bị xử quyết trang cảnh.
Thế nào,
hai ta ngụy trang có phải hay không rất lợi hại?
Lợi hại
nguyên lai là ngụy trang,
nhưng hủ chết cậu ra ba huynh đệ.
Lạc Trần nói cho bọn hắn ba,
hắn cùng Cổ Việt hiện tại muốn ra cửa đi dạo một vòng,
nguyên bản thân phận không thích hợp ở bên ngoài đi lại,
thế là liền ngụy trang thành thú nhân.
Buổi chiều không có chuyện gì,
ba huynh đệ cũng liền tự do hoạt động a.
Lạc Trần trả lại bọn hắn một người phát một điểm bạc,
muốn mua gì liền đi mua,
sau đó mua mấy bộ quần áo.
Lạc Trần đã sớm không quen nhìn trên người bọn họ mặc quần áo,
rối bời không có chút nào mỹ cảm.
Đa tạ đại nhân,
tạ Lạc đại nhân,
tạ đại nhân.
Cậu ra ba huynh đệ kích động cực kỳ,
đây là bọn hắn đã lớn như vậy lần thứ nhất trên thân thăm dò nhiều tiền như vậy.
Nhớ kỹ cho Cẩu Nhi cũng mua hai bộ.
Lạc Trần dặn dò ba người,
bọn hắn liên tục đáp.
Về sau,
Lạc Trần cùng Cổ Việt liền lặng lẽ meo meo trên đường phố tản bộ đi.
Không có gì bất ngờ xảy ra, mọi người nhìn thấy hai cái khuôn mặt xa lạ cũng không có cái gì đại phản ứng.
Đều là thú nhân, có cái gì tốt ngoài ý muốn đây này?
Mặc dù hai cái này thú nhân tướng mạo tuấn mỹ,
nhưng là dựa theo bọn hắn thú nhân thẩm mỹ tới nói,
Cổ Việt cùng Lạc Trần thể cốt vẫn còn có chút gầy gò.
Bọn hắn càng ưa thích giống châu một dạng cường tráng nam nhân.
Hai người tại phiên chợ đi dạo vài vòng,
phát hiện nơi này sản xuất đều vô cùng là hậu,
thức ăn chủng loại cũng rất thiếu thốn.
Tóm lại, hai người không có bất kỳ cái gì mua sắm dục vọng.
Ngươi
có muốn hay không thử một chút cái này?
Lạc Trần đi đến một cái quán nhỏ buôn bán trước mặt.
Quán nhỏ buôn bán đang dùng dầu chiên sâu gióm.
Cổ Việt dùng một loại kỳ dị ánh mắt theo dõi hắn.
Quán nhỏ buôn bán còn tại kêu la,
thơm ngào ngạt rất giòn sâu gióm a,
ăn không ngon không lấy tiền.
Loài chim không thích ăn sâu gióm sao?
Lạc Trần chắc hẳn phải vậy đem Cổ Việt trực tiếp về đến loài chim đi. Chương 1078, ném tú cầu. Chương 1078, ném tú cầu. Không vui, hoan, ăn.
Cổ Việt đem một câu nói kia từng chữ đụng tới.
Lạc Trần ánh mắt phiêu hốt,
quyết định tạm thời không còn đi chọc hắn.
Nhanh nhanh nhanh,
Lưu gia nữ nhi ngồi sinh chiêu thế,
lúc này tại nhà nàng trước cửa dựng đài từ đâu,
lập tức liền muốn bắt đầu.
Người bên cạnh đột nhiên trở nên vội vàng sao động,
thật nhiều người đều tuân hướng một cái phương hướng.
Lạc Trần nghe một lốt hai,
tựa như là có cái nào đại hộ nhân gia nữ nhi muốn ném tú cầu.
Cái này trên trấn người đều chạy tới đi xem náo nhiệt,
chúng ta cũng đi nhìn xem.
Lạc Trần lôi kéo Cổ Việt liền hướng nhiều người địa phương đi.
Nhường một chút a,
chớ đẩy a,
ngươi lớn như vậy số tuổi còn tới chỗ này xem náo nhiệt gì?
Ngươi xấu như vậy cũng không phải cũng tới tham gia náo nhiệt.
Hiện trường cảm giác bầu không khí vẫn là rất kịch liệt,
có không ít nam tính đều chạy tới,
hy vọng hảo vận có thể giáng lâm đến trên người mình.
Bất quá,
Lạc Trần nhìn xem những này vớ va vớ bẩn, lôi miệng răng hô, hỏi đầu thấp bé, nếu như hắn có nữ nhi, nhất định sẽ không dùng như thế qua loa hình thức đem chính mình nữ nhi gả đi.
Ken, các vị, an tĩnh một chút, chắc hẳn mọi người đều biết ta lão Lưu hôm nay muốn làm gì đi. Trên đài một cái vóc người phúc hậu, tướng mạo nho nhã nam tử trung niên,
biết,
chọn rể, con gái của ngươi đâu? Đi ra nhìn xem a. Người phía dưới đều vô cùng kích động. Vị này tự xưng lão Lưu nam tử trung niên, cười híp mắt đúng mọi người nói, nữ nhi của ta đương nhiên là chờ ném tú cầu thời điểm lại trở ra a. Hiện tại đi ra làm gì? Ta đầu tiên nói trước a, dưới đài 40 tuổi trở lên, có vợ con, cũng không cần đến tham dự a. Lão Lưu đầu tiên là khuyên lui một nhóm người, yêu cầu thoạt nhìn vẫn là tương đối hợp lý. Lạc Trần ở bên cạnh nhỏ giọng đúng Cổ Việt nói, vậy ngươi sợ là không được, ngươi hơn ngàn tuổi a. Cổ Việt chỉ muốn nói, hắn cũng không có ý định đi đón cái kia tú cầu a. Hắn là bị Lạc Trần kéo qua tham gia náo nhiệt.
Biết biết,
nhanh để ngươi nữ nhi ra đi, quá bất tích. Ta bà nương muốn hô ta về nhà ăn cơm tối. Ha 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 ha. Lạc Trần thân ở trong đám người, cảm nhận được nơi này dân phong coi như chất phát, trên mặt cũng hiện lên nụ cười nhàn nhạt.
Lạc Hậu, Nguyên Thủy không sao,
chỉ cần dân phong thuần phát, tất cả mọi người là nhất trí nghĩ tới cuộc sống tốt hơn, mới có thể cùng một chỗ cố gắng. Lạc Trần mới có lòng tin mang theo bọn hắn đi vào thường thường bậc trung không phải sao? Còn chưa đi lập tức đảm nhiệm đâu. Lạc Trần liền đã một bụng muốn áp dụng điều lệ.
Yên tĩnh, yên tĩnh.
Tiểu nữ lập tức liền muốn đi ra. Đến lúc đó tú cầu đến trên tay người nào, người đó là nhà ta con rể. Mặc kệ hắn hình dạng xuất thân, ta lão Lưu gia cam đoan hắn cả một đời áo cơm không lo. Nhưng là có một chút, nhất định phải đối với chúng ta nhà niếp niếp ngoan ngoãn phục tùng. Nếu như làm không được lời nói, vậy cũng đừng trách chúng ta lão Lưu gia làm cái này khai thiên tích địa đừng phu người thứ nhất. Lão Lưu trên đài nói phi thường rõ ràng. Mọi người tại dưới đài cũng vô cùng đồng ý cái này lão Lưu khó mà nói. Lạc Trần suy nghĩ, thoạt nhìn nói lời toàn bộ đều là phi thường quan tâm nữ nhi của hắn, thậm chí nói ra đừng phu loại lời này, để tất cả mọi người giật nảy cả mình, tiến tới bội phục lão Lưu. Thế nhưng là, ném tú cầu tuyển phu quân cái này một động tác, không vừa vặn đem hôn nhân của nữ nhi xem như một loại chơi đùa trò đùa sao? Chương 1079, Nguyệt Lao giật dây chương 1079, Nguyệt Lao giật dây. Lạc Trần nhìn xem trên đài lão Lưu cùng dưới đài kích động đám người, đột nhiên có một loại rối loạn cảm giác. Giúp ta nhìn xem nơi này có hay không tốt một chút thanh niên. Lạc Trần đột nhiên đúng Cổ Việt nói ra, ngươi muốn làm gì?
Ta muốn làm một lần Nguyệt Lão.
Lạc Trần nghĩ đến, loại chuyện này là không có biện pháp ngăn cản, chỉ có thể từ phương diện khác để chuyện này khai triển càng thêm viên mãn. Vậy cái này phương diện khác, không phải liền là từ nơi này con rể vào tay sao? Mặc dù tại Hoa Hạ thời cổ cũng sẽ có mủ cưới cơm gà, nhưng là tốt xấu nhân gia giảng cứu môn đăng hộ đối. Hiện tại trạng thái thuộc về là một cái bên đường tên ăn mày tiếp vào tu cầu, liền có thể cùng lão Lưu nữ nhi kết hôn. Cái này chẳng phải là loạn điểm bên ương phủ a? Lạc Trần nghĩ là, đợi lát nữa khống chế tú cầu rơi xuống một cái hình dạng khí chất cũng không tệ nam thanh niên trong tay, dạng này chẳng phải có thể giảm đi một chút cuộc hôn nhân này đúng nữ tính chói chả sao? Mặc dù không biết người nam này thanh niên có nguyện ý hay không a, bất quá đều đến dưới đài đứng, vậy sẽ phải có bị tú cầu nện vào giác ngộ. Người tìm tới không có. Lạc Trần thúc giục Cổ Việt, hắn sở dĩ để Cổ Việt nhìn là bởi vì Cổ Việt ánh mắt vẫn luôn vô cùng chuẩn, khả năng đây chính là thú loại trực giác. Phía trước 2 mét chỗ, một người mặc màu lam áo vải trắng hán, Cổ Việt có thể cảm nhận được người thanh niên này trong cơ thể sinh cơ vô cùng bằng bạc. Hắn cũng không giống người chung quanh một dạng nhìn chung quanh, chỉ là một lòng một dạng nhìn xem trên đài, nghe lão Lưu nói chuyện, chờ lấy lão Lưu nữ nhi đi ra. Lạc Trần quan sát một đoạn thời gian, phát hiện nam tử này rất không tệ. Vậy liền hắn a. Lạc Trần tính toán đợi một lát liền dùng phong hệ dị năng, đem cái này tú cầu thổi tới trong ngực của người đàn ông này đi. Canh giờ vừa đến, lão Lưu nữ nhi chậm rãi đi ra. Nàng người mặc màu đỏ chót áo cưới, dáng người cao gầy, một bộ mạng che mặt chặn lại khuôn mặt. Bất quá chỉ từ cái này khí chất thượng liền có thể đánh giá ra, cái này lão Lưu nữ nhi dung mạo tổng sẽ không quá kém. Dưới đài bầu không khí tại lão Lưu nữ nhi sau khi đi ra, trực tiếp nhấc lên cao trào.
Nhanh lên a,
nhanh lên một chút,
đừng lề mề.
Tốt tốt tốt, các ngươi nhưng nhìn chuẩn đoạn. Lão Lưu rời khỏi sân khấu, đứng ở một bên. Lão Lưu nữ nhi tiếp nhận người hầu cho nàng đưa tới tu cầu, đi từ từ đến đài cao biên giới, sau đó quay người, trung điệp sau này ném đi.
Ai ai ai,
chớ đẩy chớ đẩy, nhanh đoạn. Trong lúc nhất thời dưới đài loạn thành một bầy. Cổ Việt đem Lạc Trần bảo hộ ở bên người. Lạc Trần thì là dùng phong hệ dị năng xảo diệu đem cái này tú cầu đưa đến cái kia cường tráng trong ngực nam nhân. Ôi chuyện gì xảy ra? Cái này tú cầu làm sao như thế sẽ chạy? Chẳng lẽ là ta hoa mắt? Tóm lại, tú cầu tại đã trải qua một loạt va chạm chạm về sau, một đầu chìm vào trong ngực của người đàn ông kia. Ta lấy đến. Cái này nam nhân giơ lên trong ngực tú cầu, lớn tiếng nói cho trên đài Lưu gia người. Lưu gia người hầu nhìn về phía Lao Lưu. Lao Lưu gật gật đầu. Thế là một tiếng đồng la thanh âm vang lên.
Ken,
người ở dưới đài đều yên lặng xuống tới. Ta Lưu gia con rể đã chọn được, mời vị này cô ra lên đài. Nam nhân tại mọi người hâm mộ ánh mắt ghen tị bên trong, từ trong đám người chen đến trên đài.
Ha 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 ha,
không sai, là cái to con tiểu hòa tử. Lão Lưu dùng sức vô vô nam nhân bả vai, trên mặt biểu lộ là không cầm được hài lòng. Nam nhân cũng đỏ bừng mặt,
thỉnh thoảng nhìn một chút ngồi ở trong góc Lưu gia tiểu thư chương 1080, nguyện cảnh chương 1080, nguyện cảnh nhìn xem tân nương tử. Nhìn xem tân nương tử. Nam nhân bị Lưu gia người hầu dẫn đi đổi hỉ phục. Phía dưới tham gia náo nhiệt liền bắt đầu ồn ào. Muốn xem Lưu gia tiểu thư khuôn mặt. An tâm chớ đội, an tâm chớ đội. Hôm nay là ta Lưu gia ngày đại hỉ. Các vị ở tại đây đều có thể tới nhà của ta dính dính hỉ khí. Thiệp cơ động chờ lấy các vị a. Lão Lưu nói xong cũng mang theo Lưu tiểu thư rời đi nơi đây. Mà tất cả mọi người đi theo Lưu gia người hầu, cùng một chỗ tiến về Lưu gia sân nhỏ. Dù sao người ta cũng nói chuẩn bị thiệp cơ động. Ăn chuột thì ngu sao mà không ăn. Hơn nữa còn có thể dính dính hỉ khí đâu. Nửa cái chấn người hận không thể đều đi qua. Cái này cần chuẩn bị bao nhiêu thức ăn a? Lạc Trần nhìn xem trùng trùng điệp điệp tiến về Lưu gia sân nhỏ người, không khỏi phát ra cảm thán. Hắn thoạt nhìn không thiếu chút tiền đấy. Cổ Việt rất hiện thực nói cho Lạc Trần, Lưu gia cái dạng này giống như là sẽ bị những người này ăn đổ dáng vẻ sao? Cũng là, trở về đi. Ân. Dây đỏ đã đem hai người ra đến. Chuyện kế tiếp, liền nhìn hai người mình. Lạc Trần cùng Cổ Việt hướng đám người phương hướng ngược đi đến. Trên đường còn có nhiệt tâm người chào hỏi hai người bọn họ đi ăn thịt. Lạc Trần đều tốt tâm cự tuyệt. Thời gian còn sớm. Thế là Cổ Việt hóa thân thành nguyên hình, mang theo Lạc Trần bay thẳng đến nguyên bản thuộc về lãnh địa của Hán Thượng. Bên này rõ ràng so Lạc Trần lãnh địa muốn giàu to lớn một chút. Đương nhiên, hiện tại bao quát Hoa Tuấn Tuấn mảnh đất địa phương đều là Lạc Trần. Bên này bên đường bán hàng rong rất nhiều, bán đồ vật cũng đủ loại. Bất quá, kỹ thuật lực vẫn như cũ không phải rất mạnh. Có thể thấy được, trên cái thế giới này bình quân sản xuất sức sáng tạo đều chẳng ra sao cả. Có mua sắm xúc động sao? Không có. Cổ Việt vẫn như cũ đối với mấy cái này không có hứng thú. Lạc Trần cũng không có cái gì muốn mua. Ta cảm giác chúng ta lãnh địa nhất định sẽ biến thành trên cái thế giới này như nhất tồn tại. Lạc Trần phát ra hào ngôn chí khí. Ngươi muốn ở chỗ này đợi thời gian rất lâu sao? Cổ Việt nhắc nhở hắn. Nơi này chỉ là một cái dị thế giới. Hắn cuối cùng vẫn muốn về đến nguyên bản thế giới bên trong đi. Ta có thể giao bọn hắn kỹ thuật. Chỉ cần kỹ thuật sẽ. Tiếp xuống phát triển liền dựa vào chính bọn hắn. Lạc Trần nguyên bản là nghĩ như vậy. Hắn chắc chắn sẽ không ở chỗ này đợi thật lâu. Bất quá đã hắn đã là mảnh đất này lãnh chúa. Vậy hắn liền muốn đúng mảnh đất này nhân dân phụ trách. Lạc Trần sẽ tận lực tại có hạn thời điểm. Để mảnh đất này nhân dân vượt qua cuộc sống tốt hơn. Ta đã biết. Cổ Việt trở về hắn một câu nói kia. Lạc Trần gật gật đầu, không nói gì nữa. Hai người tiếp tục ở cái địa phương này đi dạo. Ngẫu nhiên trò chuyện hai câu. Thời gian cứ như vậy chậm rãi đến trạm vào tối. Cổ Việt liền mang theo Lạc Trần lại bay trở về trên trấn. Ngày mai chúng ta đi Hoa Tuấn Tuấn bên kia trên lãnh địa xem một chút đi. Tốt. Hoa Tuấn Tuấn lãnh địa là ba người bọn họ bên trong kém nhất. Cũng không biết sẽ kém thành bộ dáng gì. Bất quá, nhìn địa đồ là bởi vì tới gần rừng rậm. Thường xuyên có dã thú ẩn hiện. Cho nên trên cơ bản không có cái gì thôn xóm. Thỉnh thoảng sẽ có thợ săn ở chỗ này ở tạm một đoạn thời gian. Săn được con mồi về sau liền sẽ rời đi. Cho nên nơi này cố định nhân khẩu vẫn luôn không có bao nhiêu. Lạc đại nhân. Cổ đại nhân. Trở lại khách sạn về sau. Cậu thả tướng đã đem bữa tối chuẩn bị xong. Hoa Tuấn Tuấn còn tại trong phòng vẽ sao? Đúng vậy. Hoa đại nhân một mực không có từ gian phòng đi ra qua. Hoa Tuấn Tuấn đắm chìm trong vẽ niềm vui thú bên trong không cách nào tự kiềm chế. Lạc Trần tự thân lên lâu, đem hắn từ trong phòng bắt tới chương 1081, thụ thương thợ săn chương 1081, thụ thương thợ săn ngày kế tiếp, Hoa Tuấn Tuấn vẫn tại trong phòng vẽ phát họa. Lạc Trần lúc ra cửa căn dặn cậu thả tướng. Lúc ăn cơm nhớ kỹ hô Hoa Tuấn Tuấn. Không cần đưa đến trong phòng đi. Lấy Hoa Tuấn Tuấn cái này có vẻ như muốn cướp cỏ nhập ma trình độ tới nói. Đem thức ăn đưa vào đi hắn cũng không nhất định sẽ ăn. Giao phó xong Lạc Trần liền cùng Cổ Việt hai người cùng lúc xuất phát tiến về Hoa Tuấn Tuấn lãnh địa. Hai người ra cái này thành trấn về sau một mực đi về phía đông. Từ từ, người ở càng ngày càng thưa thớt. Mãi cho đến tới gần rừng rậm biên giới. Lạc Trần mới nhìn đến có mấy cái nhà bằng gỗ. Đi xem một cái. Lạc Trần ngồi tại Cổ Việt trên lưng. Để Cổ Việt ở chỗ này dừng lại. Thế là Cổ Việt chậm rãi đáp xuống nhà bằng gỗ bên cạnh. Có người. Cổ Việt lên tiếng đồng thời. Bên trong một cái trong nhà gỗ đi tới một cái đại hán. Người nào? Cái kia đại hán trên tay cầm lấy một cây đao. Cảnh giác nhìn xem Lạc Trần cùng Cổ Việt. Chúng ta muốn đi trong rừng rậm săn chút động vật. Không có ý tứ quấy rầy rồi. Lạc Trần tâm bình khí hòa cùng đại hán giải thích. Đại hán nhìn Lạc Trần gầy gò nho nhỏ. Trong lòng cũng không nghĩ nhiều. Ngươi dạng này đi trong rừng rậm. Có chút nguy hiểm à? Không có quan hệ. Hắn sẽ bảo hộ ta. Lạc Trần chỉ phía sau hắn Cổ Việt. Đại hán nhìn thoáng qua Cổ Việt. Không có cảm giác gì. Đã cảm thấy người này mặt rất túi. Giống người khác thiếu hắn 8 triệu giống như. Đại thúc, ngươi là ở chỗ này sao? Lạc Trần cố ý cùng đại hán lôi kéo làm quen. Thế là ngụy trang mình là một cái không dành thế sự thiếu gia. Cùng thị vệ trộm đi ra, đến rừng rậm chơi đùa. Ân. Nơi này nhà gỗ là ta tự mình kiến tạo. Nếu như các ngươi muốn ở đến giao tiền cho ta. Còn trống không một căn phòng. Nguyên lai cái này đại hán vẫn là cái chủ nhà đâu. Lạc Trần ngắm nhìn bốn phía. Nơi này nhà gỗ hết thảy có 5 tòa nhà. Một tòa đại hán mình ở một tòa không lên. Còn lại 3 tòa nhà hẳn là đều cho mướn. Không có ý tứ đại thúc. Chúng ta muốn trước đi trong rừng rậm nhìn một chút. Lạc Trần cự tuyệt đại hán. Sau đó cùng Cổ Việt cùng một chỗ tiến vào rừng rậm. Bên trong vùng rừng rậm này không có thực lực gì phi thường cường đại động vật. Dù sao cũng là bên ngoài. Lạc Trần trên đường dễ dàng liền săn được buổi trưa cơm trưa. Ngay tại hắn chuẩn bị tìm bờ sông nướng thời điểm, hai người gặp một cái thụ thương thợ săn. Cái này thợ săn ngồi dựa vào rễ cây bên cạnh, sắc mặt trắng bệch, dưới thân đều là vết máu. Cứu mạng. Vị này thợ săn nhìn thấy Lạc Trần cùng Cổ Việt thời điểm, con mắt đột nhiên tỏa ra ánh sáng. Mau cứu hắn. Thợ săn dùng hết trên thân một điểm cuối cùng khí lực, giơ ngón tay lên hướng phía nam. Sau đó hắn liền đã hôn mê. Lạc Trần tiến lên điều tra thân thể của hắn, còn tốt không chết, bất quá vết thương trên bụng có chút đại, lại mang xuống có thể sẽ mất máu mà chết. Lạc Trần tranh thủ thời gian xuất ra trong bình hoa lộ quả, đút cho hắn ăn hết. Sau đó lại dùng một hệ dị năng chữa trị bụng hắn thượng vết thương. Hôn mê thợ săn khí tức rốt cục trở nên an ổn, mang theo hắn không thiện, người đem hắn đặt ở trên cây. Sau đó chúng ta đi cứu người. Cổ Việt lập tức nắm lên thợ săn, trôi lơ lửng trên không trung. Sau đó đem thợ săn đặt ở tráng kiện trên nhánh cây. Đi thôi. Hai người thuận thợ săn vừa rồi chỉ hướng nam đi. Dọc theo con đường này còn có cái này thợ săn vết máu cho bọn hắn dẫn đường, cho nên rất nhanh, Lạc Trần cùng Cổ Việt liền phát hiện phía trước có cái cùng cỡ lớn dã thú vật lộn người. Thoạt nhìn người này đã là nỏ mạnh hết đà. Lạc Trần cùng Cổ Việt nếu là đến chậm một chút thời gian, bọn hắn nhìn thấy khả năng liền là một chỗ bộ xác nát vụ. Chương 1082, cứu thợ săn. Chương 1082, cứu thợ săn. Cổ Việt tại Lạc Trần dưới chỉ thị, phi thân tiến về vị này kém chút chết tại dã thú dưới thân thợ săn. Cái này dã thú lớn lên giống là heo rừng biến dị loại, răng nanh càng thêm trắng kiện, thân hình càng thêm to lớn, trên thân còn rất dài có rất dày lân giáp. Cổ Việt tiến lên liền là một cước đem nó đá đến 5 mét có hơn, sau đó một thanh lại đem ở vào bên trong chiến trường thợ săn vung ra một bên. Lạc Trần tranh thủ thời gian đi tới nơi này mộng bức thợ săn bên người. Ta trong rừng rậm gặp đồng bạn của ngươi, hắn để cho ta tới cứu ngươi. Vị này thợ săn nghe xong Lạc Trần lời nói kích động lôi kéo ống tay áo của hắn. Hắn ở đâu? Hắn còn tốt chứ? Lạc Trần tại đụng phải hắn thời điểm liền đã dùng một hệ dị năng kiểm tra một chút thân thể của hắn, ngoại trừ thân thể năng lượng hao hết, có chút chảy ra, cùng gãy mất một cái cánh tay bên ngoài, không có cái gì chí mạng vết thương. Hắn có chút mất máu quá nhiều, chúng ta cứu chữa hoàn tất về sau đem hắn đặt ở địa phương an toàn. Có lẽ là Lạc Trần thanh âm mang theo một chút trấn an lực, có lẽ là hắn nghe được đồng bạn của mình hiện tại là an toàn. Lạc Trần có thể rõ ràng cảm giác trong lòng của hắn một mực kéo căng lấy một cây dây cung hiện tại nỗi lòng. Tạ ơn, ta không có gì có thể báo đáp ngươi, nhưng là trên người ta tất cả mọi thứ, bao quát ta cái này cá nhân, ngài đều có thể cầm lấy đi. Vị này thợ săn lúc này trong lòng cảm khái và phần. Kỳ thật cùng bọn hắn cùng một chỗ còn có một cái thợ săn, bọn hắn muốn là một tiểu đội, tiếp một cái đại hộ nhân gia ủy thác. Đến bên này trong rừng rậm săn lân giáp heo, liên la Cổ Việt một cước đạp bay con dã thú kia. Thế nhưng là không nghĩ tới đánh tới một nửa, người thợ săn kia lại chạy trốn. Hai người bọn họ thực lực căn bản vốn không địch con dã thú này. Cuối cùng người thợ săn kia bụng bị heo rừng phá bỡ. Hắn đối với mình duy nhất đồng bạn nói, để hắn tranh thủ thời gian đi ra ngoài tìm người cầu cứu, hắn còn có thể kiên trì một hồi. Kỳ thật hắn cũng không biết mình rốt cuộc có thể kiên trì bao lâu. Bất quá hắn đồng bạn tiếp tục như vậy nữa liền không còn sống lâu nữa. Có lẽ là hai người bọn họ không nên mệnh tang nơi đây. Đúng phải Lạc Trần cùng Cổ Việt hai người, không phải hắn làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua cái kia lâm trận bỏ chạy tiểu nhân. Lạc Trần nghe hắn về sau trầm mặt một chút, lập tức nói ra: "Ta trước giúp ngươi đem thương chữa khỏi đi." "Đa tạ." Cái này thợ săn tỉnh dậy, Lạc Trần không tốt trực tiếp cho hắn phục dụng hoa lộ quả, cho nên chỉ có thể trước dùng một hệ dị năng đem hắn tay gãy nối liền tiếp xuống, để chính hắn chậm rãi khôi phục. Bên này thợ săn tay gãy nối liền, Cổ Việt cũng đánh chết dã thú, đi vào Lạc Trần trước mặt. "Chết." "Ân, ngươi đưa nó chưa bảo, quá ố hế." Lạc Trần im lặng nhìn xem Cổ Việt, đành phải tự mình đi đến chết đi lân giáp heo trước mặt, đem nó thi thể chứa vào mình trong bình đi. Ngược lại hắn cái bình nhiều, có một cái chuyên môn chứa dã thú thi thể thì sao a? Bên cạnh thợ săn nhìn thấy Lạc Trần đem cái này dã thú chứa vào mình không gian chứa vật bên trong, trong lòng không có bất kỳ cái gì ý nghĩ. Mặc dù đây là bọn hắn ủy thác nhiệm vụ, nhưng là nếu như không có Lạc Trần cùng Cổ Việt, hắn đoán chừng sớm đã chết ở con dã thú này răng nanh phía dưới. Lúc này dã thú bị ân nhân lấy đi, hắn không có bất kỳ cái gì lời oán giận. Lạc Trần cũng đang lén quan sát vị này thợ săn. Nếu như cái này thợ săn có bất kỳ một điểm không tốt cảm xúc lời nói, cái kia Lạc Trần về sau liền sẽ không cùng cái này thợ săn lại ở chung được. Hiện tại xem ra cũng không tệ lắm. Thủ hạ của hắn hiện tại chỉ có cậu gia huynh đệ 4 người, lại thêm hai cái trung tâm thợ săn, hẳn là cũng không sai. Chương 1083, trở lại nhà gỗ. Chương 1083, trở lại nhà gỗ. Về sau Lạc Trần cùng Cổ Việt mang theo hai cái thợ săn, cùng một chỗ về tới tại rừng rậm vòng ngoài thuê phòng bị kia đại hán nơi đó. "Đại thúc, đại thúc, chúng ta muốn một gian phòng." Lạc Trần thật xa liền dắt cuống họng hô. Vị đại thúc kia từ nhà gỗ sau khi đi ra, nhìn xem Cổ Việt tay trái mang theo một người, tay phải khiêng một người, biểu lộ hơi kinh ngạc. Hắn đến gần xem xét, lại phát hiện hai người này đều là khách trọ của mình a. Thế nào đây là? Cái này hai tiểu tử trước đó cũng tại ta chỗ này định một gian phòng, bọn hắn không phải còn có đồng bạn sao? Đại thúc tiếp nhận Cổ Việt tay phải khiêng cái kia hôn mê thợ săn, Cổ Việt tay phải mang theo một cái khác thợ săn hữu khí vô lực nói ra: "Thúc, người kia chạy hai ta bị hai vị người hảo tâm cấp cứu, không phải ta liền chết ở bên trong." Đại thúc trong lúc nhất thời không biết nói cái gì, chỉ có thể cắm đầu đem hôn mê thợ săn đặt ở trước đó bọn hắn định cái kia trong nhà gỗ trên giường nhỏ. Mấy người tại trong nhà gỗ trao đổi một cái tính danh. Đại thúc tên là Trung Bình Minh, hôn mê thợ săn gọi Vương Phù Hộ, tay gãy thợ săn gọi Dụ Bay. Cái kia vứt xuống các ngươi chạy trốn cầu vật, "Têu cái gì a?" Trung đại thúc tùy ý ngồi tại trước cửa nhà gỗ trên mặt đất, hỏi thăm rồi bay. Hắn gọi Lý Liệu. Ba người bọn hắn là một cái trong thôn đi ra, vẫn luôn cùng một chỗ làm loại chuyện lặt vặt này. Không nghĩ tới hôm nay thế mà xảy ra chuyện như vậy. Vương phù hộ cùng Dụ Bay tâm đều lạnh. "Ta lần đầu tiên nhìn con chó kia đồ vật tướng mạo cũng không phải là người tốt." Trung đại thúc lòng đầy căm phẫn nói, "Về sau ta nếu là đụng phải tên chó chết này, nhất định giúp ngươi báo thù." "Không cần." Ngồi ở giường xuôi theo thượng Dụ Bay cự tuyệt, "Ta muốn mình báo thù. Ta muốn hỏi một chút hắn, vì sao lại vứt bỏ chúng ta một mình chạy trốn? Trước kia lại tình huống nguy hiểm chúng ta cũng đều gặp được, cũng đều cùng một chỗ tiếp tục chống đỡ. Ta không hiểu lần này vì cái gì hắn liền chạy chạy." Lạc Trần cùng Cổ Việt đứng ở bên cạnh không nói gì. "Lần này thật muốn cảm tạ hai vị. Hai vị nếu có cái gì muốn chúng ta làm, cứ việc nói, chúng ta nhất định làm được." Dỗ Bay cùng Vương phù hộ là phi thường giảng nghĩa khí người. Đối với loại này ân cứu mạng, vậy khẳng định là muốn báo đáp. Lạc Trần đương nhiên sẽ không để cho bọn hắn cứ như vậy đơn giản báo đáp rồi. Thế là hắn cùng Dỗ Bay nói, "Bên cạnh ta kém hai cái thị vệ, các ngươi khả năng đi theo bên ta." "Có thể." Dỗ Tơ Bay hảo không có do dự, chờ hắn tỉnh lại rồi nói sau. Lạc Trần chỉ còn tại trên giường hôn mê Vương phù hộ. "Tốt." Dỗ Bay tin tưởng, Vương phù hộ tỉnh lại cũng sẽ đồng ý, dù sao hai người tính cách đều như thế. "Huống chi, đây chính là ân nhân cứu mạng." Lạc Trần hài lòng nhìn xem Dụng Bay cùng Vương phù hộ hai người. Chờ bọn hắn tỉnh lại, đều thuộc về là người mình thời điểm. Lạc Trần liền mang theo bọn hắn trở lại khách sạn, cùng bọn hắn nói rõ ràng thân phận của mình. Đến lúc đó hai người trên mặt biểu lộ nhất định rất đặc sắc. "Hừ, cứ như vậy bán đứng chính mình." Trung đại thúc giống như không phải rất đồng ý cách làm này. "Đại thúc, này làm sao có thể để bán đâu? Ta chỉ là thuê hai vị coi ta thị vệ. Nếu như hai vị muốn cách ta mà đi lời nói, ta cũng sẽ không cưỡng bách." Lạc Trần dạng này đúng Chuông Bình Minh giải thích nói. "Hừ, hy vọng ngươi nói được thì làm được." Cái này Chuông Bình Minh tựa hồ đối với loại chuyện này rất là không coi trọng. Chẳng lẽ là hắn trước kia bị dạng này lừa qua? Chương 1084, trở về khách sạn. Chương 1084, trở về khách sạn. Trung đại thúc chuyện cũng Lạc Trần không có thời gian cũng không có hứng thú đi tìm hiểu. Lúc chiều Vương phù hộ tỉnh lại, Dỗ Bay cùng hắn nói muốn đi theo Lạc Trần. Vương phù hộ cũng là không chút do dự đáp ứng. Lạc Trần thật vui vẻ nhận lấy hai cái thị vệ, nhưng là dự định lúc trở về liền phạm vào khó. Lạc Trần tới thời điểm là Cổ Việt mang theo hắn bay tới, để Cổ Việt mang nữa hai người này. Cổ Việt không đem hắn ăn coi như tốt, thế nhưng là trước mắt nơi này dã ngoại hoang vu, không có cái gì phương tiện giao thông. Nếu là dựa vào hai cái đuổi đi, cái này hai thương binh không biết muốn đi đến năm nào tháng nào đâu. "Lạc đại nhân nếu là yên tâm hai ta, trước tiên có thể đi rời đi. Ngài chỉ cần nói cho chúng ta biết địa điểm, chúng ta tự hành quá khứ liền có thể." Dù bay cảm giác được hai người bọn họ giống như liên lụy Lạc Trần bước chân, thế là đề nghị Lạc Trần đi trước, bọn hắn ở phía sau tự mình đi. Lạc Trần đương nhiên sẽ không đồng ý, ai trước bất luận hai người thương đều không tốt. Cái này đi đường trở về, phải đi đến năm nào tháng nào a? Dạng này, Lạc Trần đột nhiên nghĩ đến một cái ý tưởng hay. "Cổ Việt, ngươi trở về đưa xe ngựa mang tới, sau đó chúng ta ngồi xe ngựa trở về thôi. Ta không gian chứa vật thả không được vật sống. Phải nói là trên thế giới không có không gian chứa vật là có thể thả vật sống, ngoại trừ Lạc Trần cái bình. Cái này dễ thôi." Lạc Trần trực tiếp đưa Cổ Việt một cái bình, để hắn dùng cái này cái bình chứa xe ngựa. Cổ Việt xem ở cái này cái bình phân thượng, lập tức dương cánh bay hướng khách sạn. "Khá lắm." Trung đại thúc trông thấy Cổ Việt nguyên hình, không khỏi tán thưởng một câu. "Đúng, Lạc Trần còn không biết ba người bọn họ chính là cái gì thú loại đâu. Không nhìn thấy trên đầu ta lỗ thai cùng phía sau cái đuôi sao?" "Chó." Lạc Trần cố ý nói ra. "Là sói a." Trung đại thúc khí trên mặt bỏ bừng. "Ly khai cái này cái phòng nhỏ làm chính mình sự tình đi. Ta là rắn." Dỗ Bay lộ ra mình răng nanh, đồng thời hàm mở ra độ cong hiện lên 180 độ. Lạc Trần chỉ muốn nói, cái thế giới này thật kỳ diệu. "Ta là báo." Vương phù hộ hao hao tóc của mình. Nguyên lai lỗ thai của hắn vẫn luôn giấu ở tóc của hắn bên trong. "Lạc đại nhân, ngài là hồ ly?" Dỗ Bay có chút hiếu kỳ. "Đúng vậy." Lạc Trần cười híp mắt đáp lại Dỗ Bay. Bên này Cổ Việt bay đến khách sạn về sau, trực tiếp đi vào khách sạn chuồng ngựa, đem xe ngựa cùng một chỗ chứa ở trong bình về sau trực tiếp liền bay mất. Hắn không nghĩ tới chính là, chuẩn bị đến cho con ngựa đi có khách sạn gã sai vặt, nhìn thấy ngựa cùng xe ngựa đều không thấy, khóc kêu đem khách sạn lão bản gọi tới. Thế nhưng là lão bản tới cũng vô dụng thôi. Thứ này làm sao vứt ai cũng không biết ta. Cậu thả họa chú ý tới nơi này về sau, liền đem khách sạn lão bản giam trên tay, chuẩn bị chờ lấy Lạc Trần trở về xử lý. Đáng thương khách sạn lão bản tuổi đã cao còn muốn trải nghiệm một cái khi tù phạm cảm giác. Lạc Trần bên này có ngựa xe về sau, Dỗ Bay cùng Vương phù hộ đi theo Lạc Trần ngồi ở trong xe ngựa. Cổ Việt đánh xe, vì thế Lạc Trần còn hứa hẹn cho hắn làm cả bàn ăn ngon rau. Mấy người gắng sức đuổi theo, trước lúc trời tối rốt cục về tới khách sạn. Lạc Trần đến khách sạn về sau, lại phát hiện trong khách sạn bầu không khí vô cùng khẩn trương. Thế nào đây là? Lạc Trần nhìn xem bị cậu thả phúc nhấn trên ghế ngồi, mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu khách sạn lão bản. "Lạc đại nhân, bọn hắn đem chúng ta xe ngựa làm mất rồi." "A." Lạc Trần nghe lời này, nhìn thoáng qua Cổ Việt. "Ngươi trước khi đi không cùng bọn hắn chào hỏi?" "Không có." Lạc Trần đành phải đem xe ngựa nhưng thật ra là Cổ Việt mang đi cho mọi người giải thích rõ ràng. Cuối cùng trả lại cho khách sạn lão bản một tỏi bạc làm bồi thường. Chương 1085, khởi công. Chương 1085, khởi công. Hiểu lầm giải trừ về sau, Lạc Trần đem ruộng bay cùng Vương phù hộ tình huống cùng mọi người giới thiệu một chút, mà hai người bọn họ cũng tự nhiên khôi phục nhân loại dáng vẻ. Ruộng bay cùng Vương phù hộ hai người đơn giản muốn nhìn cho váng. Tại tiến khách sạn trước tiên, hai người trông thấy Hoa Tuấn Tuấn đã cảm thấy Lạc Trần thân phận khẳng định không đơn giản. Dù sao có thể cùng thực lực cường đại các đại nhân nói chuyện phiếm, vốn chính là một loại vinh hạnh đặc biệt. Thế nhưng là bọn hắn không nghĩ tới, Lạc Trần cùng Cổ Việt thế mà cũng là hai vị đại nhân. Hai người bọn hắn đến cùng là đem mình bán cho ai vậy? Lạc đại nhân là mảnh đất này lãnh chúa. Hai người các ngươi có thể đi vận khí cứ chó dài. Cậu Thả Họa cười híp mắt cùng Ruộng Bay cùng Vương phù hộ nói ra. Hai người vốn là một bộ biểu tình không dám tin tưởng. Về sau hai người các ngươi liền theo ta la lộn. Lạc Trần để Cậu Thả Họa hỗ trợ Ruộng Bay, đem Vương phù hộ đưa đến mới gian phòng nghỉ ngơi. Thẳng đến hai người đơn độc ở chung về sau, hai người bọn họ mới như ở trong mộng mới tỉnh dáng vẻ. Ta sợ không phải đang nằm mơ chứ, Vương phù hộ nằm ở trên giường, tự lẩm bẩm. Vậy ta khả năng cũng đang nằm mơ, Ruộng Bay phụ họa nói. Về sau mấy ngày, Lạc Trần một mực tại cùng Cổ Việt cải trang vi hành. Mà Hoa Tuấn Tuấn kiến trúc bản vẽ cũng rốt cục vẽ ra. Không nghĩ tới tiểu tử ngươi vẫn là có chút tài năng. Lạc Trần nhìn xem bản vẽ, khen Hoa Tuấn Tuấn một câu. Đó là đương nhiên. Hoa Tuấn Tuấn đĩnh lên lồng ngực, vô cùng kiêu ngạo. Cậu Thả Phúc, bắt đầu chiêu công. Thiền công liền theo ta phía trên này nói tính. Lạc Trần đưa cho cậu Thả Phúc một trang giấy. Phía trên viết là kiến trúc công nhân một chút tiền công dự toán. Đại nhân đây cũng quá đắt ta. Trả lại bọn hắn cơm tháng đâu. Cậu Thả Phúc nhìn xem đỏ mắt. Cái này Lạc đại nhân cũng quá bại gia. Coi như nhà hắn đấy lại thâm hậu cũng không chịu được dạng này a. Lạc Trần khoát khoát tay nói. Không có việc gì. Ta tiểu có chừng mực. Sức lao động là hiện tại nơi này duy nhất có thể cần dùng đến. Với lại Lạc Trần vừa tới nơi này, khẳng định phải cho mọi người dựng nên một cái tốt hình tượng. Lần này xây nhà liền là một cái cơ hội a. Cậu Thả Phúc không có khuyên nhủ Lạc Trần. Thế là tới làm công người đặc biệt nhiều. Cuối cùng cậu Thả Phúc đành phải tìm đến cậu Thả Họa cùng cậu Thả Tướng cùng đi duy trì trật tự hiện trường. Phòng ở tuyển tại thôn trấn biên giới. Địa phương bằng phẳng lại khoáng đạt. Thi công rất thuận tiện. Lạc Trần ngay tại khởi công thời điểm lộ ra một mặt. Những lúc khác đều tại ba mảnh khu vực tản bộ. Nơi này là như vậy, nơi này phải sửa đổi một cái ai. Người tính sai a. Hoa Tuấn Tuấn thì biến thân bao công đầu giám sát bọn hắn công tác. Phát hiện chỗ không đúng liền lập tức để bọn hắn sửa chữa. Ngay từ đầu những này thú nhân này lơm lớm lo sợ. Nào có làm phòng ở, quan lớn quý nhân tự mình hạ tràng giám sát đây này. Nhưng là sau một quãng thời gian, mọi người cũng liền thích ứng. Bởi vì Hoa Tuấn Tuấn thoạt nhìn tuổi còn nhỏ, tính tình cũng rất tốt. Đến bây giờ còn không có phát qua một lần đại tính tình đâu. Hơn nữa còn sẽ dạy bọn hắn như thế nào đem công tác làm được tốt hơn. Tốt như vậy tính tình đại nhân thế nhưng là khó gặp a. Cũng không biết chúng ta lãnh chúa tính tình như vậy, khẳng định cũng tốt. Ta cũng dạng này cảm thấy. Ngươi nhìn cho chúng ta mở tiền công rất cao. Các công nhân mặc dù không có cùng Lạc Trần chung đụng, nhưng là từ cái này tiền công cũng có thể thấy được đến. Lạc Trần khẳng định sẽ là một cái tốt lãnh chúa. Chí ít hắn sẽ cho dân chúng dùng tiền, không giống có địa phương trực tiếp đem người trộm tới làm công, tiền cũng không cho một cái. Hoa Tuấn Tuấn ở bên cạnh bụng trộm nghe những người này thảo luận Lạc Trần, bộ dáng cười mị mị giống trộm gà hồ ly. Chương 1086, kiến trúc hoàn thành. Chương 1086, kiến trúc hoàn thành. Nơi này kiến tạo phòng ở nhanh vô cùng. Mọi người dùng đến một mạt nhất phương thức dị năng đến kiến tạo phòng ốc. Thổ hệ dị năng vận đến bùn đất, hình thành khối lập phương hình dạng. Hỏa hệ dị năng nung thành cục gạch. Tóm lại dị năng ở chỗ này bị vận dụng đến bất kỳ ngóc ngách nào. Cho nên một tuần sau, Lạc Trần ba người phòng ốc liền kiến tạo hoàn thành. Coi như không tệ a. Lạc Trần nhìn trước mắt khí phái như thế phòng ốc, không nghĩ tới tiểu tử ngươi thật giỏi a. Hoa Tuấn Tuấn quay đầu dương lên. Đó là ta tới làm dẫn đường a. Hoa Tuấn Tuấn sung phong nhận việc. Đây là hắn tự mình chầm chậm vào từng chút hoàn thành phòng ốc. Không có người so với hắn quen thuộc hơn cái này kiến trúc. Cái viện này khí phái a. Nơi này có thể loại tùng bách loại hình cây. Đây là đại sảnh. Đây là xử lý chỗ làm việc. Đây là gian phòng của ngươi. Đây là gian phòng của ta. Hoa Tuấn Tuấn một gian giới thiệu. Lạc Trần tỉ mỉ nghe. Cậu ra bốn huynh đệ đúng Lạc Trần ba người sùng bái càng thêm thâm hậu. Dỗ Bay cùng Vương phù hộ không có cùng bọn hắn cùng một chỗ. Vương phù hộ bây giờ còn chưa có thức tỉnh. Dỗ Bay canh giữ ở bên cạnh hắn chiếu khán hắn. Để ăn mừng phòng ốc thành công xây thành, Lạc Trần buổi tối hôm nay tự mình xuống bếp, đã thực hiện đúng Cổ Việt ước định, lại để cho mọi người thưởng thức được đến từ dị thế mỹ vị. Đêm nay, mỗi người đều rất thỏa mãn. Ngày kế tiếp, Lạc Trần tại hậu viện thả một bộ cái bàn, mà chính hắn lại móc ra một cái ghế nằm nằm đi lên. Hoa Tuấn Tuấn cùng Cổ Việt phân biệt ngồi trên ghế, uống vào trong tay nhập miệng hơi đắng, sau đó về cam trà. Đối với môn, các ngươi có ý nghĩ gì sao? Lạc Trần hỏi. Cổ Việt một mực là xuất phát từ suy nghĩ viễn vông trạng thái. Vấn đề này tạm thời là Lạc Trần hỏi hướng Hoa Tuấn Tuấn A cũng là cùng trước đó một dạng tìm tương đối chỗ đặc thù. Hoa Tuấn Tuấn hồi đáp. Có thể. Vậy cái này sự tình liền giao cho ngươi. Hoa Tuấn Tuấn cảm giác mình có bị xáo lộ đến. Các ngươi nhìn thấy cái chấn này bên trên người có ý kiến gì không sao? Bọn hắn thế mà mỗi người đều có dị năng. Hoa Tuấn Tuấn đã sớm muốn nói cái vấn đề này. Tại bọn hắn nguyên bản thế giới bên trong, sở hữu dị năng người quả thực là ngàn dặm mới tìm được một. Bất quá bây giờ nơi này thế mà người người đều có. Những này thú nhân thật là quá thần kỳ. Đây là một phương diện. Bọn hắn mặc dù mỗi người đều có dị năng, nhưng là sinh hoạt vẫn là vô cùng nguyên thủy. Lạc Trần tại Hoa Tuấn Tuấn nhìn chăm chú bên trong nói tiếp. Ta muốn chúng ta có thể giúp bọn hắn phát triển một cái. Lạc Trần kỳ thật vừa tới nơi này liền có ý nghĩ như vậy. Cái này tương đương với người nước Hoa đúng làm ruộng, đúng xây dựng cơ bản, có một loại đến từ huyết mạch bên trong yêu quý. Tốt. Hoa Tuấn Tuấn vui vẻ đồng ý, ngược lại vô luận Lạc Trần làm gì, hắn đều sẽ đồng ý tốt. Cái kia buổi chiều ta liền liệt kê một cái bản kế hoạch.
Đúng. Lạc Trần đột nhiên nhớ tới một việc. Bọn họ có phải hay không hẳn là gặp một lần cái này ba cái lãnh thổ phía trên phú thương. Cải cách khẳng định là cần người đến lôi kéo. Những này phú thương không phải liền là tốt nhất kéo theo đám người. Với lại, bọn hắn có tiền a. Lạc Trần cũng sẽ không lấy chính mình tiền đến kiến thiết nơi này a.
Hẳn là a. Hoa Tuấn Tuấn cũng không làm rõ ràng được. Hắn cho tới bây giờ chưa làm qua loại chuyện này.
Lạc Trần suy nghĩ một chút, quyết định buổi tối chờ cậu Thả Họa trở về thời điểm, nói cho hắn biết chuyện này, để hắn cùng cậu Thả Phúc cùng một chỗ đem chuyện này làm rõ ràng. Chương 1087, phát triển kế hoạch. Chương 1087, phát triển kế hoạch. Cái thế giới này năng lực sản xuất cùng Hoa Quốc cổ đại năng lực sản xuất không sai biệt lắm, nhưng là bọn hắn không có thuần hóa cùng gieo hạt. Hết thảy nơi cung cấp thức ăn đều là đến từ đi săn. Một mặt là bởi vì nơi này rừng rậm diện tích che phủ tích thật rất lớn, một phương diện có thể là bởi vì bọn họ thú tính cho phép. Bất quá, đã Lạc Trần tới, khẳng định là muốn đem cục diện này đánh vỡ. Tốt là thế giới này người tại trong sinh hoạt sử dụng dị năng rất tấp nập, bọn hắn sẽ không lấy mình sở hữu dị năng mà cao ngạo, bởi vì bọn họ mỗi người đều có dị năng, bọn hắn sẽ chỉ đúng có thể hoàn toàn hóa thành hình người đồng loại sinh ra kính sợ chi tình. Bởi vì bọn họ mặc dù xuất sinh liền tự mang dị năng, nhưng là bọn hắn dị năng thực lực đại bộ phận cũng là từ xuất sinh bắt đầu liền cố định. Bởi vậy dị năng đối với phần lớn người tới nói chỉ là một cái công cụ mà thôi. Mà Lạc Trần việc cần phải làm liên là khiến cái này người lợi dụng công cụ của mình, đem chính mình sinh hoạt qua tốt hơn. Cái kia muốn để sinh hoạt qua tốt hơn, chuyện làm thứ nhất liền giải quyết chế độ vấn đề. Lạc Trần không rõ lắm bên này chế độ là cái dạng gì, bất quá hắn đã tới, vậy cái này chế độ hắn sẽ một lần nữa chế định. Không phải nói hắn muốn làm hoàng đế, mà là nói Lạc Trần muốn người nơi này càng có trật tự. Có đôi khi công tự lương tục là khốn không được một cái muốn làm ác người. Kiện sự tình thứ hai liền là giải quyết thức ăn vấn đề. Mới vừa nói qua cái thế giới này nơi cung cấp thức ăn toàn bộ đến từ đi săn. Đương nhiên, cũng sẽ có một chút người có tiền, sẽ xuất ra tiền tài đến mua. Tựa như ruộng bay cùng vương phù hộ một dạng, bọn hắn liền là nghề nghiệp kẻ săn thú, chuyên môn tiếp nhà giàu sang đi săn nhiệm vụ. Hai chuyện này đoán chừng liền đủ Lạc Trần làm tốt lâu. Trong thời gian này còn muốn đi tìm kiếm môn, chỉ hy vọng những chuyện này đều có thể tiến hành thuận lợi đi xuống đi. Buổi chiều cậu Thả Họa từ bên ngoài trở về, hắn đi mua người đi. Lãnh chúa xây mới phòng ốc, nô bộc cũng cần tăng thêm không ít. Kỳ thật Lạc Trần ngay từ đầu là không muốn nô bộc, thế nhưng là cổ Việt lại nói, ngươi không cần nô bộc người khác sẽ nghĩ như thế nào, sẽ định thế nào đối ngươi, ngươi xác định ngươi về sau việc cần phải làm sẽ không thu được ngăn cản sao? Lạc Trần nghe những lời này, rơi vào trầm tư. Nô bộc chuyện này, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nhưng là nếu như từ hắn nơi này hủy bỏ chế độ nô lệ lời nói, cái này cái khác lãnh chúa cùng thành chủ khả năng liền sẽ không đáp ứng. Dù sao loại chuyện này sẽ thương tổn đến bọn hắn căn bản lợi ích. Đi, vậy trước tiên như vậy đi. Cậu Thả Họa từ nô lệ thị trường mang về 20 cái nô bộc. Tại đi vào Lạc Trần trước mặt trước đó, cậu Thả Họa đã để bọn hắn toàn bộ đem chính mình rửa mặt sạch sẽ, thay đổi quần áo mới. Lạc Trần sau đó phân phó cậu Thả Họa đem bọn hắn an bài tốt. Hắn trở lại thư phòng viết kế hoạch của mình sẽ đi. Thế nhưng là chờ hắn đi vào thư phòng về sau, lại phát hiện nơi này không có giấy bút. Cậu Thả Họa, thế nào Lạc đại nhân? Để cho người ta mua cho ta một chút giấy bút đến. Tốt Lạc đại nhân. Chỉ chốc lát sau, cậu Thả Họa liền mang theo ba bộ văn phòng tứ bảo đi tới thư phòng. Cậu Thả Họa ở phương diện này làm vẫn là rất tỉ mỉ. Hắn không để cho mới tới nô bộc tiến vào thư phòng, mà là mình đến. Thư phòng thế nhưng là phi thường địa phương trọng yếu. Nếu như không phải bắt buộc, cậu Thả Họa chính mình cũng sẽ không muốn tiến đến. Vất vả. Lạc Trần nhìn xem cậu Thả Họa thở hồng hộc dáng vẻ, quan tâm một cái. Không khổ cực. Thay Lạc đại nhân làm việc, làm sao lại sẽ vất vả đâu. Chương 1088, nam nhân biến cố. Chương 1088, nam nhân biến cố. Ngày kế tiếp, Lạc Trần đem tất cả mọi người tập hợp một chỗ. Hai vị này giống như ta là nơi đây lãnh chúa. Lạc Trần chỉ vào Cổ Việt cùng Hoa Tuấn Tuấn. Cậu Thả Họa là trong phủ đại quản gia. Cậu Thả Phúc phụ trách trong phủ an toàn công việc. Cậu Thả Tướng phụ trách trong phủ thức ăn. Cậu Thả Theo là Hoa lãnh chúa thiếp thân thị vệ. Dũng Bay cùng Vương phủ hộ phân tại Cậu Thả Phúc thủ hạ. Lạc Trần đem trước mắt trong phủ nhân sự an bài nói một lần. Chức trách của các ngươi từ Cậu Thả Họa quản gia an bài. Tương quan thưởng phạt, về sau cũng sẽ nói cho các ngươi biết. Lạc Trần nhìn xem những người này nghe được thưởng phạt hai chữ con mắt đều sáng lên. Thế là dự định tại thưởng phạt chế độ phương diện này. Suy nghĩ thật kỹ một chút. Tan cuộc về sau, cậu Thả Họa lưu lại. Lạc đại nhân, liên quan tới lãnh địa bên trong phú thương danh sách, ta đã toàn bộ điều tra rõ ràng. Cậu Thả Họa đưa lên một cái danh sách. Ước chừng có hơn 50 vị. Hoặc, vẫn rất nhiều. Hơn 50 vị A. Lạc Trần khẳng định là sẽ không mời nhiều người như vậy. Nhiều hạ giá A. Lạc Trần đem danh sách này lật tới lật lui nhìn. Cuối cùng lựa chọn 10 vị phú thương đại biểu. Cái này 10 cái. Trong đó có tư lịch xấu nhất. Cũng có tài sản hùng hậu nhất. Còn có tân tấn tiềm lực. Ta mô phỏng phát một cái thư mời. Ngươi tìm người chiếu vào viết một cái. Danh sách cùng thư mời cái này quyết định. Lạc Trần là dự định 3 ngày sau mở tiệc chiêu đãi những người này.
hy vọng đến thời điểm đừng ra cái gì đường rẽ, cũng hy vọng những người này có thể cho hắn chút mặt mũi. Tiếp xuống hai ngày Lạc Trần đều tại trong phủ giáo cậu thả tướng làm đồ ăn, mở tiệc chiêu đãi phú hào mà, dù sao cũng phải xuất ra đồ vật trấn trụ bọn hắn. Lạc Trần không thể chính mình xuống bếp, cái kia tại thức ăn khối này chẳng phải đều giao cho cậu thả tướng mà. Cậu thả tướng hai ngày này áp lực lớn vô cùng, bởi vì hắn một ngày phải học 8 đạo rau. Bất quá hắn đau nhức cũng khoái hoạt lấy, về sau đoán chừng liền không có cơ hội như vậy. Vậy ngươi tiếp tục luyện tập một cái. Ta đi. Lạc Trần từ phòng bếp đi ra, đối diện gặp được một cái quòng lưng lưng vẩy nước quét nhà nô bộc. Hắn lúc đầu không có ý định lý cái này nô bộc, nhưng là nô bộc hướng hắn vẫn ăn sau. Lạc Trần cảm thấy cái này sinh ý có một chút điểm quen thuộc, giống như ở nơi nào đã nghe qua. Ngẩng đầu lên, Lạc Trần mệnh lệnh cái này nô bộc ngẩng đầu. Nô bộc nghe lời ngẩng đầu, ánh mắt lấp loé. Đây không phải trước đó hắn hỗ trợ tiếp vào tu cầu, cưới Lưu gia tiểu thư tên tiểu tử kia sao? Làm sao hiện tại biến thành bộ dáng này? Hoàn thành nô lệ. Người tên là gì? Mầm Thần. Ngươi là thế nào trở thành nô lệ? Lạc Trần hỏi. Mầm Thần bở môi giật giật, bình tĩnh trả lời. Người trong nhà chết sạch, không có sống chỗ. Ngươi Lạc Trần muốn trực tiếp hỏi hắn có phải hay không ngày đó cầm tới tú cầu nam nhân. Nhưng nhìn hắn cái dạng này tựa hồ không muốn nói chính mình sự tình. Thế là Lạc Trần rời đi hắn, tìm tới cậu Thả Phúc, đem chuyện này nói cho hắn. Ta trước đó rõ rệt trông thấy hắn là tiếp tú cầu, hiện tại lẽ ra là Lưu gia con rể tới nhà, nhưng là chẳng biết tại sao lại biến thành nô lệ. Chuyện này cần ngươi đi thăm dò một cái. Ta cảm thấy trong này khẳng định có một ít gì đó. Tốt, Lạc đại nhân. Hắn mời phu thương trong danh sách liền có lão Lưu gia. Nam tử kêu biến thành hiện tại bộ dáng như vậy, khẳng định cùng Lưu gia kiếp trước liên quan. Hắn ngược lại muốn xem. Lưu gia này phú thương ở sau lưng đến cùng là đóng vai một cái dạng gì nhân vật. Chương 1089, người một nhà chết hết. Chương 1089, người một nhà chết hết. Cậu Phúc hiệu suất làm việc rất không tệ, giữa trưa an bài sự tình buổi chiều liền có kết quả. Trong thư phòng, Lạc Trần nghe cậu Phúc báo cáo rốt cục hiểu rõ sự tình đi qua. Sự tình cùng hắn đoán không sai biệt lắm, Miêu Thần người trong nhà chết hết, hắn cũng thay đổi thành nô lệ, quả nhiên cùng Lưu gia có quan hệ. Lúc đầu Miêu Thần đón lấy tú cầu theo lý là muốn cưới Lưu gia Thiên Kim tiểu thư, thế nhưng là khi Miêu Thần tự mình nhìn thấy Lưu gia tiểu thư Lưu Hiểu Ngọc thời điểm, Lưu Hiểu Ngọc lại đối với hắn đủ kiểu ghét bỏ, căn bản là chướng mắt hắn. Cũng quay đầu hướng Lưu gia nhân khóc giống lấy không chịu lấy chồng, công bố có vừa thấy đã yêu nam tử. Thành thân loại chuyện này lúc đầu giảng cứu liền là ngươi tình ta nguyện, mặc dù lần này là ném tú cầu tiền thân, nhưng nếu như Lưu Hiểu Ngọc thật không đồng ý, Miêu Thần một cái xuất thân phổ thông nhà nghèo người làm sao khả năng cưỡng cầu. Thế là, Miêu Thần biểu lộ thái độ, nguyện ý buông tay. Song Phương coi như lần kia ném tú cầu sự kiện chưa từng xảy ra, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, Lưu gia nhân lại không chịu đồng ý, Lưu gia chủ còn nói sẽ đích thân thuyết phục Lưu Hiểu Ngọc đồng ý tại Lưu gia chủ trấn an dưới, Miêu Thần về nhà. Thế nhưng là hôm sau đang cấp Lưu gia làm đứa ở đại ca cùng phụ thần, liền bị Lưu gia nhân lấy trộm cấp danh nghĩa bắt đi. Miêu Thần tự thân lên môn lấy thuyết pháp, hỗn loạn phía dưới không biết chuyện gì xảy ra liền có một người chết. Chết người này hay là Lưu gia một cái phương xa thân thích. Lưu gia nhân dưới cơn nóng giận liền đem Miêu Thần đại ca cùng phụ thân giết đi, mẹ của hắn thân thể vốn là không tốt, không tiếp thụ được sự đả kích này cũng đã chết. Miêu Thần còn chưa kịp cho người một nhà hạ táng, liền bị Lưu gia nhân tóm lấy xem như nô lệ bán mất. Song phương việc hôn nhân tự nhiên cũng không có hạ bàn. Cả câu chuyện thoạt nhìn giống như rất hợp lý, không có cái gì chỗ không đúng. Cùng Miêu Thần cùng Lưu Hiểu Ngọc thành thân sự tình giống như cũng không có cái gì liên quan. Nhưng là, cậu Phúc lại tra được, Miêu Thần đại ca cùng phụ thân làm đứa ở vài chục năm làm người trung thực bản phận, không thể lại trộm đồ. Với lại, cùng Miêu Thần tranh chấp lúc chết đi người kia, cũng là trước đó không lâu mới vừa từ địa phương khác tới tìm nơi nương tựa Lưu gia. Người này ăn uống cá cược chơi gái, chính sự không làm, Lưu gia nhân rất không thích. Lưu gia chủ an bài cho hắn sống cũng đều là nhất tạm mệnh nhất, căn bản không có đem hắn xem như thân thích đối đãi. Trả lại chưa có xác định người nguyên nhân cái chết có phải hay không cùng Miêu Thần có quan hệ trước đó, Lưu gia chủ không cẩn thận điều tra, trực tiếp liền giết Miêu Thần phụ thân cùng đại ca, thật sự là quá không hợp lý. Nếu là người chết kia người là Lưu gia chủ coi trọng người, Lưu gia chủ như thế sinh khí khẳng định cũng bình thường. Thế nhưng là đối phương rõ rệt chỉ là một cái không được chào đón bà con xa mà thôi. Lạc đại nhân, ta có thể điều tra ra được liền là nhiều như vậy. Tóm lại, chuyện này rất không thích hợp, Miêu Thần một nhà chết quá không rõ không chợt nhìn. Lưu gia bên kia đã giải hôn sự hủy bỏ, còn đem Miêu Thần một nhà tội trạng mới nói đi ra. Hiện tại toàn bộ phố lớn ngõ nhỏ đều nhanh muốn chuyển khắp, rất nhiều người đều tại mắng Miêu Thần. Lạc Trần trong mắt hiện ra lãnh quang. Ta nhìn ăn cắp đồ vật là giả, mục đích thực sự chỉ là vì giải trừ hôn ước. Nghe nói như thế, cậu Phúc rất cảm thấy kinh ngạc. Thế nhưng là Lưu gia chủ tại sao muốn làm như vậy? Trước đó Miêu Thần rõ rệt đề cập qua hắn có thể coi như tiếp tú cầu sự tình không có phát sinh. Lạc Trần liếc mắt nhìn hắn. Người nghĩ vẫn là quá đơn giản một điểm. Lưu gia dòng chống thua chiên ném tú cầu, khoác lác đều đã nói ra ngoài, nếu như không thành thân người khác còn không biết làm sao nghị luận đâu. Vì bảo trụ Lưu gia bề mặt, khỏi bị nghị luận, biện pháp tốt nhất liền là để Miêu Thần xẻ ra chuyện, dạng này hắn có thể danh chính ngôn thuận hủy bỏ hôn sự. Chương 1090, tiếp tú cầu gây họa. Chương 1090, tiếp tú cầu gây họa. Cậu Thả Họa rất khiếp sợ, cũng rất phẫn nộ. Trời ạ, ai có thể nghĩ tới Miêu Thần bất quá là tiếp một cái tú cầu mà thôi, vậy mà dẫn tới lớn như vậy tai nạn. Cái này Lưu gia nhân thật sự là quá ghê tởm. Coi như không muốn cái này con rể tới nhà, cũng có thể sử dụng biện pháp khác, vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn sử dụng như thế âm tàn biện pháp. biển máu này thâm cửu, thật sự là không đội trời chung, đáng tiếc Miêu Thần biến thành một cái nô lệ, liền làm cha mẹ của hắn lấy lại công đạo năng lực đều không có, cũng là một kẻ đáng thương. Lạc Trần nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Làm sao? Muốn giúp hắn? Cậu thả họa dừng một chút, sau đó lúc này liền cho Lạc Trần quỳ xuống. Lạc đại nhân, ta biết Miêu Thần chỉ là một cái nho nhỏ nô lệ, ta lẽ ra không nên xen vào việc của người khác, thế nhưng là ta thật sự là nhìn không được. Với lại, Lưu gia nhân làm nhiều như vậy ác độc sự tình, lại không có chút nào lo lắng sự tình bại lộ, bởi vậy đó có thể thấy được, hắn trước kia khẳng định không làm thiếu qua loại sự tình này. Loại người này tiếp tục giữ lại sẽ chỉ tai họa bất tính, ô nhiễm Lạc đại nhân quản lý lãnh thổ. Lạc Trần ánh mắt chìm xuống dưới, Lưu gia chủ làm sự tình người người oán trách, trước kia cái này thổ địa không có lãnh chúa thời điểm, còn không biết âm thầm làm bao nhiêu sự tình bất thiện. Lưu gia chủ là một phương phú giáp, không ai có thể làm gì được hắn. Thế nhưng là đã Lạc Trần tới, hắn tuyệt không cho phép ước hiếp phổ thông bách tính chuyện như vậy lại phát sinh. Bất quá, Lưu gia không phải dễ đối phó như vậy. Mảnh này lãnh thổ trước kia không có lãnh chúa quản hạt, có thể dài lâu tại mảnh này lãnh thổ phía trên sừng sững trăm năm không ngã phú thương, há lại sẽ là một chút nhỏ mặt hàng. Lại thêm bọn hắn còn có đại lượng tiền tài, còn một mình nuôi rất nhiều nô lệ tiểu binh. Lạc Trần hiện tại trên tay không có cái gì binh mã, chỉ là một cái không có danh hiệu lãnh chúa, công nhiên cùng người ta đối nghịch, chiếm không được tiện nghi gì. Chuyện này còn cần chầm chậm lưu toan, không đội bằng được. Chuyện này ta đã biết, trong lòng ta biết rõ, ngươi đi xuống trước đi. Lạc Trần xoa mi tâm, có chút mệt mỏi phất phất tay. Cậu thả họa chỉ là nhìn thật sâu hắn một chút, không nói gì, quay người đi ra ngoài. Một buổi chiều, Lạc Trần đều tại trong thư phòng xem xét tư liệu, đem mảnh này lãnh thổ thượng tất cả phú thương tư liệu cơ hồ đều nhìn một lần, từ đó lấy ra một chút cùng Lưu gia đi tương đối gần mấy nhà phú thương. Lưu gia chủ là một cái gia vẻ đạo mạo tiểu nhân, cùng bọn hắn đi tương đối gần cái kia mấy nhà phú thương, tám thành cũng là đồng dạng mặt hàng. Muốn đem mảnh này lãnh thổ biến thành chính mình tưởng tượng ở trong dáng vẻ, nhất định phải đem cái này mấy đầu độc trùng cho rút ra đi. Lạc Trần đem mấy cái này danh sách đơn độc ôm đi ra, lại từ cái khác danh sách thượng thiêu tuyển mấy vị, để dưới tay người cho bọn hắn đưa đi thiệp mời. Lần này hắn dự định mở tiệc chiêu đãi 10 tên phú thương, dù sao nhân số nhiều, ô ương ương một bọn người, lớn lên trên cơ bản đều không khác mấy, hắn căn bản không phân rõ ai là ai. Lần này trước mở tiệc chiêu đãi 10 tên, lần sau lại mở tiệc chiêu đãi một nhóm, từ từ sẽ đến, không nóng nảy. Ngược lại hắn hiện tại đã trở thành nơi đây lãnh chúa, mặc kệ là bất luận kẻ nào đến đây tham gia yến hội, cũng phải cần mang lễ vật. Những này phú thương không thiếu tiền trong nhà bảo bối cũng rất nhiều, tới tham gia lãnh chúa đại nhân quay phim yến hội, khẳng định phải mang lên chờ bảo bối. Lạc Trần mục đích chủ yếu liền là chạy bảo bối tới. Yến hội định tại ngày mai giữa trưa, đem chuyện này toàn quyền giao cho cậu thả họa, Lạc Trần lại đi tìm một chuyến Hoa Tuấn Tuấn, cộng đồng thương lượng đối phó Lưu gia sự tỉnh chương 1911, mở tiệc chiêu đãi quý khách. Chương 1911, mở tiệc chiêu đãi quý khách. Hoa Tuấn Tuấn bản thiết kế hai ngày này cũng hoàn thành không sai biệt lắm, Lạc Trần vừa mới đi vào gian phòng, hắn liền vội giống lôi kéo hắn xem xét. Lão đại ngươi mau nhìn, đây là ta cho chúng ta thiết kế phủ đệ, ngươi cảm giác thế nào? Hoa Tuấn Tuấn sức chiến đấu không được, nhưng không thể không nói, đang vẽ cầu cùng thiết kế cấu tứ phương diện phi thường có thiên phú. Hắn thiết kế tòa phủ đệ này, chỉnh thể phi thường to lớn khí quyển, nhưng là lại chẳng qua ở cao điệu, toàn bộ bố cục vẫn là rất mỹ quan. Phủ đệ kiến trúc diện tích cũng không lớn, đây cũng là Lạc Trần an bài. Trong phủ chỉ ở 3 người, thật không có tất yếu làm lớn như vậy. Dù sao, cái này dị thế giới cũng không có ô tô xe gắn máy loại hình đồ vật, toàn bộ nhờ đi bộ đi đường, sân nhỏ khiến cho quá lớn, mệt sẽ chỉ là mình. Thiết kế không sai, cứ dựa theo ngươi bản vẽ này đến kiến tạo a. Bất quá trước không nóng nảy, chúng ta thu lễ vật, đợi có tiền lại kiến tạo cũng không muộn. Lạc Trần đem bản đồ giấy đặt lên bàn, ngược lại ngồi xuống trên mặt ghế. Hoa Tuấn Tuấn nghe được thu lễ vật, trợn cả mắt lên. Ai nha, ai muốn cho chúng ta tặng quà a? Những cái kia phú thương, ta đã cho bọn hắn phát thiệp mời, tới dùng cơm luôn không khả năng không tặng lễ vật, mà những này phú thương đều rất có tiền, tặng lễ vật tuyệt đối không kém. Ta xem chừng các loại nhận lấy những lễ vật này, chúng ta lại để một điểm tiền liền đầy đủ kiến tạo phủ đệ, không cần tốn hao mình quá nhiều tiền, liền có miễn phí phủ đệ có thể ở. Hoa Tuấn Tuấn tự nhiên mừng rỡ kỳ thành. Phủ đệ cấu tạo đồ giấy đã hoàn thành, những công trình khác chờ quay đầu lại nói cũng không muộn. Tiến hội chừng nào thì bắt đầu, thiếu đi ta không thể được à? Ta dù sao cũng là lãnh chúa thứ nhất. Yên tâm đi, đương nhiên không có khả năng thiếu đi ngươi. Bất quá có chuyện phiền toái cần cùng ngươi nói. Lạc Trần thanh âm chìm xuống dưới. Khó được nhìn thấy hắn bộ dáng này, Hoa Tuấn Tuấn cũng nghiêm mặt ngồi ngay ngắn ở một bên. Thế nào lão đại? Còn có chuyện gì để ngươi phi thường khó làm? Sắp thực có một chuyện để cho ta phi thường đau đầu. Lưu gia Lạc Trần đem mình điều tra đến Lưu gia sự tình toàn bộ nói ra. Sau khi nghe xong, Hoa Tuấn Tuấn cả khuôn mặt đều đen xuống dưới. Ta dựa vào, Lưu gia này tính là cái gì đồ chơi? Đây cũng quá khi dễ người. Đây không phải rõ ràng đem tất cả cũng làm thành đồ đần sao? Quá phận. Không được, khẩu khí này ta nhưng nuối không trôi, ta dù sao cũng là trên vùng đất này lãnh chúa thứ nhất, nơi này bách tính ta nhất định phải thật tốt trông coi, Lưu gia này dám ức hiếp bách tính, cái kia chính là khi dễ ta. Hoa Tuấn Tuấn nổi giận đùng đùng lột cánh tay, kéo tay áo liền muốn xông ra ngoài. Mới vừa đi hai bước, lại phát hiện Lạc Trần vẫn như cũ ngồi tại nguyên chỗ không có cản hắn, hắn đột nhiên hậm hực dừng bước. Này làm sao cùng trong tưởng tượng không giống nhau lắm? Lạc Trần không nên ở thời điểm này vội vàng xông lại ngăn lại con đường của hắn sao? Hoa Tuấn Tuấn có chút lúng túng đứng tại chỗ chờ một chút. Các loại xác nhận Lạc Trần hoàn toàn chính xác sẽ không tới cản hắn thời điểm, hắn lại trở về, trực tiếp rời đi chủ đề. Ta ngày đó gặp bọn họ nhà giống như rất khí phái, Lưu gia có phải hay không cũng là phú thương thứ nhất à? Lạc Trần giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn, không sai, Lưu gia liền là phú thương thứ nhất. Với lại hắn còn cùng mấy cái phú thương quan hệ tương đối tốt, những này các phú thương ở chỗ này lãnh thổ thượng dạo chơi một thời gian tương đối lâu, so với chúng ta đối với nơi này càng thêm quen thuộc. Lưu gia tại mảnh này lãnh thổ thượng cắm dễ, sản nghiệp của hắn rất nhiều, mà chúng ta chỉ là vừa mới tới lãnh chúa, muốn người không ai muốn tiền, muốn bận ngã Lưu gia, đơn giản liền là thiên phương dạ đàm. Chương 1092, lễ vật thu đến mọi tay. Chương 1092, lễ vật thu đến mọi tay. Hoa Tuấn Tuấn trầm mặt lại, hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này. Luận thực lực, phía khu vực này lãnh chúa thực lực là mạnh nhất nhưng có thời điểm vũ lực cũng không thể giải quyết vấn đề. Phú thương chính là mảnh này lãnh thổ căn bản, bọn hắn mới đến, nếu như trực tiếp liền đem Lưu gia cho chơi ngã cái khác phú thương tất nhiên sẽ lòng người bàng hoàng, chắc chắn sẽ không tại cùng hắn một lòng. Ngày sau hắn muốn cải biến mảnh này lãnh thổ, để mảnh này lãnh thổ biến thành hắn trong tưởng tượng dáng vẻ, liền càng thêm khó khăn. Đã vũ lực không giải quyết được vấn đề, vậy cũng chỉ có thể từ cái khác phương hướng xuất thủ. Lạc Trần biện pháp là trước âm thầm tra tìm Lưu gia chủ xem mạng người như có rác chứng cứ, sau đó lại từ phương diện khác ra tay, một chút xíu suy yếu thực lực của hắn. Dạng này mới có thể đem nó triệt để diệt trừ ra ngoài. Ta hiểu được, nhưng ta vẫn còn không biết rõ làm thế nào a. Thế nào chèn ép hắn đâu? Hoa Tuấn Tuấn vò đầu bứt tai, hoàn toàn không có đầu mối dáng vẻ. Lạc Trần vô vô bờ vai của hắn, đột nhiên đứng lên, những chuyện này không đội bằng được, chúng ta trước đừng có gấp, chuyên tâm ứng đối ngày mai yến hội a. Đợi đến yến hội kết thúc về sau lại tính toán sau. Cậu thả họa lần thứ nhất an bài loại này cỡ lớn yến hội, khiến cho vô cùng gấp gáp, đem mình mặt khác ba cái huynh đệ tất cả đều kéo tới, trời còn chưa sáng liền bắt đầu bận rộn. Cũng may hiệu quả cũng không tệ lắm, yến hội đúng hạn cử hành. Cầm thiếp mời tiến vào những này các phú thương, riêng phần mình đều mang theo tầm 2-3 người, trong đó nhiều nhất chính là nữ quyến. Mỗi đến một cái phú thương những này các phú thương liền sẽ rất cung kính đi đến Lạc Trần trước mặt, đưa lên quả của mình cùng chúc phúc. Lạc Trần trước làm bộ ngượng ngùng khách sáo vài câu, sau đó lại làm bộ từ chối không được, đem những lễ vật kia tất cả đều thu. Một vòng sau khi xuống tới, Lạc Trần đã thu vào không ít lễ vật. Hoa Tuấn Tuấn có chút kìm nén không được, vụ trộm chạy đến địa phương không người mở ra một chút hộp xem xét, trở về thời điểm hai mắt tỏa ánh sáng. Lão đại, ngươi nói quả nhiên không sai, những này phú thương thật không thiếu tiền, tặng đồ vật toàn bộ đều là bà bối. Ta vừa rồi chỉ là tùy ý chọn một cái hộp mở ra, kết quả là nhìn thấy bên trong tràn đầy một hộp thượng xương chân châu. Lạc Trần mặt không thay đổi nhìn xem hắn. Ngươi bây giờ biểu lộ có thể dùng hai chữ để hình dung, Hoa Tuấn Tuấn có chút ngượng ngực, chữ gì? Hèn mọn. Tốt xấu hiện tại cũng là lãnh chúa, có thể hay không ổn trọng một điểm, đừng để người khác chế giễu. Hoa Tuấn Tuấn lúc này mới chú ý tới có mấy đạo ánh mắt một mực hướng hắn bên này nhìn qua, hắn tranh thủ thời gian sửa sang một chút quần áo, đoan đoan chính chính ngồi xuống cùng Lạc Trần bày cùng khoảng tư thế. Các loại những cái kia đưa lên lễ vật các phú thương sau khi ngồi xuống, lại có hai người đi tới. Lạc Trần nhàn nhạt nhìn thoáng qua, đột nhiên nhíu mày. Hướng hắn đi tới hai người kia chính là Lưu gia chủ, cùng nữ nhi bảo bối của hắn Lưu Hiệu Ngọc. Hai người sau lưng còn đi theo hai cái nô bộc. Hai cái này nô bộc dự định cách ăn mặc coi như sạch sẽ, nhưng là dáng người mười phần gầy yếu, một bộ dinh dưỡng không đầy đủ dáng vẻ. Một cái mọc ra lỗ tai thỏ, một cái mọc ra chó lốt hai, trên tay riêng phần mình ôm một cái dương lớn. Hoa Tuấn Tuấn nhìn thấy cái kia cái dương lúc con mắt có chút tỏa sáng, những cái kia phú thương đưa tới cái dương giống như đều không có Lưu gia chủ đưa tới đại, không biết trong này chứa là bảo bối gì, hắn đều có chút không thể chờ đợi. Thế nhưng là nhìn thấy Lạc Trần vẫn ngồi tại chủ vị không núp đích, hắn cũng chỉ đành kiềm chế tâm tình kích động lặng lặng chờ đợi. Lưu gia chủ rất cung kính cho Lạc Trần đi một cái lễ, nói một phiên lời khách sáo sau, mới đem lễ vật đưa đi lên. Đây là ta một điểm tâm ý, hy vọng lãnh chúa đại nhân vui vẻ nhận. Chương 1093, muốn cùng lãnh chúa thông gia. Chương 1093, muốn cùng lãnh chúa thông gia. Thật là làm cho ngươi tốn kém, này làm sao có ý tốt đâu. Lạc Trần thản nhiên nói. Bởi vì có lãnh chúa đại nhân, chúng ta mảnh đất này mới có càng nhiều bảo hộ, đây đều là chúng ta phải làm, mời đại nhân thu một cái đi. Lạc Trần khỏe miệng cong cong, đã như vậy vậy ta cũng không khách khí. Nói xong, hắn quay đầu cho cậu thả họa, cậu Phúc huynh đệ hai người bước ra cái ánh mắt quá khứ. Hai người ngầm hiểu, lúc này túi đầu đi qua, từ cái kia hai cái nô bộc trong tay tiếp nhận hai cái dương. Hoa Tuấn Tuấn con mắt trừng trừng chằm chằm vào cái dương, thật không thể tại chỗ có thể mở ra. Hai cái này cái dương thật là lớn nha, so trước đó những cái kia phú thương tặng cái dương đều đại, bên trong khẳng định ra không ít bảo bối. Lạc Trần khỏe mắt liếc qua phiết đến Hoa Tuấn Tuấn ánh mắt, nội tâm tràn đầy vô ngữ vì không cho ra hỏa này tiếp tục mất mặt, hắn lập tức chỉ huy cậu thả họa, cậu Phúc tranh thủ thời gian lui ra, sau đó khách khách khí khí để Lưu gia chủ tọa hạ. Cái dương bị chuyển tới đằng sau đi, Hoa Tuấn Tuấn không có cách nào tra mở, chỉ có thể buồn bực ngán ngẩm ngồi. Yến thỉnh tất cả phú thương tất cả đều trình diện yến hội chính thức bắt đầu. Lạc Trần tạm thời ở lại cái nhà này lúc trước lão lãnh chúa lưu lại, sân nhỏ rất lớn, các phú thương ngồi tại hai bên ở giữa trở lại một cái rất lớn không gian, dùng để cử hành tiết mục. Tại tổ chức yến hội trước đó, hắn còn cố ý nghe qua cái thế giới này tập tục. Biết bọn phú hào này cũng không thích ca múa, ngược lại ưa thích một chút tương đối kích thích máu tanh hạng mục. Tỷ như nô lệ cùng nô lệ ở giữa quyết đấu, các loại dị thú cùng khác biệt chủng tộc dị thú tiến hành quyết đấu, các loại. Hơn nữa còn là không chết không thôi loại kia. Khi Lạc Trần điều tra đến những ngày thời điểm, cũng là vô cùng bông ngữ, hắn có thể hiểu được những này phú thương tâm tình, bởi vì bọn họ cũng không có đem nô lệ khi người nhìn, thì tương đương với trước kia nhân loại ưa thích đấu dế, đấu gà trống là không sai biệt lắm tâm tình. Thế nhưng là, Lạc Trần vẫn còn có chút không tiếp thu được. Thế là, hắn đem những này máu tanh hạng mục tất cả đều bị bỏ. Trong sân hơi có vẻ trống rỗng, nhưng Lạc Trần không có chút nào để ý thân là lãnh chúa, coi như hắn không có chuẩn bị hạng mục, cũng không có người dám nói cái gì. Chỉ là đang dùng cơm trong lúc đó, Lạc Trần thỉnh thoảng sẽ cảm giác được một đạo mười phần to gan ánh mắt rơi vào trên người hắn. Nhưng là chờ hắn nhìn sang thời điểm, nhưng lại không biết là bị nào, dù sao hiện trường tới nữ quyến vẫn là thật nhiều. Trong lúc đó có không ít người đến cùng hắn mời rượu, mỗi một cái đều là rất cung kính. Đợi đến một vòng sau khi xuống tới, Lạc Trần cũng uống không ít rượu, tiểu lượng của hắn vẫn luôn rất tốt, nhưng là cái này dị thế giới rượu lại so bọn hắn thế giới kia rượu muốn liền nhiều, uống non nửa đàn, trước mắt liền bắt đầu xuất hiện bóng chồng. Lạc Trần chống đến yến hội kết thúc, đang chuẩn bị đứng dậy thời điểm, Lưu gia chủ lại đột nhiên bẻ ngược trở về. Bên cạnh hắn còn đi theo cái kia một mực túi đầu, thoạt nhìn mười phần nhu thuận nữ hải. Lạc Trần nhíu nhíu chân mày, Lưu gia chủ còn có chuyện gì muốn đơn độc nói với ta sao? Lưu gia chủ cũng không có mở miệng, mà là nhìn thoáng qua đứng phía sau Hoa Tuấn Tuấn cùng cậu Thả Họa. Lạc Trần đã nhận ra cái gì cho hai người bọn hắn cá nhân đưa mắt liếc ra ý qua một cái, hai người lập tức tâm linh thần hội rời đi. "Tốt, hiện tại không có người Lưu gia chủ có chuyện gì mời nói đi." Là cái dạng này Lưu gia tay chắp tay, nói một tràng lấy lòng nói nhảm, vừa thối vừa dài, cuối cùng mới nói ra ý đồ đến. "Ta cảm thấy ta tiểu nữ nhi cùng lãnh chúa đại nhân niên kỷ tương tự, không biết lãnh chúa đại nhân có nguyện ý hay không kết thân." Chương 1094, có người muốn gây sự. Chương 1094, có người muốn gây sự. Lạc Trần khẽ miệng co giật dưới, Lưu gia nữ nhi hắn cũng là thấy qua, dáng dấp lớn lên cũng không tệ lắm. Nhưng là Lưu gia chủ ước hiếp bách tính sự tình là hắn không thể nhịn, hắn làm sao lại cùng loại người này kết thân. Huống chi nơi này vẫn là dị thế giới, hắn sớm tối đều là muốn trở về. Chịu đựng muốn đem Lưu gia chủ đạp bay xúc động, Lạc Trần trầm giọng nói ra. Ta trước mắt không có kết thân dự định. Lưu gia chủ trong mắt lóe ra một đạo lanh quang, hắn đột nhiên cười ha ha. Lãnh chúa đại nhân trước không cần cự tuyệt, có thể suy tính một chút. Lãnh chúa đại nhân mặc dù thực lực tương đối mạnh, nhưng là ta Lưu gia gia tộc cũng ở nơi đây sinh sống trăm năm, tóm lại muốn so linh chủ đại nhân quen thuộc một chút. Nếu như lãnh chúa đại nhân nguyện ý cùng Lưu gia chúng ta kết thân, Lưu gia chúng ta gia tộc cùng Lưu gia mẫu tộc gia tộc Chu gia đều sẽ hết sức giúp đỡ, để lãnh chúa đại nhân có thể an an ổn ổn. Nghe được lời nói này, Lạc Trần ánh mắt có chút trầm xuống, gia hỏa này cũng dám uy hiếp hắn. Lời nói này có ý tứ là, nếu như hắn không cùng Lưu gia kết thân, không cưới Lưu gia nữa nhi, liền để hắn cái này lãnh chúa ngồi không an ổn sao? Lão giả khẩu khí thật đúng là không nhỏ. Lạc Trần nội tâm kinh thường, nhưng là trên mặt không có biểu hiện ra ngoài. Dù sao, hắn mới đến, còn không có ngồi vững vàng lãnh chúa vị trí, đúng mảnh này lãnh thổ còn chưa quen thuộc, nếu như trực tiếp cùng Lưu gia cùng Chu gia hai cái này phú thương trở mặt, đến tiếp sau chuyện phiền toái quá nhiều. Ta đã biết, ta sẽ thật tốt suy tính một chút. Mặc kệ cân nhắc bao lâu, Lạc Trần đều khó có khả năng đáp ứng ngược lại hắn trước hết kéo lấy, nếu như hắn một mực không có đáp lại, cái môn này việc hôn nhân liền không thể kết. Chờ hắn đúng mảnh này lãnh thổ phú thương đều quen thuộc tìm ra Lưu gia làm ác chứng cứ, lại cho ra kết quả cũng không muộn. Nhưng hiển nhiên Lưu gia chủ lại không phải dễ gạt như vậy, hắn ngoài cười nhưng trong không cười mà hỏi: "Lãnh chúa đại nhân, định thi lo bao lâu đâu?" Lạc Trần sờ lên cằm, chăm chú nghĩ nghĩ. "Cái này ta cũng không phải rất rõ ràng, ngươi cũng biết ta vừa mới thu quản mảnh này lãnh thổ, trên vai nhiệm vụ thật sự là quá nặng đi, rất nhiều chuyện đều cần ta tự thân đi làm, ta thật sự là không có tâm tình muốn cái khác nhà." Lưu gia chủ sắc mặt có chút khó coi, cái này thế nhưng là một giây sau hắn không biết nghĩ tới điều gì, trên mặt biểu lộ lại khôi phục. "Vậy được rồi, vậy ta trước hết mang tiểu nữ trở về, lặng chờ lãnh chúa đại nhân hồi âm." Lạc Trần cảm thấy nơi nào có chút kỳ quái, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều, đợi đến Lưu gia chủ mang theo nữ nhi của hắn sau khi rời đi, hắn tìm tới Hoa Tuấn Tuấn nói đến chuyện này. "Ta luôn cảm thấy Lưu gia chủ rời đi thời điểm trong lời nói có hàm ý, ta lo lắng trong khoảng thời gian này hắn sẽ kích động cái khác phú thương gây sự, ngươi cũng nhiều chằm chằm vào điểm, dù sao cũng là một cái lãnh chúa." Hoa Tuấn Tuấn ha ha cười quái dị một tiếng, "Lão đại, tha cho ta đi, ta nào có cái gì làm lãnh chúa năng lực. Không có người chỉ huy, ta là thật không biết nên làm cái gì nha. Loại này quản lý phương diện sự tình, ta không có chút nào lành nghề. Ngươi cũng đừng làm khó ta, để cho ta làm chút những chuyện khác vẫn còn có thể, tỉ như trông giữ lãnh chúa phủ bảo khố." Lạc Trần một bàn tay đập vào trên đầu của hắn. "Ta dựa vào, ngươi là lãnh chúa, còn thiếu ăn mặc." Hoa Tuấn Tuấn cười hắc hắc lui về sau, "Chỉ đùa một chút thôi." Sau đó thật nhanh rời đi chủ đề, "Kỳ thật ta cảm thấy, lão đại, ngươi còn không bằng trực tiếp đáp ứng Lưu gia chủ, ngược lại cái kia Lưu gia tiểu thư dáng dấp cũng không tệ, ngươi cưới nàng cũng không mất mát gì à." Chương 1095, đúng hôn sự rất để bụng. Chương 1095, đúng hôn sự rất để bụng. Hoa Tuấn Tuấn không có chú ý tới Lạc Trần sắc mặt khó coi, tiếp tục nói: "Cứ như vậy, chúng ta liền có Chu gia, Lưu gia hai cái phú hào hết sức ủng hộ, sáng tạo mới chế độ cái gì chẳng phải càng thêm dễ dàng sao?" Lạc Trần ha ha cười lạnh một tiếng. "Ta đột nhiên cảm thấy ngươi nói rất có lý, không bằng liền để ngươi cưới cái kia Lưu gia cô nương à, ngược lại Lưu gia chủ nói muốn cùng lãnh chúa kết thân, chưa hề nói là vị nào lãnh chúa à, ngươi cũng là lãnh chúa à." Nghe nói như thế, Hoa Tuấn Tuấn đốn lúc lộ ra mặt khổ qua, toàn thân cao thấp viết đầy kháng cự. "Không thành, thật không thành, làm sao lại không thành nữa nha. Một khi ngươi cùng Lưu gia kết thân, chúng ta liền có thể đạt được bọn hắn hết sức ủng hộ. Lão đại, ta vẫn là cảm thấy à, chúng ta muốn cước đạp thực địa không thể đi đường tắt, ta đột nhiên nhớ tới ta còn có một việc không hoàn thành, ta đi trước." Hoa Tuấn Tuấn trượt tập nhanh, sợ Lạc Trần thật muốn để hắn cưới Lưu gia cô nương. Cái kia Lưu gia cô nương mặc dù tướng mạo không sai, nhưng là Lưu gia nhân đều là hút máu ma quỷ, nhìn xem tiếp tú cầu miêu thần là cái gì hạ chẳng liền biết hắn còn muốn còn sống rời đi dị thế giới đâu. Lưu gia chủ cũng không có đạt thành mong muốn, Lạc Trần tổng lo lắng hắn sẽ ở phía sau gây sự, nhắc nhở đại quản gia cầu họa cẩn thận đề phòng. Thế nhưng là liên tiếp 2 ngày thời gian đi qua, Lưu gia chủ bên kia cũng không có động tĩnh. Ngay tại Lạc Trần bắt đầu làm bố trí sắp xếp của mình lúc, lãnh thổ bên trong đột nhiên tràn vào một chút dân chạy nạn. Đi qua điều tra, Lạc Trần phát hiện những này dân chạy nạn đều là từ phương Bắc di chuyển tới, bọn hắn lãnh thổ thành trì bị dị thú công phá, lãnh thổ triệt để đánh mất, dưới sự bất đắc dĩ chỉ có thể di chuyển. Những này di chuyển người cũng không thuộc về bất kỳ một cái nào lãnh thổ, cho nên không có lãnh chúa chịu tiếp nhận bọn hắn, ở trên đường chết thì chết thương thì thường, hiện tại chỉ còn lại không tới 1000 người. Lạc Trần biết được tin tức này sau, mang theo cầu họa thật nhanh chạy tới cửa thành. Đứng tại cao chừng khoảng 10 mét trên tường thành, hướng xuống cúi nhìn, phía dưới ô ương ương một mảnh, toàn bộ đều là dân chạy nạn. Trẻ có già có, nhưng đại bộ phận đều là thanh niên trai tráng nam nữ, dù sao đoạn đường này di chuyển vô cùng dài dằng dặc mà thống khổ, có thể sống sót đều là một chút thân thể khỏe mạnh người. Bất quá cứ việc những người này còn sống, nhưng bọn hắn cũng là nhận hết tra tấn. Lãnh thổ đã đánh mất, những người này nếu như bị cái khác một chút tà ác phần tử bắt lại, sẽ đem bọn hắn trực tiếp trộm tới xem như nô lệ bán đi. Vì để tránh cho trở thành nô lệ, những này dân chạy nạn sinh tồn càng không dễ dàng. Cơ hồ tất cả mọi người trên thân đều là đại thương thêm vết thương nhỏ, mới thương thêm vết thương cũ, thoạt nhìn vô cùng thê thảm. Lạc Trần có chút nhăn đầu lông mày, trong lòng mười phần không đành lòng. Bất quá, hắn cũng không có trực tiếp hạ lệnh mở cửa thành, bởi vì hắn luôn cảm thấy vấn đề này có chút không thích hợp. Lúc này, phía sau hắn cầu họa đột nhiên hốc mắt đỏ bừng nói ra: "Lãnh chúa đại nhân, những người này thật sự là quá đáng thương, bọn hắn mua đến một cái lãnh thổ địa bàn, đều không có người chịu tiếp nhận bọn hắn, một đường cũng là nhận hết tra tấn mới đi đến nơi này. Ngươi là muốn cho ta thu lưu bọn hắn sao?" Lạc Trần nhẹ giọng hỏi. Cầu họa lắc đầu: "Đây là lãnh chúa đại nhân địa bàn, đương nhiên là lãnh chúa người khác định đoạt, ta là không có tư cách làm quyết định." Lạc Trần trầm mặc một chút hỏi: "Những này dân chạy nạn bọn hắn lãnh thổ ở nơi nào, cách chúng ta nơi này có bao xa?" Cầu họa đột nhiên sửng sốt, tựa hồ không minh bạch Lạc Trần vì sao lại hỏi cái này vấn đề, nhưng hắn vẫn là thành thật trả lời: "Cách nơi này có chừng 5 cái lãnh thổ xa như vậy." Chương 1096, đột nhiên xuất hiện dân chạy nạn. Chương 1096, đột nhiên xuất hiện dân chạy nạn. Lạc Trần ánh mắt hơi đổi, có chút ý vị thâm trường nói ra: "Cái kia thật là thật xa a. Ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Trong bọn hắn có thể sẽ gặp được 5 cái lãnh chúa, những người này cũng đều là một chút thân thể cường tráng người, vì cái gì không có lãnh chúa thu lưu bọn hắn? Những người này vì sao lại hết lần này tới lần khác chạy đến nơi đây đến?" Cầu họa trực tiếp nao chậm mạch, lĩnh hội không được vấn đề phức tạp như thế. "Ta đây cũng không biết." Lạc Trần phất phất tay, tính toán, mở cửa thành ra a. Cầu họa con mắt trừng lớn. "Mở cửa thành ra? Lãnh chúa đại nhân, ý của ngươi là nói phải tiếp nhận những này dân chạy nạn?" Lạc Trần nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái. "Còn cần để cho ta lặp lại lần nữa sao?" Cầu họa lập tức lắc đầu, một mặt kích động: "Không cần không cần, ta liền đi làm." Cầu họa trực tiếp chạy đi, không bao lâu cửa thành liền mở. Một nhóm người đi ra ngoài cùng những cái kia các nạn dân nói thứ gì, không bao lâu, những cái kia dân chạy nạn liền xếp thành hàng cùng bọn hắn cùng một chỗ tiến vào thành. Tại Lạc Trần không có tới mảnh này lãnh thổ trước đó, nơi này cũng là có không ít thủ vệ, đều là thành chủ an bài người, cũng có không ít trong thành đại phú thương người. Hiện tại những thủ vệ này có một bộ phận lớn đều thuộc về hắn, về phần những cái kia phú thương an bài tới thủ vệ, Lạc Trần tạm thời còn không có động. Bởi vì hắn không biết nào phú thương thì nguyện ý ủng hộ hắn. Tại không có an bài thỏa đáng trước đó, những thủ vệ này hắn dùng đến cũng không yên lòng. Tại thủ vệ an bài xuống, những này các nạn dân đều tiến vào thành. Bởi vì là lần thứ nhất tiếp nhận dân chạy nạn, nơi này cũng không có cái gì trại dân tị nạn, cho nên Lạc Trần liền an bài Hoa Tuấn Tuấn mang theo một nhóm nô lệ đi xây dựng trại dân tị nạn. Trại dân tị nạn xây dựng 10 phần đơn sơ, nhưng miễn cưỡng người có thể ở có chỗ ở cùng thức ăn, các nạn dân đều vô cùng cảm tạ Lạc Trần, thậm chí có không ít người quỳ xuống dập đầu. Lạc Trần hưởng thụ những này vinh quang, đầu lại có chút lớn. Mặc dù hắn là nơi này lãnh chúa, nơi này đại bộ phận thổ địa đều là hắn, theo lý thuyết hắn là không thiếu lương thực thế, nhưng là hắn hết lần này tới lần khác là mới đến, một chút thổ địa bên trên lương thực căn bản không có thu hoạch. Còn có dược phẩm cũng tất cả đều nắm giữ tại những cái kia phú thương trong tay. Trại dân tị nạn thiếu nhất liền là lương thực cùng dược phẩm, không có hai thứ đồ này, những người này căn bản không chịu được. Lương thực hắn có thể tìm cái khác phú thương quyền một chút, nhưng hết lần này tới lần khác lớn nhất dược hành lại nắm giữ tại Lưu gia trong tay. Khi Lạc Trần muốn từ Lưu gia nơi này mua sắm dược phẩm thời điểm, Lưu gia bên này xác thực đã nguyên vật liệu không đủ, chỉ cấp ra một bộ phận rất nhỏ, chỉ có thể cứu tế một bộ phận dân chạy nạn. Lạc Trần đang tại vì chuyện này đau đầu, Hoa Tuấn Tuấn bên kia lại xảy ra chuyện. Dân chạy nạn thức ăn xuất hiện vấn đề, thức ăn vậy mà cũng không đủ. Nghe được tin tức này, Lạc Trần có chút nổi giận. Thức ăn làm sao không đủ? Những cái kia phú thương không mới nói có thể nhiều hiến cho một chút sao? Hoa Tuấn Tuấn bưng bít lấy cái trán nói ra: "Rất nhiều phú thương khoảng cách quá xa, dù sao chúng ta đây là 3 cái lãnh thổ sáp nhập 1 cái lãnh thổ, cái khác bị thương, trong thời gian ngắn thức ăn cũng vẫn không đến nhà. Mà trên vùng đất này chỉ có Lưu gia cùng Chu gia lớn nhất, bọn hắn quên cái kia một điểm lương thực căn bản cũng không đủ ăn." Lại là Chu gia cùng Lưu gia, Lạc Trần lúc này rốt cục ý thức được vấn đề. Nhóm này dân chạy nạn chỉ sợ cũng không phải là tự nguyện tới chỗ này, mà là Lưu gia cùng Chu gia đã làm một ít tay chân. Chỉ cần khiến cái này dân chạy nạn cho là hắn cái này lãnh chúa rất dễ nói chuyện, chuyện này liền phi thường dễ dàng làm được. Đợi đến Lạc Trần thật nhận lấy nhóm này dân chạy nạn về sau, Lưu gia cùng Chu gia kẹp lại thức ăn cùng dược phẩm cho hắn làm áp lực, để hắn không thể không tự mình ra mặt đi Lưu gia cùng Chu gia. Chương 1097, tính tình càng ngày càng tốt. Chương 1097, tính tình càng ngày càng tốt. Lạc Trần ánh mắt có chút chìm chìm. Kỳ thật sớm tại hắn phát hiện đám kia dân chạy nạn thời điểm, cũng đã nghĩ đến khả năng này là Lưu gia thủ bút. Nhưng hắn cũng thực sự làm không được nhìn xem đám kia dân chạy nạn chết đói ở cửa thành bên ngoài. Mặc kệ đây có phải hay không là Lưu gia kế hoạch, hắn đều khó có khả năng mặc kệ nhóm này dân chạy nạn. Việc đã đến nước này, xem ra chỉ có thể ta tự mình đi tìm Lưu gia. Hoa Tuấn Tuấn đầu còn không có quay lại, căn bản không biết chuyện này cùng Lưu gia có quan hệ gì, thở dài một hơi nói ra. Ngươi đi cũng coi công, Lưu gia cùng Chu gia đối ngoại tuyên bố căn bản không có lương thực. Lạc Trần cười ha ha, ngươi chẳng lẽ không nhìn ra đây là Lưu gia cùng Chu gia ngoạn trò xiếc? Đây chỉ là bọn hắn vì cho ta tạo áp lực mà biên ra tới hoang ngôn. Một phen, trong nháy mắt để Hoa Tuấn Tuấn thể hồ quan định. Ta dựa vào, không thể nào. Hai nhà này người là muốn buộc ngươi đi vào khuôn khổ, cưới Lưu gia nữ nhi. Cái này Lưu Hiểu Ngọc đúng ngươi thật đúng là chân ái nha. Vậy mà vì ngươi làm nhiều chuyện như vậy, muốn ta nói lao đại, nếu không ngươi liền theo a. Lạc Trần trực tiếp một cước đạp cho đi. Lan, ngươi cho rằng đây chỉ là muốn ta cưới nữ nhi của nàng sự tình sao? Hắn đây là muốn cho chúng ta một hạ mã uy. Tại Lạc Trần không có tới cái này lãnh thổ trước đó, nơi này vẫn luôn là Chu gia cùng Lưu gia độc đại. Lạc Trần đến nay liền muốn cải biến nơi này chế độ, chạm tới ích lợi của bọn hắn, hai nhà bọn họ làm sao lại nguyện ý? Lưu gia nữ nhi chỉ là vừa lúc thích Lạc Trần mà thôi, cho dù không có nữ nhi của hắn chuyện này, Lưu gia cùng Chu gia cũng sẽ gây sự. Lạc Trần đột nhiên cảm giác có chút bực bội, từ khi đi vào dị thế giới, tính tình của hắn giống như càng ngày càng tốt, hắn trước kia không phải loại người này. Hắn trước kia cũng sẽ không làm đoàn chính mình cùng loại cặn bã này Chu Tuyển, đều là trực tiếp sử dụng bền bỉ thủ đoạn đem nó chế phục. Có lẽ cũng là bởi vì hắn quá tốt tính khí, dẫn đến những người này không đem hắn để vào mắt. Hoa Tuấn Tuấn lúc này rốt cục tỉnh táo lại cũng biết chuyện này cũng không phải là đã từng liền có thể giải quyết. Hắn lập tức bố bàn đứng dậy, tức giận không thôi nói: "Muốn ta nói chúng ta không bằng trực tiếp đánh tới Lưu gia đi, đem hắn lương thực còn có dược phẩm toàn bộ đều cho đó tới." Lạc Trần quay đầu phủi hắn một chút, đột nhiên cười: "Ta cảm thấy ngươi cái chủ ý này phi thường tốt. Mấy ngày này thanh nhàn đã quen, cũng nên hoạt động một chút thu chân, dạng này mới có thể có trợ ở thể xác tinh thần khỏe mạnh." Nghe nói như thế, Hoa Tuấn Tuấn đốn là giật mình, đột nhiên lại có chút sợ. "Lão đại, ta chỉ là thuận miệng nói một chút, ngươi lại suy nghĩ một chút." Lạc Trần vung tay lên, không suy tính, liền hôm nay a, mang lên người chúng ta đi. Hoa Tuấn Tuấn nhìn hắn lại muốn đùa thật đột nhiên cũng đi theo nhiệt huyết sôi trào lên. Đi, làm liền làm. Chúng ta dù sao cũng là nơi này lãnh chúa, sao có thể để cho người khác đến bắt nạt đến. Lão đại ngươi đầu tiên chờ chút đã, ta hiện tại đi chuẩn bị ngay. Hoa Tuấn Tuấn hấp tấp liền xông ra ngoài. Lạc Trần cũng tại lúc này đưa tới Cổ Việt, đem ý nghĩ của mình nói ra. Cổ Việt không có ý kiến gì, hắn vốn chính là một cái lãnh ngạo tính tình, có người dám cùng hắn vung sắc mặt, hắn liền dám trực tiếp đem đối phương giẫm tại dưới lòng bàn chân. Huống chi Lưu gia lần này thực sự quá phận. Nếu như bởi vì việc này lãnh chúa bên này thỏa hiệp, ngày sau Lưu gia càng biết được đã lần tới, còn không bằng trực tiếp đánh đến tận cửa đi, cho hắn biết bọn hắn không phải dễ chơi, để bọn hắn biết an phận hai chữ là thế nào viết. Tốt, đã ngươi không có ý kiến gì, vậy liền chuẩn bị một chút chúng ta lên đường đi. Chương 1098, dẫn người giết vào Lưu phủ. Chương 1098, dẫn người giết vào Lưu phủ. Sau nửa giờ, Lạc Trần mang người xuất phát. Mười mấy người trùng trùng điệp điệp hướng lấy phía tây Lưu gia đi đến. Lạc Trần trong phủ có không ít nô lệ còn có hộ vệ, nhưng là những người này đều là vừa mới mua được hoặc thuê tới, cũng không có đi qua đặc thù quản lý cùng huấn luyện, đúng lãnh chúa trung tâm trình độ cũng không đủ. Cho nên lần này, Lạc Trần chỉ dẫn theo mười mấy người. Lãnh chúa xuất hành cũng không cần đi đường, cưỡi đặc thù cung ứng mạch mã, không nhiều lúc liền đi tới Lưu gia. Lưu gia bên này cũng sớm đã thu vào tin tức, Lưu gia gia chủ cùng hắn mấy cái nhi tử đều xin đợi ở đây. Ngoại trừ Lưu gia nhân bên ngoài, Lạc Trần còn tại bên trong thấy được mấy cái Chu gia gương mặt. Hắn bất động thanh sắc hàn huyên vài câu, sau đó liền theo Lưu gia chủ cùng một chỗ tiến vào Lưu gia đại viện. Lưu gia đại viện kiến tạo phi thường xa hoa, đình đài các lâu, trong hoa viên còn có các loại kỳ chân dị thảo, so với hắn hiện tại chỗ ở còn muốn xa hoa nhiều. Hoa Tuấn Tuấn nhìn thấy những này thời điểm con mắt đều tỏa ánh sáng tối, xoa xoa nhớ nên như thế nào phân phối Lưu gia tài sản sự tình. Đợi đến đem Lưu gia kiền ngược lại, Lưu gia tài sản khẳng định phải về ba người bọn hắn lãnh chúa, đến lúc đó khẳng định là muốn chia đều. Cái viện này còn rất khá, hắn ưa thích. Lưu gia chủ còn không biết Hoa Tuấn Tuấn đã tối xoa xoa để mắt tới hắn sân nhỏ, dẫn người một đường đi tới phòng tiếp khách, cung kính mời Lạc Trần ngồi ở chủ vị. Mặc dù lần này ba cái lãnh chúa đều tới, nhưng là đi qua lần trước yến hội lúc, Tinh Minh Lưu gia chủ đã sớm phát hiện, Lạc Trần mới là ba người này lão đại, hắn nắm giữ lấy chủ yếu nhất quyền nói chuyện, mặt khác hai cái lãnh chúa đều tại cho hắn trợ thủ. Chỉ cần làm xong hắn, mặt khác hai cái lãnh chúa liền không thành vấn đề. Lưu gia chủ trong mắt lóe ra tinh minh tính toán. Nhìn thấy Lạc Trần đã ngồi xuống ghế mặt, lập tức đi thẳng vào vấn đề. Hôm nay ba vị lãnh chúa đi vào ta Lưu gia, có phải hay không bởi vì cùng tiểu nữ chuyện kết thân? Lần trước lãnh chúa còn nói suy nghĩ một chút, không nghĩ tới nhanh như vậy liền đã suy nghĩ kỹ, cũng là nữ nhi của ta phúc khí nha, có thể được đến lãnh chúa ưu ái. Lạc Trần hướng hắn nhàn nhạt cười cười, thầm mắng một tiếng lao hồ ly. Đúng vậy a, ta đã suy nghĩ kỹ. Bất quá, ngươi cũng biết hiện tại trong thành đã tuôn ra đại lượng dân chạy nạn, ta đang nhức đầu lương thực cùng dược phẩm sự tình. Lưu gia chủ sờ lên cái cằm, có chút khó khăn nói. Lúc đầu ta chỗ này là chứa đựng không ít, bất quá đoạn thời gian trước nghe nói phương Tây một cái lãnh chúa cần đại lượng mua sắm thức ăn, hắn lại theo ta là bằng hữu quan hệ, ta từ chối không được. Bất quá, nếu như lãnh chúa đại nhân có thể đáp ứng cùng tiểu nữ kết thân, trở thành ta con rể, vậy ta liền có lý do cự tuyệt hắn. Dù sao bằng hữu quan hệ cùng con rể quan hệ, cái gì nhẹ cái gì nặng, ta vẫn là biết đến. Đây là sáng loáng nói cho Lạc Trần, nhất định phải đáp ứng kết thân, bằng không hắn không có khả năng xuất ra dược phẩm cùng lương thực. Lạc Trần cười ha ha, đột nhiên bưng lên rượu trên bàn, chậm rãi đi tới Lưu gia chủ trước mặt. Lưu gia chủ thấy cảnh này, lập tức ánh mắt sáng lên. Lãnh chúa địa vị như thế cao, vậy mà chịu kính hắn rượu, đây là đáp ứng. Trên mặt của hắn không che giấu được đắc ý, sau đó cũng giơ chén rượu lên. Nhưng một giây sau trước mắt hắn đột nhiên một bông hoa, Lạc Trần đã sinh ra đến sau lưng của hắn, hai cánh tay giữ lại cổ của hắn. Lưu gia chủ thần sắc đại biến. Người hắn hé miệng muốn nói chuyện, Lạc Trần lại thừa cơ đem một cái tiểu dược hoàn nhét vào trong miệng của hắn. Chương 1099, động thủ đoạt lương thực. Chương 1099, động thủ đoạt lương thực. Lạc Trần mạnh giơ lên một cái cằm của hắn, để mặt của hắn bị ép hướng lên giường, bảo đảm cái kia tiểu dược hoàn thuận cổ họng của hắn trượt vào trong bụng. Lưu gia chủ ho kịch liệt liều mạng muốn ngăn cản đây hết thảy. Thế nhưng là Lạc Trần tốc độ quá nhanh, đợi đến những người khác kịp phản ứng thời điểm, Lưu gia chủ đã nuốt cái kia một viên tiểu dược hoàn. Lạc Trần phi thường ghét bỏ đem hắn đẩy ra, mà không thay đổi nhìn chăm chú lên hắn. Người tốt nhất đừng lúc đích, đây là phi thường độc dược, độc tính phi thường mãnh liệt, trong vòng một giờ không phục giải dược, thân thể liền sẽ thối rữa mà chết. Lưu gia chủ sắc mặt một mảnh dữ tợn, tức giận nhìn xem Lạc Trần. Ngươi biết ta là thân phận gì sao? Ngươi cũng dám động lời còn chưa nói hết, Hoa Tuấn Tuấn liền vọt lên một cước để hắn đạp lăn. Hoa Tuấn Tuấn hùng hùng hổ hổ, thờ mờ giờ ngươi là thân phận gì mắc mớ gì đến chúng ta à? Ngươi bây giờ rơi vào trong tay của chúng ta còn dám phách lối? Cái này phương thức đơn giản thô bạo, thế nhưng là phi thường hữu hiệu. Lưu gia chủ rốt cục ý thức được hiện tại hắn đã trở thành tù nhân bóng, không còn dám nói lung tung. Lưu gia chủ mấy cái nhi tử cũng đều tức giận muốn mạo xương tiến lên, lại bị Lưu gia chủ quát lớn. Các ngươi tất cả lui ra. Lưu gia chủ mạng nhỏ hiện tại nắm giữ tại Lạc Trần trong tay, Lưu gia nhân không thể làm gì, chỉ có thể lui ra. Lạc Trần không cần nói nhảm nói, trực tiếp mở miệng. Lương kho, dược phẩm kho ở nơi nào? Mang bọn ta đi. Lưu gia chủ trong mắt lóe lánh quang, quay người đi tại phía trước. Lạc Trần kêu gọi Hoa Tuấn Tuấn cùng Cổ Việt đi theo. Không lâu, Lưu gia chủ dừng ở một chỗ nhà kho trước. Liền tại bên trong, Lạc Trần để Hoa Tuấn Tuấn đi vào trước nhìn một chút, các loại xác nhận lương thực cùng dược phẩm xác nhận chứa đựng ở bên trong lúc, hài lòng cười cười. Ta đã đem đồ vật đưa lên có thể cho ta giải dược sao? Lưu gia chủ đoán hận nói ra. Nơi này chứa đựng lương thực cùng thuốc đều là hắn một năm hàng tồn, mặc dù so ra kém cái mạng nhỏ của hắn quan trọng, nhưng những vật này hắn cũng không thể vô cớ làm lợi Lạc Trần. Chờ hôm nay chuyện này sau khi kết thúc, hắn tất yếu để Lạc Trần nợ máu trả bằng máu. Lạc Trần nhìn xem Lưu gia chủ trong mắt không ngừng toát ra lãnh quang, đã đoán được nội tâm của hắn ý nghĩ. Hắn cười lạnh một tiếng, đương nhiên có thể, Miêu Thần cầm giải dược cho hắn. Vừa dứt lời, trong đám người liền đi ra một cái vóc người có chút thiếu niên gầy gò. Mà khi Lưu gia chủ thấy rõ ràng người này tướng mạo lúc, đột nhiên lấy làm kinh hãi. Tại sao là ngươi? Hắn rõ ràng đem Miêu Thần xem như nô lệ cho bán mất, hắn làm sao còn biết xuất hiện ở đây? Miêu Thần mặt không thay đổi đi tới, trong mắt là ẩn tàng không được sát ý. Ngươi không nghĩ tới ta còn có thể sống được à? Vì cùng ta hủy bỏ hôn nhân, không tiếc hãm hại ta đại ca cùng phụ thân, ngươi cái này hèn hạ vô sỉ tiểu nhân, ngươi làm bao nhiêu phát dồ sự tình, loại người như ngươi không xứng sống trên đời. Nói xong liền móc ra chùy thủ, hung hăng đâm vào hắn trái tim bên trong. Lưu gia chủ lập tức trừng to mắt, đầy mắt không cam lòng ngã xuống. Miêu Thần thu tay lại, quay người đối Lạc Trần phương hướng quỳ xuống. Đa tạ lãnh chúa đại nhân để cho ta chính tay đâm cựu nhân, từ hôm nay trở đi, ta cái mạng này liền là lãnh chúa người khác. Miêu Thần thể sống chết thuần phục lãnh chúa đại nhân. Lạc Trần đem hắn đỡ lên. Rất tốt, đứng lên đi. Lưu gia chủ đột nhiên bị giết, ngoại trừ Lạc Trần mang tới những người này bên ngoài, ở đây Lưu gia nhân cùng Chu gia nhân tất cả đều sợ ngây người. Bọn hắn coi là lần này Lạc Trần chỉ là đến cho Lưu gia một hạ mã uy, nhưng là không nghĩ tới hắn vậy mà không lưu tình chút nào giết Lưu gia chủ. Chương 1100, phấn khởi phản kháng. Chương 1100, phấn khởi phản kháng. Lưu gia nhân rốt cục ý thức được, Lạc Trần là vì phá đổ Lưu gia mà đến. Tất cả mọi người phấn khởi phản kháng, Lưu gia mấy cái nhi tử lập tức triệu tập tất cả hộ viện, trong khoảnh khắc liền đem người đoàn đoàn vây quanh. Ngươi mặc dù là lãnh chúa, nhưng là ngươi giết Lưu gia chủ, ngươi không xứng trở thành thánh chủ, chúng ta có quyền lợi giết ngươi. Đám người cùng kêu lên hô to lấy. Lạc Trần, Hoa Tuấn Tuấn, Cổ Việt đứng tại một chỗ, ánh mắt lãnh đạo, không sợ chút nào. Trước thực lực tuyệt đối, nhân số căn bản cũng không tính là gì. Có đúng không? Vậy liền nhìn xem các ngươi có bản lãnh này hay không. Chiến đấu hết sức căng thẳng. Lạc Trần đã dám giết Lưu gia chủ, liền đã làm xong dự định. Lưu gia gia đại nghiệp đại, hắn không có khả năng đem tất cả Lưu gia nhân đều giết sạch, nhưng chỉ cần giết mấy người như vậy đủ rồi. Bởi vì cái gọi là giết gà dọa khỉ, Lưu gia gia tộc chi nhánh rất nhiều, cũng không phải là mỗi một cái chi nhánh đều là như vậy hòa thuận. Lạc Trần thi triển các loại dị năng, bằng nhanh nhất tốc độ giết chết Lưu gia chủ mấy cái nhi tử, bắt được Lưu gia mấy cái đường huynh, đồng thời chấn lui Lưu gia tất cả hộ viện. Ban đầu ở phủ thành chủ thời điểm, Lạc Trần cũng không có sử xuất chân chính toàn lực, nhưng là hôm nay hắn không giữ lại chút nào. Mọi người thấy Lạc Trần kinh khủng một mặt, doa đến cũng không dám lại tiến lên, thậm chí Lưu gia thuê một chút hộ viện đều đã bỏ gánh chạy xa. Còn lại những cái kia Lưu gia nhân nhìn thấy hộ viện đều đã dọa chạy, bọn hắn cũng không phải đối thủ, rất nhiều đều quỳ trên mặt đất dập đầu cầu xin tha thứ. Lạc Trần đạt thành mong muốn, liền đúng lúc thu tay lại. Hôm nay ta chỉ giết Lưu gia chủ cùng hắn mấy cái nhi tử, là bởi vì bọn hắn chụp dược phẩm, dẫn đến trong đó một vị lãnh chúa trọng thương không có dược phẩm trị liệu, ta giết hắn cũng là hợp tình hợp lý. Lưu gia nhân đều là sức sở, mặc dù bọn hắn dáng dấp đều rất giống bao cỏ, nhưng là nhanh liền minh bạch Lạc Trần lời này là có ý gì. Hắn đây là tại tìm một cái hợp lý giết chết Lưu gia chủ lấy cớ, không muốn chết người tất cả đều đi theo phụ họa. Trong đó có một người kêu lớn tiếng nhất. Đúng đúng đúng, ta đại ca cắt xén lương thực, cắt xén dược phẩm, dẫn đến lãnh chúa thụ thương không có dược ý trị, là ta đại ca sai Lạc Trần phủi người kia một chút, bề ngoài là cái trung thực thật thà, nhưng không giống như là người tốt lành gì. Bất quá, dưới mắt Lạc Trần lực trấn nhiếp đã làm ra, ngày sau liền có thể tùy tiện cầm chắc lấy Lưu gia, không lo lắng hắn sẽ ở trái loạn.
Rất tốt, ngươi nói không sai, ngươi tên là gì?
Ta gọi Lưu Mục.
Lưu Mục run rẩy nói ra.
Hắn cùng lúc đầu Lưu gia chủ là đường huynh đệ quan hệ, cho tới nay đều là Lưu gia chủ độc đại, hắn bị chèn ép mỗi ngày chỉ có thể vuốt mông ngựa xuống qua. Mặc dù Lạc Trần giết Lưu gia chủ, nhưng là hắn lại không có chút nào ghi hận, ngược lại cảm thấy dễ dàng. Đã không có Lưu gia chủ, cái này Lưu gia ngày sau chính là thiên hạ của hắn. Lãnh chúa đại nhân, ta đại ca làm sự tình không liên quan gì tới ta. Ta nguyện ý từ nay về sau thuần phục lãnh chúa đại nhân.
Lấy lãnh chúa đại nhân như thiên lôi sai đâu đánh đó.
Nghe được hắn sốt ruột tỏ thái độ, Lạc Trần bừa lòng phi thường.
Đại ca ngươi phạm sai không liên hệ gì tới ngươi, từ giờ trở đi ngươi chính là tân nhiệm Lưu gia gia chủ.
Lưu Mục lập tức vui mừng, lập tức quỳ trên mặt đất dập đầu nói lời cảm tạ. Hắn hiện tại trở thành Lưu gia chủ, phía sau còn có lãnh chúa làm chỗ dựa, không còn có người dám xem thường hắn.
Lạc Trần phong phong hỏa lửa tới giết Lưu gia chủ cùng hắn mấy cái nhi tử, về sau có hấp tấp rời đi.
Trước lúc rời đi, hắn rời chống Lưu gia chứa đựng tất cả lương thực cùng dược phẩm, thuận tiện còn đi một chuyến Lưu gia tàng bảo các chương 1101, chủ động đưa lên bà bối. Chương 1101, chủ động đưa lên bà bối.
Không thể không nói, cái này Lưu gia thật là giàu chảy mỡ.
Trong tàng bảo các đồ vật có thể nuôi sống toàn bộ lãnh thổ cư dân, thời gian một năm dư xài.
Khó trách dám phách lối như vậy, nguyên lai là giàu đến chảy mỡ.
Hoa Tuấn Tuấn chợt chợt hai tiếng, trong mắt tràn đầy ánh sáng.
Đồng thời còn chỉ huy sau lưng Miêu Thần quân đồ.
Vật này ta thích, ngày sau bày ở gian phòng của ta.
Vật này ta lão đại khẳng định ưa thích, lấy đi, toàn diện lấy đi. Hoa Tuấn Tuấn hưng phấn muốn mạng, coi trọng đồ vật gì đều muốn lấy đi.
Tân nhiệm mệnh Lưu gia gia chủ Lưu Mục đi theo phía sau cái mông đau lòng muốn mạng, nhưng cũng chỉ có thể không ngừng gật đầu, căn bản muốn không dám nói cái gì.
Dòng dã thời gian một tiếng, Hoa Tuấn Tuấn đem Lưu gia tàng bảo các rời trống hơn phân nửa, còn có chút vẫn chưa thỏa mãn.
Lạc Trần cảm giác không sai biệt lắm, âm thầm trừng mắt liếc hắn một cái.
Đi, đừng cho nhân gia rời trống, có chừng có mực a.
Lại chuyển xuống đến liền thật tức giận hơn.
Hoa Tuấn Tuấn lúc này mới thu tay lại, mang người rời đi.
Trước khi đi, còn vô vô Lưu Mục bà bay, phi thường đại khí nói:
"Hiện tại cũng là tân nhiệm Lưu gia gia chủ, lương tựa ba người chúng ta lên chúa, ngươi hẳn là cảm thấy cao hứng.
Chúng ta dọn đi ngươi những vật này, cũng là vì ngươi tốt, dù sao ngươi trông coi nhiều như vậy tài sản cũng không an toàn nha."
Lưu Mục cười a a đúng đúng đúng, lãnh chúa đại nhân nói đều đúng.
Dày vò thời gian một ngày, Lạc Trần mang người dẹp đường trở về phủ.
Đồng thời, thanh danh của hắn cũng tuyên dương ra ngoài.
Lưu gia chủ đột nhiên bị giết, tin tức tại trong thành điên truyền.
Ngay từ đầu rất nhiều người đều tại nói tân nhiệm ba vị lãnh chúa là bạo quân, tàn bạo bất nhân, rất nhiều không hiểu các cư dân đều là nơm nớp lo sợ.
Nhưng là về sau phong cách vẽ đột nhiên không biết lúc nào thay đổi.
Trong thành người kể chuyện tất cả đều đang nói lãnh chúa đại nhân không để ý tự thân an nguy, diệt trừ lãnh thổ thượng ác bá ưu ác tính, giết chết Lưu gia gia chủ, quả thật đại nghĩa tiến hành.
Đồng thời còn liệt kê rất nhiều trước kia Lưu gia gia chủ làm chuyện ác.
Những chuyện này đương nhiên đều là Lạc Trần tuyên truyền chốt, nhưng hắn cũng không có oan uổng Lưu gia gia chủ, truyền lại đi ra những cái kia chuyện ác đều là thật sự sự kiện.
Với lại Lưu gia bên kia cũng đã giải quyết, Lưu Mục cực lực đứng ở bên phía hắn, dân chúng rất nhanh liền tin tưởng chuyện này.
Tóm lại, cho rơi đài Lưu gia Lạc Trần không chỉ có không có thu hoạch được tiếng xấu âm thanh, ngược lại còn thu hoạch thanh danh tốt.
Đồng thời còn chiếm được rất nhiều quý hiếm dị bảo, toàn bộ lãnh chúa nhà kho đều xung doanh.
Bất quá, Lưu gia mặc dù cho rơi đài còn có một cái cùng Lưu gia đi quan hệ gần vô cùng Chu gia không bất lo.
Lạc Trần vẫn luôn để cho người ta chằm chằm bảo, đồng thời trong bóng tối làm một chút tiểu động tác.
Nửa tháng sau, Chu gia rốt cục không chịu nổi, tự mình đến phủ thành chủ, dâng hiến rất nhiều bảo bối.
Nhìn thấy những bảo bối này, Hoa Tuấn Tuấn cái này tham tiền trực tiếp nào tới.
Lão đại, ngươi cuối cùng làm sao làm được?
Thế mà không uổng phí một binh một tốt, liền để Chu gia đưa tới nhiều như vậy bảo bối.
Lạc Trần ngồi tại chủ vị, trong tay cầm một khối tốt nhất dương chi ngọc, không ngừng ngắm đĩa.
Nghe được Hoa Tuấn Tuấn lời nói sau, hắn đột nhiên cười nhạt.
Ta ở sau lưng xác thực làm một chút thủ đoạn nhỏ, nhưng là không ý hiếp được Chu gia.
Hoa Tuấn Tuấn có chút ngoài ý muốn, liền trong tay vàng đều không thơm tùy ý nhét vào trong dương, thật nhanh hướng hắn chạy tới.
Lão đại, ngươi đang nói đùa chứ?
Không ý hiếp được Chu gia, chủ nhà họ Chu còn tự thân đưa lên nhiều như vậy bảo bối.
Đầu hắn đều hóng gió.
Chương 1102, đưa 50 cái nô lệ.
Chương 1102, đưa 50 cái nô lệ.
Lạc Trần phủi hắn một chút, lòng tràn đầy im lặng.
Chu gia cùng Lưu gia một dạng tại mảnh này địa bàn xương bá đã quen, Lưu gia bị chúng ta cho diệt trừ, Chu gia gia tộc tự nhiên ngồi không yên. Ta ở sau lưng xử một chút thủ đoạn nhỏ, mặc dù không uy hiếp được hắn, nhưng là đủ để cho chủ nhà họ Chu đứng ngồi không yên.
Hoa Tuấn Tuấn bừng tỉnh đại ngộ,
à, ta hiểu được, nói cho cùng vẫn là tuần này nhà gia chủ sợ chúng ta, cho nên mới sẽ đưa lên nhiều như vậy bà bối, cùng chúng ta cầu hòa.
Nhìn như vậy đến, chúng ta ngày sau liền có thể ngủ cái an giấc, không cần lo lắng bọn hắn làm loạn.
Hoa Tuấn Tuấn lập tức thần thanh khí sảng, lại bắt đầu nghiên cứu bảo bối đi.
Lạc Trần trong mắt lại lóe lanh quang, hắn cũng không cho rằng chủ nhà họ Chu là chủ động cầu hòa.
Nửa tháng này thời gian, chủ nhà họ Chu đứng ngồi không yên, kìm nén không được là thật, nhưng là chưa hẳn liền là cầu hòa.
Dù sao, Lạc Trần thủ đoạn vô cùng cương ngạnh, trực tiếp giết Lưu gia gia chủ, không có cho hắn một lần cầu xin cơ hội.
Chủ nhà họ Chu sợ đi Lưu gia gia chủ đường xưa, làm sao lại cam tâm cầu hòa đâu?
Ngươi chớ khinh thường, ta luôn cảm thấy chủ nhà họ Chu lần này chưa hẳn liền là cầu hòa, mà là tại dự mưu lấy cái gì.
Hoa Tuấn Tuấn lại không quan trọng phất phất tay.
Ai ra, lão đại ngươi chính là suy nghĩ nhiều quá. Chủ nhà họ Chu đưa nhiều như vậy bảo bối tới, còn đưa nhiều như vậy nô lệ tới,
có thể dự mưu cái gì nha?
Nếu như hắn thật muốn gây sự, làm sao có thể còn biết cam tâm đưa lên bảo bối? Khẳng định đem bảo bối hộ đến càng thêm kín. Gặp hắn không có đem chuyện này để ở trong lòng, Lạc Trần cũng lười lại cùng hắn nhiều lời. Quay đầu liền cầu họa chiêu đi qua, để hắn cẩn thận kiểm tra chủ nhà họ Chu đưa tới những nô lệ kia. Chủ nhà họ Chu tổng cộng đưa 50 cái nô lệ tới, bây giờ bị nuôi dưỡng ở xa xôi, còn không có cái khác chỗ. Lạc Trần kỳ thật không thích đem những người này gọi là nô lệ. Mặc kệ là dị hóa trở thành hoàn chỉnh nhân loại, vẫn là vốn chính là dị thú, sinh ra đều là bình đẳng. Bất quá, muốn cải biến cái này một chế độ nô lệ không phải dễ dàng như vậy. Lạc Trần hiện tại chỉ là một cái nho nhỏ lãnh chúa, cũng không phải là quản lý lãnh chúa thành chủ. Lãnh chúa đại nhân yên tâm, ta nhất định thật tốt thẩm tra những này nô lệ. Cầu họa nhận ý chỉ rời đi. Đợi đến lúc chạm vào tối, hắn liền đem những này nô lệ tư liệu đưa tới. 50 cái nô lệ ở trong có 10 cái là nữ nhân, mặt khác 40 tất cả đều là nam tử thân thể cường tráng. Cầu họa thăm dò qua sức chiến đấu của bọn họ cũng không phải là rất cao, nhưng bởi vì chủng tộc của bọn họ là gấu đen, cho nên thân thể phi thường cường tráng. Lạc Trần liền cho bọn hắn tìm một cái tốt chỗ, đi kiến tạo tường vây. Ba cái lãnh thổ dựa chung một chỗ, trước đó tường vây liền không phát huy được tác dụng, Lạc Trần dự định một lần nữa kiến tạo một cái mới tường vây. Hắn đã tại trong thành chiêu không ít người, lại từ những cái kia dân chạy nạn bên trong chọn lấy mấy trăm cái nam tử thân thể cường tráng. Trước mắt kiến tạo tường vây đám người kia, nhân số không sai biệt lắm đủ. Giám thị tường vây người, Lạc Trần cũng có nhân tuyển thích hợp, Miêu Thần. Miêu Thần là bị Lưu gia chủ hãm hại người, Lạc Trần cho hắn báo thủ rửa hận cơ hội. Hiện tại Miêu Thần đúng Lạc Trần khăng khăng một mực, trung thành tuyệt đối, chuyện này giao cho hắn tới làm, Lạc Trần cũng là phi thường yên tâm. Cầu họa hồi báo xong tình huống sau, đột nhiên lại mở miệng nói ra: "Lãnh chúa đại nhân, những nam nhân kia đều bị phái đi kiến tạo tường vây, những nữ nhân kia an bài thế nào đâu?" Lạc Trần nhíu mày trầm tư một chút mở miệng nói ra: "Vậy liền để bọn hắn lưu tại trong phủ làm việc lặt vặt a." Chương 1103, chúng tu tường vây. Chương 1103, chúng tu tường vây. Đem danh sách lưu lại, ngươi trước hết lui ra đi. Cầu họa gật đầu cung kính đem danh sách đưa lên, sau đó quay người rời đi. Trong phòng chỉ còn lại có Lạc Trần một người, hắn cầm lấy danh sách, ánh mắt từng cái đảo qua những cái kia nữ nô lệ danh tự. Hắn dự cảm lần này chủ nhà họ Chu muốn gây sự, mà có khả năng nhất xảy ra vấn đề liền là những này nữ nô lệ. Chỉ mong hắn đoán sai bằng không hắn tất yếu để chủ nhà họ Chu cùng Lưu gia chủ rơi kết quả giống nhau. Nếu như là nửa tháng trước đó Lạc Trần có thể sẽ đúng Chu gia có chỗ kiêng kỵ, nhưng bây giờ hắn thanh danh tốt đã truyền đi. Hắn một lần nữa chế tạo chế độ đã tại trong thành bắt đầu áp dụng, những này cải cách chế độ đúng thế gia phú hào không quá hữu hảo, nhưng là đúng những cái kia phổ thông bình dân bách tính là phi thường hữu hảo. Cái này chế độ vừa mới bắt đầu áp dụng thời điểm, liền bị rất nhiều bình dân bách tính ủng hộ. Lãnh thổ thượng các phú thương mặc dù có tiền cũng có người, có thể coi là những này phú thương báo đoàn sưởi ấm, nhân số vẫn là quá ít. Cuối cùng vẫn đánh không lại bình dân bách tính tiếng hô. Đạt được bình dân bách tính ủng hộ, Lạc Trần tự nhiên là không sợ. Đây cũng là vì cái gì trong khoảng thời gian này đến nay, hắn ở sau lưng làm động tác càng lúc càng lớn, Chu gia lại là không thể làm gì. Đương nhiên, nếu như Chu gia nguyện ý bình an vô sự, hắn cũng là mừng rỡ kỳ thành. Trái lại, hắn tất nhiên sẽ không bỏ qua Chu gia. Nhoáng một cái lại qua nửa tháng. Những cái kia nữ nô lệ đều là an phận không có gây chuyện gì bưng. Hiện tại tường vây Miêu Thần cũng truyền tới tin tức tốt, tường vây đã kiến tạo không sai biệt lắm, nhiều nhất không cao hơn 5 ngày liền có thể hoàn thành. Biết được cái tin tức tốt này, Lạc Trần tâm tình cũng tốt hơn nhiều. Hoa Tuấn Tuấn cũng tán thưởng một câu, quả nhiên là nhiều người lực lượng đại. Lớn như vậy lãnh thổ, vậy mà chỉ dùng không đến thời gian một tháng liền có thể nhanh chóng hoàn thành, tốc độ thật là nhanh. Lạc Trần mạn du uống một ngụm trà. Không chỉ là bởi vì người nhiều duyên cớ, ngươi đừng quên, bọn hắn vốn chính là dị thú. Có chút dị thú có chuyên môn ưu thế, lực đại vô hạn, có chút dị thú tốc độ đặc biệt nhanh, có chút dị thú có thể điều khiển nước. Nếu để cho bình thường nhân loại đi kiến tạo tường vây, thời gian 3 năm đều chưa hẳn có thể hoàn thành. Hoa Tuấn Tuấn xách một tiếng, nói cũng đúng, bất quá vừa ra khỏi cửa liền có thể nhìn thấy mọc ra lỗ tai hoặc là mọc ra cái đuôi người, ta vẫn là có chút không thích ứng, rất muốn trở về nhà. Nghe nói như thế, Lạc Trần trong lòng cũng không khỏi phiền não. Nói đến bọn hắn đi tới nơi này cái dị thế giới, đã qua sắp 2 tháng thời gian. Thế nhưng là tìm kiếm ly khai cái này cái dị thế giới phương pháp, vẫn không có nghĩ đến. Hắn có chút nhức đầu xoa xoa trán đầu. Sắp 2 tháng thời gian, cũng không biết cái này dị thế giới tốc độ chạy cùng bình thường thế giới tốc độ chạy có phải là giống nhau hay không. Hoa Tuấn Tuấn cũng không nhịn được thở dài một hơi. Nếu như tốc độ thời gian trôi qua là giống nhau, lúc đó thực thế giới khẳng định cũng quá khứ 2 tháng, không biết có người hay không phát hiện chúng ta mất tích. Nói xong, hắn có chút vô lực ghé vào trên mặt bàn. Nhưng một giây sau hắn lại lần nữa nói chuyện không biết nghĩ tới điều gì nói ra. Lão đại, cổ Việt đi nửa tháng A. Vẫn là không có tin tức sao. Nâng lên chuyện này, Lạc Trần càng đau đầu hơn. Nửa tháng trước đó, giết chết Lưu gia gia chủ về sau, Lạc Trần liền an bài cổ Việt rời đi lãnh chỗ phủ, tìm kiếm môn tung tích. Bọn hắn đương thời lúc tiến vào là bị cái kia vật kỳ quái đưa vào tới, nếu như có thể tìm tới vật kia, có lẽ liền có thể đi ra ngoài. Chương 1104, dị thú bên trong mỹ nhân. Chương 1104, dị thú bên trong mỹ nhân. Cổ Việt đã rời đi nửa tháng, đến bây giờ không hề có một chút tin tức nào truyền đến. Lạc Trần cũng không lo lắng cổ Việt sẽ xảy ra chuyện, dù sao lực chiến đấu của hắn chỉ ở dưới mình, với lại giữa bọn hắn cũng có thể lẫn nhau cảm ứng. Đừng nói nữa, đến bây giờ còn không có tin tức. Tại sao có thể như vậy? Hoa Tuấn Tuấn lộ ra một trương mặt khổ qua, ngửa mặt lên trời thở dài. Ngay tại lúc này, cửa bị đẩy ra, một người mặc màu đỏ quần áo nữ tử túi đầu đi đến. Nữ tử quần áo kiểu dáng tương đối mát mẻ, lộ ra một đầu thẳng tắp đôi chân dài phi thường chói mắt. Nàng cúi đầu trên mặt còn được màu xanh mạng che mặt, thấy không rõ lắm nàng tướng mạo, lộ ra cái trán làn da cũng rất trắng non bóng loáng. Đỉnh đầu có hai cái này phấn phấn lỗ hai dài, còn kéo lấy một đầu tương đối mềm mại xóa tung cái đuôi. Cái đuôi là màu đỏ chỉ có chóp đuôi là màu hồng, thoạt nhìn vô cùng hoạt bát đáng yêu. Nữ tử thân hình tương đối gầy yếu, khi nàng đi vào trong phòng một khắc này, trong phòng lập tức tràn đầy một loại đặc thù mùi thơm. Trên tay nữ nhân còn bưng một cái đĩa, phía trên bày biện một bình bốc hơi nóng nước trà. Nện bước loạn choạng, chậm rãi đến gần. Từ nàng ra sân hoa tuấn tuấn ánh mắt đều không có rời qua, trợn cả mắt lên. Thật đáng yêu nữ hải, mặc dù thấy không rõ lắm tướng mạo, nhưng là quan sát vóc người này, còn có cái kia màu da, liền biết đây nhất định là cái đại mỹ nhân a. An mặc cũng hoàn toàn ở nàng thẩm mỹ điểm bên trên, phi thường đáng chú ý. Ngồi tại chủ vị Lạc Trần nhìn thấy hoa tuấn tuấn ánh mắt thẳng câu chằm chằm vào cái kia nữ ủng nhìn, phản phất một đầu đói khát sói đói, tùy thời đều muốn nhào tới một dạng, im lặng đến cực điểm. Nước miếng của ngươi sắp chảy xuống, tốt xấu cũng muốn lau một chút ta. Hoa tuấn tuấn rốt cục lấy lại tinh thần, vội vội vàng vàng đi lau miệng của mình. Kết quả lại phát hiện miệng mình thượng sạch sẽ, không có cái gì. Quay đầu, hắn có chút ưu hoán nhìn thoáng qua Lạc Trần. Lão đại, nào có cái gì nước bọc nha, ngươi đùa bỡn ta đâu? Lạc Trần lườm hắn một cái, ha ha, nhìn ngươi cái kia không có tiền đồ dáng vẻ, làm sao? Là coi trọng cái này nữ hầu sao? Lời này vừa nói ra, Hoa Tuấn Tuấn ngây ngẩn cả người, mặt lập tức đỏ lên. Mà một cái kia vừa mới ra sân nữ hầu, gục đầu thấp hơn, nhưng là Lạc Trần lại rõ ràng phát giác được trên người nàng mùi thơm càng đậm. Ánh mắt hắn có chút híp híp, bất động thanh sắc liếc qua tiểu nữ ủng. Tiểu Đào, trên người ngươi trà sát cái gì hương? Có chút quá đậm. Tên là Tiểu Đào nữ hầu đột nhiên hướng hắn quỳ xuống, rất cung kính hồi đáp. Về lãnh chúa đại nhân, đây là chúng ta hồ tộc dùng để che giấu thân thể mùi thơm. Lãnh chúa đại nhân rất chán ghét loại mùi thơm này sao? Thật sự xin lỗi rồi, lần sau ta nhất định ít dùng điểm. Tiểu Đào thanh âm mềm nhũn ngọt ngào, giống như một trận gió quất vào mặt, khiến người ta cảm thấy vô cùng dễ chịu. Lạc Trần khoe miệng chậm rãi câu lên, trực tiếp đứng dậy đứng lên đi xuống, tự mình đem Tiểu Đào đỡ lên. Thanh âm có chút mập mờ nói, không, ta rất ưa thích loại mùi thơm này rất tốt nghe. Tiểu Đào có chút thụ sủng nhược kinh, lập tức nói ra, nếu như lãnh chúa đại nhân ưa thích lời nói, lần sau ta đem loại này hương mỡ mang tới, thay thế đi lãnh chúa đại nhân trong phòng mùi thơm hoa có thể chứ? Đang lúc nói chuyện, nàng nhẹ nhàng chớp chớp mắt, đồng tử của nàng là màu băng lam có điểm giống là biển nhan sắc. Nháy mắt động tác hơi có vẻ nghịch ngợm. Lạc Trần có chút khống chế không nổi nhẹ gật đầu. Đương nhiên có thể. Không bằng đêm nay ngươi liền đem cái này hương cho đổi a. Chương 1105, ánh mắt quá ôn nhu. Chương 1105, ánh mắt quá ôn nhu. Tốt. Tiểu Đào thanh âm càng thêm ôn nhu. Đứng ở bên cạnh Hoa Tuấn Tuấn lại đột nhiên nhíu mày, luôn cảm giác chỗ đó không thích hợp. Lạc Trần nhìn Tiểu Đào ánh mắt có phải hay không quá ôn nhu. Tiểu Đào đem thả xuống nước trà sau liền rời đi cửa phòng một lần nữa bị khép lại. Hoa Tuấn Tuấn nhìn xem cánh cửa kia nhìn thời gian rất lâu, thẳng đến Lạc Trần gọi hắn, hắn mới hồi phục tinh thần lại. Người cũng đã đi xa, còn nhìn đâu? Thật sự là nhớ thương thượng nhân nhà. Hoa Tuấn Tuấn lần này lại khó được nghiêm mặt cau mày hỏi: "Lão đại, ngươi từ nơi nào tìm đến tiểu hồ ly? Ta trước kia làm sao từ trước tới nay chưa từng gặp qua?" Lạc Trần chậm rãi uống một ly trà, sau đó mới lên tiếng: "Tên của nàng gọi là Tiểu Đào, là chủ nhà họ Chu đưa tới nô lệ thứ nhất, ta đem nàng lưu tại ta chỗ này làm nữ hầu. Lúc đầu nàng chỉ là giặt quần áo sống, khuya ngày hôm trước ta trong đêm ngủ không được, ra ngoài tản bộ thời điểm lại đụng phải nàng ở bên hồ khiêu vũ, ta cảm thấy nàng nhảy múa cũng không tệ lắm, cho nên ta liền đem người lưu tại ta chỗ này làm việc, không có việc gì cho ta bưng bưng trà, ngược lại đổ nước, chỉnh lý quần áo cái gì." Hoa Tuấn Tuấn ánh mắt trở nên càng ngày càng cổ quái. "Lão đại ngươi nói thật, ngươi thật chỉ là để người ta bưng bưng trà ngược lại đổ nước chỉnh lý quần áo, không có làm cái khác?" Tỷ như làm ấm giường loại hình lời còn chưa nói hết, liền bị Lạc Trần một cước đạp ra ngoài. "Đầu óc ngươi bên trong cả ngày đang suy nghĩ gì sự tình bẩn thỉu?" Hoa Tuấn Tuấn tránh đúng lúc, một cước kia cũng không có tính thực chất đạp đến trên người hắn, hắn cô cằn cười hai tiếng. "Lão đại, cái này không thể trách ta suy nghĩ nhiều, thật sự là ngươi nhìn Tiểu Đào ánh mắt không thích hợp, có chút quá tại ôn nhu bất quá, Tiểu Đào đến từ hồ tộc, dáng dấp khẳng định rất xinh đẹp, ngươi nếu là ghi nhớ cũng rất bình thường, không có gì không có ý tứ nói." "Lão đại ngươi liền nói thực ra a, hai chúng ta giao tình ngươi còn cần đến giấu giếm ta sao?" Lạc Trần ánh mắt lạnh lạnh quét hắn một chút, đang định tiến hắn một cái lăn chữ. Ngay tại lúc này, hắn đột nhiên phát giác được cổng có người đang trông nghe. Hắn đầu tiên là dừng một chút, sau đó liền cười mở. "Tốt à, xem ở chúng ta quan hệ không tệ phân thượng, vậy ta liền cùng ngươi nói thật à, không sai, ta chính là coi trọng cái kia Tiểu Đào. Dung mạo của nàng rất xinh đẹp, mấu chốt là nàng múa nhảy rất tốt, ta rất thưởng thức nàng, cũng không biết nhân ra là cái gì ý tứ, dù sao ta không thích cưỡng cầu." Hoa Tuấn Tuấn cái cầm đều nhanh muốn kinh điệu. Thực sự nghĩ không ra cái này dĩ nhiên là Lạc Trần nói ra lời nói. "Không phải đâu lão đại ngươi của thật. Ngươi đừng quên chúng ta là hắn vừa định nói chúng ta là đến từ thế giới khác, cũng không phải là dị thú tộc, lại bị Lạc Trần một tay bịt miệng. Vậy thì thế nào? Nàng mặc dù là cái nô lệ, bất quá ngươi cũng biết, ta là xưa nay không coi trọng những này. Ta vốn là không tán thành cái gì chế độ nô lệ, tại ta chỗ này mặc kệ là ai đều là người người bình đẳng. Ta thích, cho nên liền lưu lại. Đương nhiên ta không thích cưỡng cầu, nếu như nàng nguyện ý lưu lại, ta tự nhiên mừng rỡ kỳ thành, nếu như nàng không nguyện ý ta cũng sẽ buông tay. Ngươi đừng đem ta nghĩ xấu như vậy." Hoa Tuấn Tuấn nháy hạ con mắt, ánh mắt rất phức tạp. Nhưng là rất nhanh hắn liền phát giác được Lạc Trần trong tay hắn lấp một vật. Hắn lấy tay sờ sờ, tựa như là một cái tờ giấy. Hắn lập tức nghĩ tới điều gì, lập tức mở to hai mắt, vừa lúc tại lúc này, Lạc Trần cũng hướng hắn hơi chớp mắt.